Chương 398, Trần chưa hết ra tay chương 398, Trần chưa hết ra tay tứ hoàng tử chức phủ. Lãnh Vô Tình nói xong, nhìn chằm chằm Tạ An. Nghe đến Lãnh Vô Tình lời nói, Tạ An trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, "Ồ, ngươi chính là vị kia Vô Tình đao Lãnh Vô Tình?" Nghe đến Tạ An lời nói, Lãnh Vô Tình ngữ khí bình tĩnh nói, "Không sai, người giang hồ đều cho rằng ngươi Tạ An so với ta mạnh hơn. Có thể ta đối với điểm này có chút hoài nghi. Hôm nay cuối cùng nhìn thấy ngươi vị này tứ quý kiếm, ta hy vọng có thể cùng ngươi công bằng một trận chiến." Nghe đến Lãnh Vô Tình lời nói, Tạ An quan sát Lãnh Vô Tình vài lần, lắc đầu nói, "Ngươi hiện nay vẫn là tiên thiên cảnh đỉnh phong, ta đánh với ngươi một trận không hề công bằng." Tạ An nói xong, đem cảnh giới của mình triển lộ ra. "Veng!" Nháy mắt, một cỗ cường đại kiếm ý từ trên thân Tạ An bắn ra. "Tiểu tông sư đỉnh phong." Cảm nhận được Tạ An cảnh giới, Lãnh Vô Tình biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, bình tĩnh nói, "Tiểu tông sư đỉnh phong, ngươi thực lực hôm nay sắp thực so với ta mạnh hơn, nhưng ta như nghĩ đột phá, tùy thời đều có thể đột phá. Một ngày không được nhân tiền, cái gì tiểu tông sư, đại tông sư, đều là thoảng qua như mây khói." Nghe đến Lãnh Vô Tình lời nói, Tạ An ánh mắt lộ ra một tia thưởng thức, gật đầu nói, "Không sai, chúng ta võ giả không được nhân tiên, chung quy là thoảng qua như mây khói." Nói đến đây, Tạ An nhìn chăm chú lên Lãnh Vô Tình, mỉm cười nói, "Ngươi nghe đồn, ta cũng đã nghe nói qua không ít. Ta biết, lấy ngươi thực lực hôm nay, đối phó đồng dạng tiểu tông sư cũng không có vấn đề. Nhưng ta thực lực hôm nay, tuyệt không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Chờ ngươi bước vào đại tông sư cảnh, ta lại cùng ngươi công bằng một trận chiến." Nghe đến Tạ An lời nói, Lãnh Vô Tình rơi vào trầm mặc, cũng không nhiều lời. Bởi vì hắn rõ ràng, Tạ An nói không sai. Tạ An chỉ một cái liếc mắt, liền đã xem hắn thực lực xem đấu. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Tạ An thực lực hôm nay xa ở trên hắn. Gặp bầu không khí có chút khẩn trương, Khương Vân Hoa nhìn hướng Trần Mùi Ương, mở miệng nói, "Đúng rồi, Mùi Ương cứu cứu, ta còn có một chuyện muốn cầu ngài hỗ trợ." Khương Vân Hoa tiếng nói vừa ra, Lãnh Vô Tình lập tức quay đầu, nhìn về phía Trần Mùi Ương. Tại Lãnh Vô Tình cảm giác bên trong, Trần Mùi Ương cả người phản phất cùng thiên địa hòa thành một thể. Đối với Trần Mùi Ương thân phận, Lãnh Vô Tình sớm đã minh bạch. Hắn biết, Trần Mùi Ương chính là phía trước cùng Khương thị hoàng tộc một trận chiến vị kia áo trắng kiếm tiên. Chỉ bất quá, Lãnh Vô Tình cũng không phải là kiếm tu. Hắn mặc dù kính sợ Trần Mùi Ương cường đại, nhưng cũng sẽ không sùng bái mù quáng Trần Mùi Ương. Dù sao, Lãnh Vô Tình là đao tu, tu chính là vô tình đao. Cho dù Trần Mùi Ương cường đại hơn nữa, cũng cùng Lãnh Vô Tình nói khác biệt. Lãnh Vô Tình nhìn chăm chú lên Trần Mùi Ương, trong lòng mơ hồ có chút chờ mong. Trước lúc này, Khương Vân Hoa liền cùng hắn nói qua, Khương Vân Hoa sẽ mời hắn vị kia kiếm tiên cứu cứu, nhìn một chút tâm ma của hắn tình huống. Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, Trần Mùi Ương ánh mắt khẽ nhúc nhích, ôn hòa nói, "Vân Hoa, có chuyện gì, cứ việc cùng cứu cứu nói." Được đến Trần Mùi Ương trả lời chắc chắn, Khương Vân Hoa liếc nhìn Lãnh Vô Tình, tiếp tục nói, "Ta hy vọng cứu cứu có thể xuất thủ, hỗ trợ nhìn xem Vô Tình huynh tình huống." Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, Trần Mùi Ương biểu lộ không có biến hóa chút nào, gật đầu nói, "Có thể." Một bên Tạ An cùng Trần Phượng Thanh mấy người đều là khẽ giật mình. Mấy người bọn họ cũng không phát hiện Lãnh Vô Tình có vấn đề gì, nhưng nhìn Trần Mùi Ương biểu lộ, tựa hồ sớm đã nhìn ra cái gì. Nghe đến Trần Mùi Ương trả lời chắc chắn, Lãnh Vô Tình gương mặt dưới mặt nạ bàng nổi lên vẻ tươi cười. Tâm ma một chuyện, quấy nhiều hắn quá lâu. Tâm ma đối hắn ảnh hưởng, không chỉ là về mặt dung mạo, liên cảnh giới của hắn cũng nhận tâm ma ảnh hưởng. Như hắn không cần vận dụng tám thành lực lượng đi áp chế tâm ma, vậy hắn bây giờ sợ rằng sớm đã đột phá tới đại tông sư cảnh. Tại Lãnh Vô Tình nhìn kỹ, Trần Mùi Ương quay đầu nhìn hướng hắn, sau đó hai mắt nhắm lại. Trần Mùi Ương hai mắt nhắm lại về sau, bắt đầu điều động văn mạch thánh tâm lực lượng. Từ vừa mới bắt đầu, Trần Mùi Ương liền từ Lãnh Vô Tình trên thân phát giác một tia như có như không ma khí. Chỉ bất quá, Lãnh Vô Tình đem cái này tia ma khí ẩn tàng đến vô cùng tốt. Nếu không phải Trần Mùi Ương thực lực cao hơn Lãnh Vô Tình quá nhiều, hắn cũng thiếu chút không có phát hiện. Trần Mùi Ương nhớ tới, trên người mình văn mạch thánh tâm có thể làm sạch bình thường ma khí. Vì vậy, hắn liền muốn điều động văn mạch thánh tâm đến thử một chút. Sau một khắc, Lãnh Vô Tình phát giác được một cỗ đặc thù nhu hòa khí tức bọc lại chính mình. Lãnh Vô Tình vô ý thức liền muốn phản kháng. Chỉ bất quá, hắn nhìn thấy trước mặt Trần Mùi Ương về sau, lại từ bỏ ý nghĩ này. Lấy Trần Mùi Ương thực lực cường đại, nếu thật muốn hại hắn, căn bản không cần dùng thủ đoạn như vậy. Nghĩ tới đây, Lãnh Vô Tình từ bỏ chống cự mặc cho cố lực lượng kia ở trong cơ thể mình chạy trốn. Trần Mùi Ương hai mắt nhắm lại, thôi động văn mạch thánh tâm lực lượng, cẩn thận tìm hiểu lấy Lãnh Vô Tình trong cơ thể ma khí căn nguyên. Sau một lúc lâu, Trần Mùi Ương mở hai mắt ra, hắn tìm tới. Một giây sau, Trần Mùi Ương đem văn mạch thánh tâm lực lượng thôi động đến cực hạn. Lãnh Vô Tình gương mặt dưới mặt nạ bên trên, nháy mắt hiện ra vẻ mặt thống khổ. Lãnh Vô Tình đối với chính mình luôn luôn đủ hung ác, cứ việc trên mặt đã đau đến bặm mẹo, nhưng hắn vẫn như cũng là không rên một tiếng. Cuối cùng, theo Trần Mùi Ương văn mạch thánh tâm lực lượng duy trì liên tục thôi động, Lãnh Vô Tình trên mặt thống khổ thần sắc dần dần giảm bớt. Lại sau một lúc lâu, Trần Mùi Ương vây tay một cái, thu hồi văn mạch thánh tâm lực lượng. Sau đó, Trần Mùi Ương nhìn hướng Lãnh Vô Tình, chậm rãi nói, "Được rồi, trong cơ thể ngươi đồ vật, ta đã thay ngươi triệt để loại bỏ. Chỉ bất quá, nó tại trong cơ thể ngươi thời gian không ngắn, ngươi cần điều dưỡng một đoạn thời gian nữa mới có thể khôi phục ngày trước trạng thái." Lúc này, Lãnh Vô Tình cảm giác toàn thân mình đều thay đổi đến vô cùng nhẹ nhõm. Hắn thử điều động một cái chính mình lực lượng. Sau một khắc, giang giác, một đạo nhẹ nhàng tiếng vỡ vụn âm vang lên. Lãnh Vô Tình thần sắc hơi mở ra, hắn lại đột phá. Tại Tạ An đám người nhìn kỹ, Lãnh Vô Tình cảnh giới cấp tốc đột phá tới tiểu tông sư sơ kỳ. Thấy cảnh này, Khương Vân Hoa thần sắc khẽ giật mình. Tạ An mặt mỉm cười mà nhìn xem một màn này. Sau một lúc lâu, Lãnh Vô Tình vững chắc tốt tự thân cảnh giới. Tại mọi người nhìn kỹ, Lãnh Vô Tình đối Trần Mùi Ương cúi người hành lễ, âm thanh bình tĩnh nói, cảm ơn tiền bối ân cứu mạng. Về sau, ta Lãnh Vô Tình cái mạng này chính là tiền bối. Lãnh Vô Tình cũng không có cảm ơn, Trần Mùi Ương giúp hắn đột phá. Theo Lãnh Vô Tình, đột phá tiểu tông sư cảnh, hắn tùy thời cũng có thể làm đến. Nhưng Trần Mùi Ương loại bỏ tâm ma của hắn, đây mới là chân thực địa cứu hắn một mạng. Nếu là bỏ mặc tâm ma của hắn, tiếp tục trưởng thành tiếp, Lãnh Vô Tình hẳn là một con đường chết. Chỉ bất quá, đối mặt ân nhân cứu mạng, Lãnh Vô Tình thái độ, ý nguyên vô cùng bình tĩnh. Đây cũng không phải là Lãnh Vô Tình không cảm ơn, mà là hắn tính cách gây ra. Theo Lãnh Vô Tình, hắn có thể vì trả lại ân tình, thay Trần Mùi Ương bán mạng, nhưng hắn lại sẽ không đối Trần Mùi Ương cùng đúng. Đây chính là Lãnh Vô Tình tính cách. Nghe đến Lãnh Vô Tình lời nói, Trần Mùi Ương xua tay, một cái nhấc tay mà thôi, không cần phải khách khí. Ngươi như thật có lòng, về sau liền hảo hảo ở tại Vân Hoa bên cạnh, thay ta bảo vệ tốt Vân Hoa. Trần Mùi Ương nghe được lời này, ngược lại cũng không tính là lời khách sáo. So sánh với Ma Thần Đế, Lãnh Vô Tình tâm ma, xác thực không đáng giá nhắc tới. Đế dù sao cũng là trong truyền thuyết Thiên La Sát, đế trên thân ma khí, liền giới tâm đều không thể triệt để loại trừ. Cùng đế cùng so sánh, Lãnh Vô Tình tâm ma, liền vừa ra đời hài nhi đều vẫn còn không tính là. Chương 399, đại khảo phía trước đối thoại. Chương 399, đại khảo phía trước đối thoại tứ hoàng tử phủ. Nghị sự đại sảnh bên trong, Trần Mùi Ương ngồi tại chủ vị. Đến mức nguyên bản chủ nhân Khương Vân Hoa, lúc này đang đứng tại bên cạnh Trần Mùi Ương. Tạ An cùng Lãnh Vô Tình đám người đều ngồi tại phía dưới. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía chủ vị Trần Mùi Ương. Nguyên bản, Trần Mùi Ương là muốn để Khương Vân Hoa ngồi chủ vị, nhưng Khương Vân Hoa nói cái gì cũng không chịu. Cuối cùng, tại Khương Vân Hoa mãnh liệt khẩn cầu bên dưới, Trần Mùi Ương cái này mới ngồi lên chủ vị. Đến mức Khương Vân Hoa thì đứng bình tĩnh ở một bên. Trần Mùi Ương nhìn hướng mọi người, bình tĩnh nói, "Bây giờ, Lãnh Vô Tình đã đột phá tới tiểu tông sư cảnh. Lần này thi võ, Lãnh Vô Tình tạm thời không cần ra tay. Thi võ 3 trận chiến đấu, tiên tiên cảnh, tiểu tông sư cảnh, đại tông sư cảnh. Trong đó, tiên tiên cảnh chiến đấu, từ Trần Thanh Phong phụ trách. Tiểu tông sư cảnh chiến đấu, từ Tạ An phụ trách. Đại tông sư cảnh chiến đấu, từ Hạng Lao các chủ phụ trách. Các ngươi nhưng có cái gì dị nghị?" Trần Mùi Ương tiếng nói vừa ra, Tạ An, Trần Phượng Thanh, Huyền Âm các tam trưởng lão, ba người đồng thời nhẹ gật đầu. "Chúng ta không có dị nghị." Lúc này, một bên Lãnh Vô Tình bình tĩnh nói, "Nếu là phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ta cũng có thể tùy thời trên đỉnh tham gia tiểu tông sư chiến đấu. Lấy ta thực lực hôm nay, tại tiểu tông sư cảnh không có bất kỳ cái gì đối thủ." Nói đến đây, Lãnh Vô Tình liếc nhìn một bên Tạ An, bình tĩnh nói bổ sung, "Hắn ngoại trừ." Nghe đến Lãnh Vô Tình lời nói, Tạ An lắc đầu, bất đắc dĩ cười một tiếng. Lãnh Vô Tình tính cách chính là như vậy, không bằng chính là không bằng. Lãnh Vô Tình bây giờ mới vừa vặn đột phá tiểu tông sư sơ kỳ, lấy chiến lực của hắn đánh bại tiểu tông sư đỉnh phong cường giả, không nói chơi. Nhưng Lãnh Vô Tình biết rõ, Tạ An cái này tiểu tông sư đỉnh phong cùng bình thường tiểu tông sư đỉnh phong hoàn toàn là hai khái niệm. Nghe đến Lãnh Vô Tình lời nói, Trần Mùi Ương gật đầu nói, "Có thể. Lãnh Vô Tình, ngươi tạm thời liền đợi tại Vân Hoa bên cạnh, xung làm tiếp thân thị vệ. Như thi võ ngày thật xuất hiện một chút biến hóa, ngươi lại tùy thời chuẩn bị tham chiến." Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Lãnh Vô Tình gật đầu nói, "Tốt." Sau đó, Trần Mùi Ương đem ánh mắt nhìn hướng Huyền Âm các tam trưởng lão, Hạng Lao các chủ bên kia không có vấn đề à? Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, tam trưởng lão cung kính nói, "Hồi Trần tiên sinh, lão các chủ tùy thời có thể khởi hành, trước đến kinh thành." Nghe đến tam trưởng lão lời nói, Trần Mùi Ương nhẹ gật đầu. "Đại khảo phân 3 ngày, ngày mai là ngày đầu tiên, là thi văn. Ngày thứ 2 mới là thi võ, lão các chủ ngày mai khởi hành cũng kịp." Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, tam trưởng lão gật đầu nói, "Phải. Trần tiên sinh, ta lập tức truyền tin về Huyền Âm các, thông báo lão các chủ ngày mai khởi hành. Hạng Hồng Liên là đại tông sư đỉnh phong cường giả. Toàn bộ đại hạ quốc cũng chỉ có mấy vị đại tông sư đỉnh phong cường giả. Bây giờ còn chưa tới thi võ thời gian. Hạng Hồng Liên tự nhiên không cần sớm như vậy đi tới kinh thành. Không chỉ Hạng Hồng Liên, mà các đại biểu các hoàng tử xuất chiến đại tông sư bọn họ cũng đều còn chưa đi tới kinh thành. Dù sao, đại tông sư bọn họ đều là một phương cường giả, tự nhiên không có khả năng cùng bình thường thuộc hạ đồng dạng sớm đi tới kinh thành. Lúc này, gặp sự tình đều đã thương lượng đến không sai biệt lắm. Trần Mùi Ương ánh mắt đảo qua mọi người, bình tĩnh nói, "Tốt. Liên quan tới đại khảo sự tình, tạm thời bàn bạc đến đây. Thời điểm không còn sớm, các ngươi đều trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Vân Hoa, ngươi lưu lại, ta còn có một số việc muốn nói với ngươi một cái." Trần Mùi Ương tiếng nói vừa ra, Tạ An cùng Lãnh Vô Tình đám người liếc nhau. Sau đó, mọi người đồng thời không người nói, "Phải, Trần tiên sinh." Rất nhanh, tất cả mọi người rời đi nghị sự đại sảnh. Cả tòa đại sảnh bên trong, chỉ còn lại Trần Mùi Ương cùng Khương Vân Hoa hai người. Gặp không có người ngoài, Khương Vân Hoa rốt cuộc kìm nén không được, mở miệng hỏi, "Cứu cứu, vị này Trần Thanh Phong là?" Không đợi Khương Vân Hoa lời nói xong, Trần Mùi Ương gật đầu nói, "Ngươi đoán được không sai. Nàng nguyên danh Trần Phượng Thành, là đại chu vị kia Thanh Phượng công chúa." Nói đến đây, Trần Mùi Ương nhìn hướng Khương Vân Hoa, mỉm cười nói, "Đương nhiên, nàng cũng là ngươi biểu tỷ. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Khương Vân Hoa giật mình nói, nguyên lai, nàng chính là danh xưng đại chu đệ nhất thiên tài Trần Phượng Thanh. Nói đến đây, Khương Vân Hoa cảm khái nói, ta không nghĩ tới, nàng đã là tiên tiên cảnh đỉnh phong. Ngoại giới đều truyền cho nàng là tiên tiên cảnh trung kỳ. Nhìn tới, ta vị này biểu tỷ vẫn luôn tại dấu rốt. Không hổ là năm đó giang hồ tiềm long bảng đệ nhất thiên tài. Thời gian ngắn như vậy, liền đã từ tiên tiên sơ kỳ đột phá tới tiên tiên cảnh đỉnh phong. Khương Vân Hoa rõ ràng, nửa năm trước, Trần Phượng Thanh vẫn là tiềm long bảng đứng đầu bảng. Mọi người đều biết, tiềm long bảng thượng tiên mới, cũng không đột phá tiên tiên cảnh. Cũng chính là nói, Trần Phượng Thanh từ hậu tiên cảnh đỉnh phong đến tiên tiên cảnh đỉnh phong, chỉ tốn thời gian nửa năm. Dạng này tốc độ, xác thực xưng là kinh thế hai tụ. Nếu biết rõ, lúc trước, xếp tại Trần Phượng Thanh phía sau cái kia hai vị, danh xưng đại hạ song tiêu Cố Hành Châu Ngụy Không, hai người cũng mới bất quá tiên tiên cảnh trung kỳ mà thôi. Ngay cả như vậy, hai người phá cảnh tốc độ cũng đã coi như là có 102 giang hồ. Nhưng cùng Trần Phượng Thanh so sánh, hai người lại tựa hồ không coi vào đâu. Nghe đến Khương Vân Hoa cảm khái, Trần Mùi Ương liếc mắt nhìn hắn, bình tĩnh nói, thật muốn bàn về thiên phú đến, ai có thể so ra mà bằng ngươi. 19 tuổi tiểu tông sư đỉnh phong, ngươi phần này thiên phú đã không thể so ngoại công ngươi kém bao nhiêu. Trần Mùi Ương trong miệng ngoại công tự nhiên chính là Chu Thiên Vương Trần Thiên Dương. Trần Thiên Dương 15 tuổi vào tiên tiên, 18 tuổi thành tông sư, có thể nói ngàn năm khó gặp tuyệt thế yêu nghiệt. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Khương Vân Hoa lắc đầu, ta cùng bọn họ khác biệt, ta là văn tu. Tại phương thế giới này bên trong, văn tu vốn là được trời ưu ái. Nếu để cho ta từ nhỏ tập võ, ta sợ rằng đến bây giờ đều chưa hẳn có thể đột phá hậu thiên cảnh. Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, Trần Mùi Ương lắc đầu nói, Vân Hoa, ngươi biết ngươi khuyết điểm lớn nhất là cái gì sao? Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Khương Vân Hoa đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó khiêm tốn thỉnh giáo, còn mời cứu cứu báo cho. Trần Mùi Ương nhìn chăm chú Khương Vân Hoa thật lâu, chậm rãi mở miệng, cho tới nay, ngươi đều tại che giấu mình thực lực, che giấu mình thiên phú. Sau thời gian dài, liền chính ngươi đều quen thuộc loại này điệu thấp. Ngươi nếu chỉ là một người bình thường, cái kia điệu thấp cũng không có gì sai. Nhưng ngươi như nghĩ ngày sau leo lên đại hạ hoàng vị, liền cần phải sửa lại một chút. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Khương Vân Hoa trên mặt, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Trần Mùi Ương nhìn xem Khương Vân Hoa, thản nhiên nói, lần trước, ta tại Thất Hoàng Tử phủ, nhìn thấy ngươi phụ hoàng. Ngươi phụ hoàng tuy là một giới người bình thường, nhưng tại ta và các ngươi Khương thị lao tổ tông trước mặt, ngươi phụ hoàng khí thế lại ép qua tất cả chúng ta. Đây chính là đế hoàng khí độ. Ta hôm nay chính là muốn nhắc nhở ngươi, ngươi ngày sau là muốn trở thành đại hạ chủ nhân. Ngươi không cần lại điệu thấp, ngươi muốn có chấn áp thế gian tất cả khí thế. Trần Mùi Ương ngữ khí hết sức nghiêm túc. Hắn hôm nay lưu lại Khương Vân Hoa, chính là muốn cùng hắn nói chuyện này. Cho tới nay, Khương Vân Hoa đều quen thuộc điệu thấp, quen thuộc cẩn nhẫn. Đây đối với trước đây Khương Vân Hoa, xác thực có chỗ tốt. Dù sao, trước đây Khương Vân Hoa cần giấu tài, thích hợp điệu thấp, đối hắn có chỗ tốt. Nhưng bây giờ thì khác. Bây giờ, toàn bộ kinh thành đều đã biết, tứ hoàng tử Khương Vân Hoa là các hoàng tử bên trong lớn nhất cái kia một con ngựa ố. Khương Vân Hoa đã theo phía sau màn, triệt để đứng ở trước sân khấu. Bây giờ hắn đã không cần lại điệu thấp hành sự. Nghe xong Trần Mùi Ương lời nói, Khương Vân Hoa lâm vào suy tư bên trong. Qua thật lâu, Khương Vân Hoa hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Cứu cứu, ngài nói đúng, ta là nên sửa lại. Đại hạ vị kế tiếp đế vương, hẳn là một vị khí thôn thiên hạ quân chủ. Chú ý cẩn thận không có sai, nhưng không thích hợp ta. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ sửa rơi những này quen thuộc." Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, Trần Mùi Ương vui mừng gật gật đầu. Chương 400, đại khảo bắt đầu. Chương 400, đại khảo bắt đầu kinh thành. Khương thị tổ điện. Hôm nay, Khương thị hoàng tộc tất cả thành viên đều tụ tập nơi đây. Một bộ long bào đại hạ hoàng đế Khương Huyền Đức đứng tại thủ vị. Tại sau lưng Khương Huyền Đức đứng hai người. Hai người này chính là đại hạ Khương thị hoàng triều thủ hộ thần, Khương thị lao tổ tông cùng chiến vương Khương Vô Dạng. Tại hai người sau lưng thì là hôm nay các nhân vật chính, đại hạ hoàng tộc 6 vị hoàng tử. Tính cách nhất trầm ổn đại hoàng tử, Khương Thiên Vận. Trầm mặc không lời nhị hoàng tử, Khương Vân Đình. Khí thế thịnh nhất tam hoàng tử, Khương Hoài An. Thần sắc bình thản tứ hoàng tử, Khương Vân Hoa. Một mặt nghiêm nghị ngũ hoàng tử, Khương Trần Thương. Không yên lòng lục hoàng tử, Khương Mộc Bạch. Lúc này, Khương thị hoàng tộc ánh mắt mọi người đều nhìn về phía trước nhất Khương Huyền Đức. Khương Huyền Đức cầm trong tay ba nén hương, hướng về tiên tổ bài vị, bái ba bái. Ngay sau đó, Khương Huyền Đức cất cao giọng nói, "Khương thị các vị liệt tổ liệt tông, từ tôn Huyền Đức dẫn đầu toàn tộc tế tổ. Hôm nay chính là ta Khương Huyền Đức thoái vị ngày. Sau 3 ngày, đại hạ mới hoàng đế sẽ sinh ra. Mời các vị liệt tổ liệt tông bảo vệ ta đại hạ, phồn vinh hưng thịnh." Nói xong, Khương Huyền Đức xoay người, nghiêm nghị nói, "6 vị hoàng tử, tiến lên một bước." Nghe đến Khương Huyền Đức lời nói, 6 vị hoàng tử đồng thời hướng phía trước bước một bước. Sau đó, Khương Huyền Đức tiếp tục nói, "6 vị hoàng tử, lấy hoàng huyết tế tiên tổ." Khương Huyền Đức tiếng nói vừa ra, mấy tên phụ trách tế tự hoàng tộc thành viên cấp tốc đi đến 6 vị hoàng tử trước người. Cái này mấy tên hoàng tộc thành viên, trong tay đều nâng một cái phương bàn. Tại phương bàn bên trên, bày biện một cây dao găm cùng một cái thanh đồng chén. 6 vị hoàng tử đồng thời tiếp nhận dao găm, hướng chính mình trong lòng bàn tay vạch một cái. Sau đó, 6 người đồng thời cầm trong tay máu tươi, nhỏ vào riêng phần mình thanh đồng trong chén. Chờ 6 vị hoàng tử làm xong một bước này, cái kia mấy tên phụ trách tế tự hoàng tộc thành viên liền cấp tốc bưng phương bàn lui ra. Đây là Khương thị hoàng tộc mỗi một thời đại đại khảo phía trước tế tự nghi thức. Chờ tiến hành xong tế tự nghi thức, hoàng tộc đại khảo cũng đem chính thức bắt đầu. Rất nhanh, toàn bộ tế tự quá trình đều đã kết thúc. Khương Huyền Đức quay người, nhìn hướng ở đây tất cả Khương thị hoàng tộc thành viên. Sau đó, Khương Huyền Đức cất cao giọng nói, "Ta tuyên bố, hoàng tộc đại khảo hiện tại chính thức bắt đầu. Hôm nay là đại khảo hạng thứ nhất, thi văn. Thi văn tổng 3 canh giờ. Trong vòng 3 canh giờ, 6 vị hoàng tử bên trong, người nào thu hoạch được thiên hạ văn nhân hỗ trợ người nhiều nhất chiến thắng." Nói đến đây, Khương Huyền Đức ánh mắt đảo qua Khương Vân Hoa chờ 6 vị hoàng tử, tiếp tục nói, "Từ giờ trở đi, lão tổ tông cùng 6 vị hoàng tử lưu tại tổ địa bên trong. Đợi đến sau 3 ngày, đại khảo chính thức kết thúc, các vị hoàng tử mới có thể đi ra tổ địa." Nghe đến Khương Huyền Đức lời nói, 6 vị hoàng tử đồng thời khẽ giật mình. Trước đây đại khảo cũng không có điều quy định này. Trước đây hoàng tộc đại khảo trong đó, các vị hoàng tử cũng có thể tự do hành động. Nhìn thấy 6 vị hoàng tử biểu lộ, Khương Huyền Đức bình tĩnh nói, "Ngày trước đại khảo, xác thực không có điều quy định này. Đây là chấp một lần nữa định ra quy củ. Mỗi một thời đại hoàng tộc đại khảo chủ khảo người đều là đại hạ đương nhiệm hoàng đế, cũng chính là nói, liên quan tới đại khảo đủ loại quy định, đương đại hoàng đế Khương Huyền Đức nắm giữ cuối cùng giải thích quyền." Nghe đến Khương Huyền Đức lời nói, 6 vị hoàng tử đều rơi vào trầm mặc. Khương Huyền Đức nhìn hướng một đám Khương thị hoàng tộc thành viên, bình tĩnh nói, "Trừ bỏ 6 vị hoàng tử cùng lão tổ tông bên ngoài, mọi người rút lui tổ địa." Nghe đến Khương Huyền Đức lời nói, ở đây tất cả Khương thị hoàng tộc thành viên đồng thời không người nói, "Phải." "Bệ hạ." Rất nhanh, bao gồm chiến vương Khương Vô Dạng ở bên trong, ở đây tất cả Khương thị hoàng tộc thành viên cũng bắt đầu rời đi tổ địa. Trong chớp mắt, toàn bộ tổ địa liền chỉ còn lại có Khương thị lão tổ tông cùng 6 vị hoàng tử. Chờ tất cả mọi người rời đi phía sau, Khương thị lão tổ tông nhìn 6 vị hoàng tử một cái, liền ngồi xếp bằng, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn thấy một màn này, 6 vị hoàng tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Lúc này, đại hoàng tử Khương Thiên Vận nhìn hướng chúng huynh đệ, mỉm cười nói, "Chúng ta chúng huynh đệ hôm nay cũng coi là khó được tụ tập. Các ngươi làm sao đều biểu lộ nghiêm túc như thế?" Nghe đến đại hoàng tử lời nói, trừ Khương Vân Hoa bên ngoài, còn lại mấy tên hoàng tử đều ở trong lòng liếc mắt. Mọi người thầm nghĩ, ai không biết đại ca ngươi sớm đã nương nhờ vào lão tứ, ngươi đương nhiên nhẹ nhõm. Xác thực, hôm nay hoàng tộc đại khảo, thoải mái nhất chính là đại hoàng tử Khương Thiên Vận. Tất cả mọi người rõ ràng, hắn đã triệt để từ bỏ đại khảo. Chuyến này, đại hoàng tử xem như là đến cùng thi. Các hoàng tử bên trong, chỉ có đại hoàng tử không có bất kỳ cái gì áp lực. Lúc này, tam hoàng tử Khương Hoài An nhìn chằm chằm tứ hoàng tử Khương Vân Hoa nói, "Tứ đệ, cái này thi văn ngươi hẳn là nắm vững thắng lợi đi. Dù sao, liền đại hạ thư viện đều đứng ở ngươi phía bên kia." Nói đến đây, tam hoàng tử lắc đầu nói, "Đại hạ thư viện đã rất nhiều năm chưa từng tham dự cuộc chiến giữa các hoàng tử. Không nghĩ tới, tứ đệ có thể thuyết phục đại hạ thư viện. Cùng tứ đệ so sánh, chúng ta mấy cái mới là thật phế vật a." Tam hoàng tử tiếng nói vừa ra, trừ đại hoàng tử bên ngoài, còn lại mấy vị hoàng tử đều đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân Hoa. Mấy vị hoàng tử trong mắt đều có chút cảnh giác. Khương Vân Hoa thần tình lạnh nhạt nói, "Thi văn chỉ là đại khảo một loại trong đó, chỉ riêng cầm xuống cái này một hạng, có làm được cái gì? Ngược lại là tam ca ngươi, vì cái này đại khảo chuẩn bị nhiều năm, chúng ta người nào đều không rõ ràng, tam ca ngươi đến cùng giấu bao nhiêu thủ đoạn." Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, mấy tên hoàng tử ánh mắt lại lần nữa rơi vào tam hoàng tử Khương Hoài An trên thân. Không đợi tam hoàng tử mở miệng, Khương Vân Hoa tiếp tục nói, "Cho tới nay, mấy minh đệ chúng ta bên trong, danh tiếng thịnh nhất chính là tam ca ngươi. Nếu nói chúng ta trong mấy người, người nào nội tình tối cường, cái kia không thể nghi ngờ là tam ca ngươi." Nói đến đây, Khương Vân Hoa ánh mắt đảo qua mấy người còn lại, mỉm cười nói, "Nhị ca, ngũ đệ, lục đệ, các ngươi ai dám nói chính mình là tam ca đối thủ?" Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, mấy tên hoàng tử liếc nhau, đều có chút cảnh giác mà liếc nhìn tam hoàng tử Khương Hoài An. Gặp Khương Vân Hoa ngắn ngủi mấy câu, liền đem tất cả mọi người mâu thuẫn dẫn hướng chính mình. Tam hoàng tử Khương Hoài An trong mắt lóe lên một đạo ý lạnh. Sau đó, Khương Hoài An cười lạnh một tiếng, "Không nghĩ tới, tứ đệ ngược lại là càng ngày càng biết ăn nói. Ta vốn định nhắc nhở các vị huynh đệ, để mọi người cẩn thận ngươi một điểm. Không có đến, lại bị tứ đệ ngươi dăm ba câu liền ly gián huynh đệ chúng ta." Nghe đến Khương Hoài An lời nói, Khương Vân Hoa cười nhạt nói, "Ta cũng không có ly gián, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Mấy huynh đệ chúng ta bên trong, tam ca ngươi vốn là danh tiếng thịnh nhất. Muốn nói cẩn thận, cũng nên là mấy huynh đệ chúng ta để phòng tam ca ngươi mới đúng." Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, Khương Hoài An hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời. Lúc này, đại hoàng tử hòa giải nói, "Tốt, đều là nhà mình huynh đệ, tam đệ tứ đệ, các ngươi vẫn là bất tranh cãi đi." Nói đến đây, đại hoàng tử nhìn hướng mấy người, nhíu mày nói, "Bây giờ thi văn đã bắt đầu, các ngươi người làm sao còn chưa bắt đầu hành động? Thời gian cũng đi qua không ít, làm sao còn không có bất cứ động tĩnh gì?" Nghe đến đại hoàng tử lời nói, trừ Khương Vân Hoa bên ngoài, tam hoàng tử Khương Hoài An cùng còn lại mấy tên hoàng tử, lông mày đồng thời nhíu lại. Xác thực, bọn họ cái này mới kịp phản ứng. Thi văn đã bắt đầu một hồi, vì sao còn không có một chút động tĩnh? Dựa theo lệ cũ, thi văn vừa bắt đầu, hỗ trợ các vị hoàng tử văn nhân nha sĩ, liền sẽ lần lượt phái người đưa tới hỗ trợ tin. Đại hạ văn nhân đông đảo, không phải là cái gì người đều có thể có viết hỗ trợ tin tư cách. Có thể nắm giữ viết hỗ trợ tin tư cách, đều là nổi tiếng đại văn hảo. Dạng này đại văn hảo, toàn bộ đại hạ quốc cũng không siêu 30 người. Cái này 30 người bên trong, còn bao gồm đại hạ thư viện chủng tam thu cùng 9 vị tiên sinh. Cũng chính là nói, cái này hơn 30 người thái độ, quyết định toàn bộ thi văn kết quả. Nhưng bây giờ, thi văn đã bắt đầu rất lâu. Vì sao ngay cả một phong hỗ trợ tin đều không có đưa tới? Nghĩ tới đây, mấy tên hoàng tử cũng cau mày lên. Duy chỉ có Khương Vân Hoa, ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Chương 401, nhị hổ nuốt lang sói. Chương 401, nhị hổ nuốt lang sói kinh thành. Hoàng cung, đại điện bên trong. Khương Huyền Đức ngồi tại trên long ỷ, chau mày. Tại phía dưới, đứng đầy văn võ đại thần cùng Khương thị hoàng tộc các vị thân vương. Lúc này, cả triều văn võ cùng một đám thân vương đều cau mày, không nói một lời. Lúc này, đại điện bên trong, đứng tại mọi người thủ vị chiến vương Khương Vô Dạng, trước tiên mở miệng, "Bệ hạ, thi văn đã qua đi 2 canh giờ, còn không có bất kỳ cái gì văn hào đứng ra. Chúng ta có hay không muốn phái người?" Không đợi Khương Vô Dạng lời nói xong, Khương Huyền Đức liền xua tay, "Không cần. Thi văn 3 canh giờ, bây giờ mới đi qua 2 canh giờ, còn sót lại 1 canh giờ. Thời gian còn chưa kết thúc, chúng ta tiếp tục chờ." Nghe đến Khương Huyền Đức lời nói, Khương Vô Dạng nhíu mày, không nói thêm gì nữa. Nhìn xem cả triều văn võ thần tình cảm, Khương Huyền Đức lạnh nhạt nói, "Các ngươi không cần phải lo lắng. Thi văn chính là ta đại hạ khai quốc liền lập xuống khảo hạch. Thiên hạ văn nhân cũng đều rõ ràng thi văn trọng yếu bao nhiêu, bọn họ sẽ không bỏ qua, tiếp tục chờ đi." Khương Huyền Đức tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vẫn không thấy một phong văn hảo thân bút hỗ trợ tin đưa tới. Đại điện bên trong, tất cả văn thần đều đem ánh mắt nhìn về phía trước nhất ba người. Ba người này, theo thứ tự là Thái sư, Thái phó, Thái bảo. Ngoài cùng bên trái nhất người, là Thái phó đương triều, Lữ Dương. Ngoài cùng bên phải nhất người, là đương triều Thái bảo, Hứa Uyên. Tại trong hai người ở giữa, là một mặt lạnh nhạt đương triều Thái sư, Mới Nói Sinh. Lúc này, ba vị này nhất phẩm văn thần, thần sắc không giống nhau. Thái phó Lữ Dương, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Thái bảo Hứa Uyên, trên mặt thần sắc có chút cô đơn. Duy chỉ có Thái sư Mới Nói Sinh, một mặt lạnh nhạt. Rất hiển nhiên, ba người đã biết được một chút nội tình. Cái này cũng bình thường. Dù sao, ba vị này tại văn mạch bên trong, địa vị đều không thấp. Mọi người đều biết, Thái sư, Thái phó, Thái bảo ba người đều là thư viện viện chủ Trùng Tam Thu ký danh đệ tử. Chuyện cho tới bây giờ, trên triều đình, tất cả mọi người đã minh bạch. Lần này thi văn, cho đến bây giờ, vẫn không thấy bất luận cái gì văn nhân đứng đội. Phía sau, nhất định có kỳ lạ. Tại đại hạ, chỉ có một chỗ có thể ảnh hưởng đại hạ tất cả văn nhân. Đó chính là đại hạ thư viện. Tất cả mọi người minh bạch, lần này thi văn tình huống đặc biệt, khẳng định cùng đại hạ thư viện có quan hệ. Khương thị tổ điện, nhị hoàng tử, ngũ hoàng tử một mặt sốt ruột, ở trong viện đi tới đi lui. Tam hoàng tử Khương Hoài An mặt tâm trầm, không nói một lời. Đến mức lục hoàng tử thì vẫn là một bộ không yên lòng dáng dấp. Đại hoàng tử có chút hiếu kỳ nhìn về phía tứ hoàng tử Khương Vân Hoa. Gặp đại hoàng tử nhìn qua, Khương Vân Hoa cười nhạt nói, "Đại ca, không nên gấp. 3 canh giờ còn chưa tới, chúng ta lại tiếp tục chờ chút." Khương Vân Hoa tiếng nói vừa ra, nhị hoàng tử Khương Vân Đình nhướng mày nói, "Không gấp. Tứ đệ, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt." Tiếp qua một khắc đồng hồ, thi văn liền đã kết thúc. Cho tới bây giờ, cũng còn không có một vị văn hào biểu lộ rõ ràng thái độ. Ai biết những này các châu văn hào bọn họ đều đang làm cái gì? Nhị hoàng tử tiếng nói vừa ra, một bên tam hoàng tử Khương Hoài An cười lạnh nói, "Các ngươi mấy cái còn đang chờ cái gì? Các ngươi còn không hiểu được sao? Hôm nay trận này thi văn tất cả chúng ta đều đem trở thành lao tứ vật làm nền. Đại hạ thư viện đây là muốn cho tứ đệ một cái kinh hỉ lớn đây." Nghe đến Khương Hoài An lời nói, nhị hoàng tử, ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử thần sắc đồng thời khẽ giật mình. Tam hoàng tử Khương Hoài An nói xong, nhìn hướng Khương Vân Hoa, lạnh lùng nói, "Lao tứ, ngươi để mấy huynh đệ chúng ta bồi ngươi tại chỗ này tốn thời gian, có ý tứ sao? Ngươi còn không mau để đại hạ thư viện bên kia hành động." Nghe đến Khương Hoài An lời nói, Khương Vân Hoa thần tình lạnh nhạt nói, "Tam ca, ngươi nói lời này là có ý gì? Hoàng tộc đại khảo ta còn có thể gian lận hay sao? Cho tới hôm nay, không phải cũng không có bất kỳ cái gì văn hào ủng hộ ta. Ta và các ngươi cũng giống như vậy tâm tình." Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, tam hoàng tử Khương Hoài An cười lạnh nói, "Diễn. Lão tứ, ngươi tiếp lấy diễn đi. Ngươi sáng suốt đều hiểu, đại hạ thư viện sớm đã đứng ở ngươi phía bên kia. Cái này thi văn mấy huynh đệ chúng ta đều chẳng qua là đến đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi." Nghe đến Khương Hoài An lời nói, nhị hoàng tử, ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử đều đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân Hoa. Gặp mấy huynh đệ nhìn sang, Khương Vân Hoa cười nhạt nói, "Các ngươi mấy cái tin tam ca lời nói, vẫn là tin lời của ta." Khương Vân Hoa cũng không mở miệng giải thích, mà là hướng mấy người hỏi một cái càng khó giải quyết vấn đề. Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, ở đây nhị hoàng tử, ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử đều là khẽ giật mình. Bọn họ đều không phải người ngu. Lúc này, bọn họ cũng đã hiểu Khương Vân Hoa ý tứ. Khương Vân Hoa đây là đang buộc bọn hắn mấy người trước thời hạn đứng đội. Không sai. Khương Vân Hoa chính là muốn để mấy vị hoàng tử trước thời hạn đứng đội. Cho tới nay, trong con mắt của mọi người, mấy vị trong hoàng tử, tam hoàng tử tình thế mạnh liệt nhất, còn lại mấy vị hoàng tử đều chỉ là tam hoàng tử vật làm nền. Bây giờ, tứ hoàng tử Khương Vân Hoa quật khởi mạnh mẽ, cùng tam hoàng tử đối kháng chính diện. Còn lại mấy tên hoàng tử cũng đều minh bạch, bọn họ không thể nào là tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử đối thủ. Nhưng mấy người bọn họ cũng đều là hoàng tử, đều nắm giữ đại hạ hoàng vị quyền kế thừa. Lần này đại thảo, trừ đại hoàng tử bên ngoài, còn lại mấy vị hoàng tử trong lòng cũng còn có một tia hy vọng. Bọn họ đều đang đợi một cái cơ hội, chờ Khương Vân Hoa cùng Khương Hoài An lưỡng bại câu thương, bọn họ lại thừa cơ mà lên, trở thành đại khảo người thắng sau cùng. Đối với điểm này, không quản là Khương Vân Hoa, vẫn là tam hoàng tử Khương Hoài An, hai người kỳ thật đều lòng dạ biết rõ. Cũng nguyên nhân chính là đây. Trước đó, Khương Hoài An cùng Khương Vân Hoa mới sẽ mở miệng, bước lên mấy người còn lại mâu thuẫn. Cứ việc Khương Hoài An cùng Khương Vân Hoa đều hiểu, đại hạ đời tiếp theo hoàng đế chắc chắn sẽ tại hai người bọn họ bên trong sinh ra. Nhưng còn lại mấy tên hoàng tử cũng đều không phải quá mềm. Nếu có thể để mấy người còn lại trước tiêu hao hết đối phương một chút thực lực, vậy đối với Khương Vân Hoa cùng Khương Hoài An mà nói, đều là một cái lựa chọn tốt. Chỉ bất quá, bây giờ Khương Vân Hoa cũng đã thấy rõ ràng, còn lại mấy tên hoàng tử đều là người tâm tư kín đáo. Vì vậy, Khương Vân Hoa liền thay đổi sách lược, cùng hắn để còn lại mấy tên hoàng tử tỏa sơn quan hổ đấu, không bằng trước hết để cho mấy tên hoàng tử trước thời hạn đứng đội. Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, tam hoàng tử Khương Hoài An lông mày nhíu lại. Sau đó, Khương Hoài An mắt lộ ra vẻ suy tư. Ngay sau đó, Khương Hoài An đem ánh mắt nhìn hướng mấy người còn lại, bình tĩnh nói, lão tứ nói không sai, mấy người các ngươi đến tột cùng là càng tin ta vẫn là tin hắn. Nghe đến Khương Hoài An lời nói, nhị hoàng tử, ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử thần sắc đều có chút cứng ngắc, bọn họ đều không ngờ đến các hoàng tử bên trong cường đại nhất lao tam cùng thần bí nhất lao tứ cùng lúc liên thủ bức bách bọn họ đứng đội. Lúc này Khương Hoài An cũng nghĩ thông, hắn như cùng lao tứ Khương Vân Hoa trước đấu cái người chết ta sống, khó tránh khỏi liền sẽ bị mặt khác mấy tên hoàng tử thừa cơ mà lên cùng hắn hai hổ tranh chấp, chẳng bằng trước chiếm đoạt mặt khác xài lang. Cứ như vậy, Khương Hoài An cùng Khương Vân Hoa mới có thể an tâm tiến hành cuối cùng quyết chiến. Nghe đến Khương Hoài An lời nói, Khương Vân Hoa khẽ mỉm cười. Hắn đã sớm đoán được, Khương Hoài An nhất định sẽ cùng hắn liên thủ, trước bức mấy vị hoàng tử đứng đội. Dù sao, lấy hai người bọn họ thực lực, mấy người còn lại, căn bản liền không khả năng có cơ hội. Tất nhiên dạng này, hai người bọn họ còn không bằng trước đem mấy người còn lại đá ra khỏi cục, lại bắt đầu hai người bọn họ quyết chiến. Chương 402, văn kiểm tra kết quả. Chương 402, văn kiểm tra kết quả kinh thành. Khương thị tổ địa. Nghe đến tam hoàng tử Khương Hoài An cùng Khương Vân Hoa đối thoại, một mực quân chân nhắm mắt mà ngồi hoàng tộc lao tổ tông đột nhiên mở mắt ra. Hoàng tộc lao tổ tông nhìn tam hoàng tử cùng Khương Vân Hoa một cái, sau đó lao tổ tông lại lần nữa hai mắt nhắm nghiền. Lúc này Khương Hoài An cùng Khương Vân Hoa ánh mắt đồng thời đảo qua mấy người còn lại. Đối mặt Khương Vân Hoa hai người cường thế ánh mắt, nhị hoàng tử, ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử cũng hơi cúi đầu xuống. Khương Hoài An bình tĩnh nói, làm sao, nhị ca, ngũ đệ, lục đệ, các ngươi vì sao không trả lời? Nói đến đây, Khương Hoài An thản nhiên nói, các ngươi hiện tại không trả lời, chờ đại khảo kết thúc phía sau, không quản ta cùng tứ đệ cuối cùng người nào thắng được, đều sẽ ghi nhớ các ngươi lúc này biểu hiện. Đến lúc đó, các ngươi lại nghĩ làm quyết định, cũng không có cơ hội. Khương Vân Hoa nhìn hướng mấy người, mỉm cười nói, chúng ta đều là huynh đệ. Tam ca giọng nói chuyện, quả thật có chút nặng. Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, nhị hoàng tử, ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử, biểu hiện trên mặt đều hòa hoan xuống. Đang lúc bọn họ cho rằng Khương Vân Hoa là tại hòa giải lúc, Khương Vân Hoa lại tiếp tục nói, bất quá, tam ca có câu nói cũng không có nói sai. Các ngươi hiện tại còn không tỏ thái độ, chờ đại khảo kết thúc, khả năng tất cả liền đã trễ rồi. Hiện tại đứng ra tỏ thái độ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chờ đại khảo kết thúc, không quản lại làm cái gì, đều không có ý nghĩa. Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, nhị hoàng tử, ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử trên mặt biểu lộ lại lần nữa thay đổi đến cứng ngắc, gặp bầu không khí có chút khẩn trương. Đại hoàng tử Khương Thiên Vận trước tiên mở miệng nói, nhị đệ, ngũ đệ, lục đệ, đã các ngươi cũng còn không muốn mở miệng, vậy ta liền trước tiên là nói về. Nói đến đây, Khương Thiên Vận nhìn hướng Khương Vân Hoa, mỉm cười nói, tam đệ cùng tứ đệ bên trong, ta khẳng định càng tin tưởng tứ đệ, ta sẽ vĩnh viễn hỗ trợ tứ đệ. Nghe đến Khương Thiên Vận lời nói, Khương Vân Hoa trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, cảm ơn đại ca. Cứ việc ở đây tất cả mọi người rõ ràng, đại hoàng tử Khương Thiên Vận sớm đã đứng ở Khương Vân Hoa một bên. Nhưng chuyện này, dù sao không có bày ở ngoài sáng. Bây giờ, đại hoàng tử mượn cái này quan khẩu, dẫn đầu tỏ thái độ hỗ trợ Khương Vân Hoa. Cái này cũng vừa vặn cho mấy người còn lại làm một cái tấm gương sáng. Nghe đến Khương Thiên Vận lời nói, tam hoàng tử Khương Hoài An hừ lạnh một tiếng. Lúc này, nhị hoàng tử ánh mắt trầm xuống, mở miệng nói, ta cùng tứ đệ vẫn luôn không quá quen thuộc. So với tứ đệ, ta càng tin tưởng tam đệ. Nhị hoàng tử nói xong, trực tiếp đứng dậy, đi tới Khương Hoài An sau lưng. Nhìn thấy nhị hoàng tử biểu hiện, Khương Hoài An lộ ra nụ cười hài lòng, vỗ vỗ nhị hoàng tử bả vai, cam kết, cảm ơn nhị ca tín nhiệm. Ngươi yên tâm, nếu ta may mắn thắng được, nhị ca ngài hẳn là đại hạ nhất tự tịnh kiên vương. Nghe đến Khương Hoài An hứa hẹn, nhị hoàng tử vội vàng nói, cảm ơn tam đệ tín nhiệm, ta nhất định toàn lực ủng hộ tam đệ ngươi. Lời nói đều đã nói ra, mấy vị hoàng tử cũng đều không cố kỵ nữa. Theo đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử tỏ thái độ, ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử trên mặt cũng lộ ra vẻ kiên định. Tam hoàng tử Khương Hoài An nhìn hướng hai người, thản nhiên nói, ngũ đệ, lục đệ, đại ca cùng nhị ca đã làm ra quyết định, hiện tại liền thừa lại các ngươi hai cái. Nghe đến Khương Hoài An lời nói, ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử liếc nhau. Sau đó, ngũ hoàng tử Khương Trần Thư nhìn hướng Khương Vân Hoa, nhíu mày nói, tứ ca, sau lưng ta Thất Ba Môn cần một bộ nhân tiên cảnh lão phổ, ngươi có thể vì bọn họ tìm đến. Nghe đến ngũ hoàng tử lời nói, Khương Vân Hoa suy tư một lát, gật đầu nói, ta như thuận lợi đăng cơ, chuyện thứ nhất chính là cho Thanh Y Liễu vệ hạ lệnh, để Thanh Y Liễu vệ vận dụng tất cả lực lượng đi tìm nhân tiên cảnh lưu lại lão phổ. Như thực tại tìm không được, ta cũng có thể cho Thất Ba Môn mở ra ngang hàng điều kiện. Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, ngũ hoàng tử không do dự nữa, gật đầu nói, tốt, ta nguyện ý đứng tại tứ ca ngươi bên này. Nghe đến ngũ hoàng tử lời nói, Tam hoàng tử Khương Hoài An cao mày nói, ngũ đệ, ngươi là tại sao không hỏi một chút ta? Tứ đệ có thể đáp ứng ngươi sự tình, ta cũng như thường có thể đáp ứng ngươi. Nghe đến Khương Hoài An lời nói, ngũ hoàng tử lắc đầu, cũng không trả lời. Khương Vân Hoa mỉm cười nói, tam ca, có lẽ ngũ đệ càng tín nhiệm ta đây. Dù sao, mấy minh đệ chúng ta đều rõ ràng. Tam ca ngươi từ trước đến nay nói chuyện không tính toán. Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, Khương Hoài An cười lạnh nói, a, tứ đệ ngươi lúc này lại châm ngòi, còn có ý nghĩa gì? Nói xong, Khương Hoài An không tiếp tục để ý Khương Vân Hoa, đem ánh mắt nhìn về phía Lục hoàng tử Khương Mộ Bạch. Gặp Khương Hoài An nhìn hướng chính mình, Lục hoàng tử Khương Mộ Bạch nhún vai một cái nói, tam ca, ngài không cần hỏi ta. Đại ca cùng ngũ ca đều lựa chọn tứ ca, để cho công bằng, ta cũng nên ủng hộ ngươi. Lục hoàng tử nói xong, đi thẳng tới Khương Hoài An sau lưng. Cho đến lúc này, vốn nên là một tràng quần long đoạt dòng chính trò chơi, bởi vì Khương Vân Hoa liên thủ với Khương Hoài An, trực tiếp biến thành nhị long quyết đấu. Tổ địa bên trong, sáu vị hoàng tử chỗ đứng đã vô cùng rõ ràng. Khương Vân Hoa cùng tam hoàng tử Khương Hoài An ngồi đối diện nhau. Tại sau lưng Khương Vân Hoa đứng đại hoàng tử Khương Thiên Vận cùng ngũ hoàng tử Khương Trần Thư. Tam hoàng tử Khương Hoài An sau lưng thì đứng nhị hoàng tử Khương Vân Đình cùng lục hoàng tử Khương Mộc Bạch. Tam hoàng tử Khương Hoài An nhìn thẳng Khương Vân Hoa, bình tĩnh nói, tứ đệ, thi văn lập tức sẽ kết thúc. Ngươi còn không cho đại hạ thư viện bên kia hành động. Thật chờ thi văn thời gian kết thúc, vậy ngươi nhưng là thất bại trong gang tấc. Nghe đến Khương Hoài An lời nói, Khương Vân Hoa khẽ mỉm cười, tam ca, ta đã nói rồi. Ta cũng không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ta và các ngươi một dạng, đều đang đợi kết quả sau cùng. Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, Khương Hoài An chau mày, không nói thêm gì nữa. Hoàng cung, trên đại điện, cả triều văn võ cùng một đám Khương thị hoàng tộc thành viên, trên mặt đều là vẻ lo lắng. Chiến vương Khương Vô Dạng kiên nhẫn, cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Khương Vô Dạng tiến lên một bước, nhìn hướng Khương Huyền Đức nói, "Bệ hạ, ta lập tức đi đại hạ thư viện, nhìn xem những cái kia văn nhân đến cùng đang làm cái gì." Khương Vô Dạng nói xong, liền chuẩn bị quay người rời đi. Thân là đại hạ hoàng tộc thủ hộ giả, chiến vương Khương Vô Dạng địa vị vô cùng siêu nhiên. Hắn mặc dù tôn trọng Khương Huyền Đức, nhưng trên thực tế, lấy thân phận của hắn, hoàn toàn không cần hướng Khương Huyền Đức xin chỉ thị. Nghe đến Khương Vô Dạng lời nói, Khương Huyền Đức lắc đầu, đang chuẩn bị mở miệng. Lúc này, một tên Khương thị hoàng tộc thành viên bước nhanh xông vào đại điện bên trong, cao giọng nói, "Bệ hạ, Thanh Châu Bách Xuyên thư viện viện chủ, Thẩm Tư Bình gửi thư." Một cái mắt, đại điện bên trong, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn hướng tên này hoàng tộc thành viên. Lúc này, tại cái này tên hoàng tộc thành viên trong tay, chính cầm một phong thư giấy. Khương Huyền Đức đứng lên, nghiêm nghị nói, "Niệm." Nghe đến Khương Huyền Đức lời nói, tên này hoàng tộc thành viên mở ra phong thư, mỗi chữ mỗi câu thì thầm, "Tứ hoàng tử Khương Vân Hoa, trời sinh thông minh, chính là thiên cổ rõ ràng quân. Bách Xuyên thư viện Thẩm Tư Bình lưu." Nghe đến tên này hoàng tộc thành viên lời nói, mọi người tại đây đều hiểu được, vị này Thanh Châu đại văn hảo là hỗ trợ tứ hoàng tử Khương Vân Hoa. Không đợi mọi người nghĩ lại, đại điện bên ngoài vang lên từng đạo tiếng bước chân dồn dập. "Báo, Dương Châu Vân Lộc thư viện viện chủ, Lục Vân gửi thư." "Báo, Kinh Châu Hoàng Học thư viện viện chủ, Đoàn Văn Khiêm gửi thư." "Thư viện Cửu Tiên Sinh, Hàn Bá Dung gửi thư." "Thư viện Bát Tiên Sinh, Thẩm Nghiễn Thu gửi thư." "Thư viện viện chủ, Chủ Tam Thu gửi thư." Đại điện bên trong, 20-30 tên Khương thị hoàng tộc thành viên, trong tay đều cầm một phong thư phòng, cùng kêu lên thì thầm, "Tứ hoàng tử Khương Vân Hoa chính là thiên cổ rõ ràng quân. Thiên hạ văn nhân, tổng ông chi." Chương 403, Khương nghi ngờ sao nhắc nhở. Chương 403, Khương nghi ngờ sao nhắc nhở kinh thành. Hoàng cung, đại điện bên trong, cả triều văn võ thần tình cảm đều có chút phức tạp. Mặc dù bọn họ sớm đã nghe nói qua một chút liên quan tới tứ hoàng tử nghe đồn, nhưng cho đến giờ phút này, bọn họ mới hiểu được tứ hoàng tử Khương Vân Hoa đến tột cùng có nhiều triệu văn mạch ủng hộ. Thi văn cửa này, Khương Vân Hoa toàn bộ thông qua, không có bất kỳ cái gì một vị văn hảo hỗ trợ còn lại hoàng tử. Tại thi văn bên trên, Khương Vân Hoa một kỵ tuyệt trần, xa xa dẫn trước. Khương Huyền Đức nhìn phía dưới mọi người, mỉm cười nói, "Tốt, thi văn kết quả đã ra, lão tứ toàn bộ thông qua. Lập tức phái người thông báo tổ địa bên kia." Khương Huyền Đức tiếng nói vừa ra, một tên Khương thị hoàng tộc thân vương không người nói, "Phải, bệ hạ." Khương thị tổ địa, sáu vị hoàng tử đều còn đang chờ đợi. Khương thị lao tổ tông lặng lặng mà ngồi ở một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Tam hoàng tử Khương Hoài An nhìn hướng Khương Vân Hoa, cười lạnh nói, "Tứ đệ, thi văn thời gian lập tức đã sắp qua đi. Nhìn tới, đại hạ thư viện đám kia văn nhân cũng không đáng tin cậy a. Bọn họ không phải là đem ngươi đi bán a?" Nghe đến Khương Hoài An lời nói, Khương Vân Hoa cười nhạt nói, "Tam ca, ngươi thật giống như thật lo lắng ta. Ta như không thông qua thi văn, ngươi không phải có lẽ càng cao hứng hơn sao?" Khương Hoài An hừ lạnh nói, "Hừ, lần này đại khảo, ngươi hy vọng nhất thông qua chính là thi văn. Như ngươi liền thi văn đều không thông qua được, vậy ngươi cũng không có tư cách làm ta đối thủ." Nghe đến Khương Hoài An lời nói, đứng tại sau lưng Khương Vân Hoa đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử, trên mặt đều hiện lên một vẻ sầu lo. Chính như Khương Hoài An nói tới, kinh thành tất cả mọi người rõ ràng, Khương Vân Hoa phía sau đứng đại hạ thư viện, các hoàng tử cũng đều minh bạch, thi văn là Khương Vân Hoa chắc chắn nhất một hạng. Nếu ngay cả thi văn đều xảy ra vấn đề, cái kia Khương Vân Hoa sợ rằng thật đúng là không cách nào thắng qua tam hoàng tử Khương Hoài An. Nghĩ tới đây, đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử trong lòng đều có chút bất an. Bây giờ hai người bọn họ đã biểu lộ thái độ đứng ở Khương Vân Hoa một bên, như thật để cho tam hoàng tử Khương Hoài An đoạt được hoàng vị, hai người bọn họ thời gian nhất định sẽ không sống dễ chịu. Khương Hoài An cũng chú ý tới đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử biểu lộ. Sau một khắc, Khương Hoài An đối với hai người mỉm cười nói, "Đại ca, ngũ đệ, hai người các ngươi thế nhưng là hối hận. Nếu như các ngươi hiện tại tỉnh ngộ, ngược lại ủng hộ ta, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, tha thứ các ngươi." Nói đến đây, Khương Hoài An liếc nhìn phía sau mình nhị hoàng tử cùng lục hoàng tử, tiếp tục nói, "Đương nhiên, nhị ca cùng lục đệ là vừa bắt đầu liền lựa chọn ủng hộ ta. Dù cho đại ca ngươi cùng ngũ đệ hiện tại lựa chọn lần nữa ủng hộ ta, hai người các ngươi về sau địa vị cũng vẫn là so ra kém nhị ca cùng lục đệ." Nghe đến Khương Hoài An lời nói, đứng tại sau lưng hắn nhị hoàng tử cùng lục hoàng tử, trên mặt đều lộ ra nụ cười hài lòng. Hiện nay nhìn tới, hai người bọn họ lựa chọn không có sai. Khương Hoài An vẫn tương đối coi trọng bọn họ. Nghe đến Khương Hoài An lời nói, đại hoàng tử âm thanh lạnh lùng nói, "Tam đệ, bây giờ kết quả cũng còn chưa đi ra, ngươi cao hứng khó tránh khỏi có chút quá sớm." Nghe đến đại hoàng tử lời nói, một bên ngũ hoàng tử, trên mặt hiện lên một tia thần sắc phức tạp. Đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử khác biệt. Đại hoàng tử là tại đại khảo phía trước, liền lựa chọn hỗ trợ Khương Vân Hoa. Không quản Khương Hoài An làm sao khuyên bảo, đại hoàng tử cũng không thể lại thay đổi trận doanh. Nhưng ngũ hoàng tử khác biệt. Trước lúc này, ngũ hoàng tử cùng Khương Vân Hoa quan hệ vô cùng bình thường. Chỉ bất quá, tại Khương Vân Hoa liên thủ với Khương Hoài An bức bách bên dưới, ngũ hoàng tử mới lâm thời làm ra lựa chọn, hỗ trợ Khương Vân Hoa. Bây giờ, nghe đến Khương Hoài An lời nói, ngũ hoàng tử đáy lòng cũng không khỏi đến thầm hỏi, chính mình là có hay không chọn sai. Lão tứ Khương Vân Hoa kỳ thật vẫn luôn chỉ là ra vẻ mê hoặc. Trên thực tế, lão tứ căn vốn cũng không có bài tẩy gì. Nghĩ tới đây, ngũ hoàng tử không nhịn được nhìn về phía Khương Vân Hoa, cảm nhận được ngũ hoàng tử quăng tới ánh mắt. Khương Vân Hoa mỉm cười nói, "Ngũ đệ, làm sao vậy? Ngươi thế nhưng là có chuyện nghĩ nói với ta." Nghe đến Khương Vân Hoa hỏi thăm, ngũ hoàng tử trần chờ nói, "Tứ đệ, ngươi cùng đại hạ thư viện." Không đợi ngũ hoàng tử lời nói xong, ngoài viện, một đạo tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Sau một khắc, một tên phụ trách đại khảo Khương thị hoàng tộc thành viên vọt vào trong nội viện. Nhìn thấy tên này hoàng tộc thành viên, sáu vị hoàng tử đều là khẽ giật mình. Lúc này, một bên ngồi nhắm mắt dưỡng thần Khương thị lao tổ tông cũng mở mắt ra. Nhìn thấy người tới, Khương thị lao tổ tông bình tĩnh nói, "Làm sao? Thi văn có kết quả?" Nghe đến lao tổ tông hỏi thăm, tên này hoàng tộc thành viên nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, "Lần này thi văn kết quả cuối cùng đã đi ra." Nghe đến tên này hoàng tộc thành viên lời nói, sáu vị hoàng tử đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Tên này hoàng tộc thành viên đảo qua mọi người, cuối cùng hắn nhìn hướng trong sáu người Khương Vân Hoa, nghiêm nghị nói, "Tứ điện hạ, chúc mừng ngài toàn bộ thông qua thi văn, đại hạ tất cả văn hảo đều lựa chọn hỗ trợ ngài." Nghe đến tên này hoàng tộc thành viên lời nói, Khương Vân Hoa trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn, mỉm cười nói, "Làm phiền." Khương Vân Hoa nói xong, quay người nhìn hướng ngũ hoàng tử nói, "Đúng rồi, ngũ đệ, ngươi mới vừa muốn nói gì ấy nhỉ?" Nghe đến Khương Vân Hoa vấn đề, ngũ hoàng tử trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, chê cười nói, "Không có, không có gì. Chúc mừng tứ ca thông qua thi văn." Biết được kết quả này phía sau, một bên đại hoàng tử cũng nhẹ nhàng thở ra, nhìn hướng Khương Vân Hoa, chúc mừng nói, "Tứ đệ, chúc mừng ngươi cầm xuống cửa thứ nhất." Khoảng cách hoàng vị lại càng gần một bước. Nghe đến đại hoàng tử lời nói, Khương Vân Hoa khẽ mỉm cười, chuẩn bị mở miệng. Một bên tam hoàng tử Khương Hoài An thản nhiên nói, "Thi văn vốn là lao tứ chắc chắn nhất một hạng, phía sau thi vô cùng tổng hợp thi mới là mấu chốt. Đại ca, các ngươi vẫn là không nên cao hứng quá sớm." Nghe đến tam hoàng tử lời nói, đại hoàng tử lông mày nhíu lại, "Ồ, phải không? Cái khác ta không rõ ràng, ta chỉ biết là tam đệ ngươi tại thi văn bên trong bị tứ đệ hoàn toàn nghiền ép." Nghe đến đại hoàng tử lời nói, tam hoàng tử Khương Hoài An sắc mặt lạnh lẽo nói, "Chỉ là thi văn, thắng thì có ích lợi gì? Chúng ta đại hạ từ trước đến nay đều không phải dựa vào văn nhân lập quốc, chờ xem phía sau thi vô cùng tổng hợp thi mới thật sự là kinh hỉ." Nghe đến Khương Hoài An lời nói, Khương Vân Hoa mỉm cười nói, "Đại ca, tam ca nói không sai, phía sau thi vô cùng tổng hợp thi ta sẽ cho tam ca vui mừng lớn hơn." Khương Vân Hoa trong lời nói mang theo một cỗ tuyệt đối tự tin. Đứng tại sau lưng Khương Vân Hoa đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử thần sắc đồng thời khẽ giật mình, bọn họ đều bị trên thân Khương Vân Hoa loại này sự tự tin mạnh mẽ chấn nhiếp. Đại hoàng tử gật đầu nói, "Tứ đệ, đại ca tin tưởng ngươi." Nghe đến đại hoàng tử lời nói, ngũ hoàng tử cũng liền bận rộn tỏ thái độ, "Đúng, thứ ca, ta cũng mãi mãi đều ủng hộ ngươi." Nghe đến ngũ hoàng tử lời nói, Khương Vân Hoa ánh mắt nhiều hứng thú nhìn hắn một cái. Nhìn thấy Khương Vân Hoa ánh mắt, ngũ hoàng tử có chút xấu hổ cúi đầu. Ngũ hoàng tử rõ ràng Khương Vân Hoa đã phát giác được hắn vừa bận có chút dao động. Nhìn xem túi đầu ngũ hoàng tử, Khương Vân Hoa ngữ khí bình tĩnh nói, "Ngũ đệ, cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Ta không hy vọng lại nhìn thấy ngươi đung đưa không ngừng." Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, ngũ hoàng tử liền vội vàng gật đầu nói, "Phải. Thứ ca, ta cam đoan sẽ lại không dao động." Khương Vân Hoa nhẹ gật đầu, không nói thêm lời. Lúc này, tam hoàng tử Khương Hoài An nhìn hướng Khương Vân Hoa, cười lạnh nói, "Lão tứ, ngươi khó tránh cao hứng có chút quá sớm. Tam ca hảo tâm nhắc nhở ngươi một cái, ngày mai thì võ ngự nhưng muốn chú ý, không muốn liền tham chiến người đều thu thập không đủ." Khương Vân Hoa hơi nhíu mày, "Có ý tứ gì?" Khương Hoài An tùy ý cười một tiếng, "Không có ý gì. Đợi ngày mai, ngươi liền biết." Nghe đến Khương Hoài An lời nói, Khương Vân Hoa lông mày, nháy mắt vặn ở cùng nhau. Trong lòng hắn, mơ hồ có một chút dự cảm không tốt. Chương 404, Hạng Hồng Liên xảy ra chuyện. Chương 404, Hạng Hồng Liên xảy ra chuyện kinh thành. Tứ hoàng tử phụ đệ. Nghị sự đại sảnh bên trong. Trần Mùi Ương ngồi tại chủ vị bên trên. Tại phía dưới, ngồi Tạ An, Lãnh Vô Tình, Huyền Âm các tam trưởng lão đám người. Lúc này, bên cạnh Trần Mùi Ương còn nhiều thêm một cái ghế. Cái ghế kia ngồi lấy Đại Hạ thư viện viện chủ, Trùng Tam Thu. Trần Mùi Ương nhìn hướng Trùng Tam Thu, mỉm cười nói, "Trùng viện chủ, hôm nay thi văn, Vân Hoa có thể toàn bộ thông qua, đều dựa vào Trùng viện chủ cùng 9 vị tiên sinh. Chờ Vân Hoa đăng cơ về sau, định để hắn thật tốt báo đáp thư viện." Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Trùng Tam Thu lắc đầu cười một tiếng, "Trần viện chủ, Vân Hoa là ta đệ tử nhập thất. Tại ta loại người nào đó trong lòng, cũng chỉ có Vân Hoa mới có tư cách leo lên hoàng vị. Nhưng ta giúp Vân Hoa đăng cơ, lại không phải là vì bản thân riêng tư. Ta sở dĩ lựa chọn hỗ trợ Vân Hoa, là vì lấy Vân Hoa tài hoa cùng năng lực, hắn leo lên đế vị về sau, đại hạ bách tính cũng sẽ trôi qua càng tốt hơn." Nghe đến Trùng Tam Thu lời nói, Trần Mùi Ương gật đầu nói, "Chủ viện chủ nói cực phải." Trùng Tam Thu nhìn hướng Trần Mùi Ương, mỉm cười nói, "Trần viện chủ, hôm nay thi văn đã kết thúc, ngày mai thi võ, chúng ta thư viện liền không giúp đỡ được cái gì. Đến lúc đó, tất cả liền đều dựa vào các ngươi." Nghe đến Trùng Tam Thu lời nói, Trần Mùi Ương nhẹ gật đầu, "Yên tâm, chúng ta tất cả an bài xong." Nói đến đây, Trần Mùi Ương ánh mắt đảo qua Tạ An đám người. Cuối cùng, Trần Mùi Ương ánh mắt dừng ở Huyền Âm các ba trưởng lão trên người, gặp Trần Mùi Ương nhìn hướng chính mình. Tam trưởng lão có chút đứng dậy, cung kính nói, "Trần tiên sinh, lão các chủ ngày hôm qua đã hồi âm. Trên thư nói, nàng hôm nay buổi sáng sẽ lên đường, trước đến kinh thành." Nghe đến tam trưởng lão lời nói, Trần Mùi Ương nhẹ gật đầu, "Hạng lão các chủ cũng vất vả. Chờ lần này đại khảo kết thúc, ta lại để cho Vân Hoa đích thân cảm ơn Hạng lão các chủ. Đến lúc đó, Vân Hoa cũng nhất định sẽ không để Huyền Âm các thất vọng." Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, tam trưởng lão cảm ơn nói, "Cảm ơn Trần tiên sinh." Trần Mùi Ương lắc đầu, "Không cần cảm ơn ta. Các ngươi có thể tại Vân Hoa bé nhỏ thời khắc lựa chọn hỗ trợ hắn. Đối Vân Hoa mà nói, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi." Nói đến đây, Trần Mùi Ương dừng một chút, nhìn hướng tam trưởng lão nói, "Mặc dù ta kiếm đạo cùng các ngươi Huyền Âm các cầm đạo khác biệt, nhưng võ chi nhất đạo đều là có chỗ giống nhau. Như tam trưởng lão về sau có cái gì vấn đề về mặt tu hành, cũng có thể đến hỏi ta, ta sẽ hết sức tương trợ." Nghe đến Trần Mùi Ương câu nói này, tam trưởng lão đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Sau một khắc, tam trưởng lão hướng về Trần Mùi Ương làm một lễ thật sâu, âm thanh run rẩy nói, "Cảm ơn Trần tiên sinh, vãn bối vô cùng cảm kích." Trần Mùi Ương phía trước hứa hẹn là đối toàn bộ Huyền Âm các mà nói, vừa vặn câu nói này thì là đơn độc đối tam trưởng lão lời hứa. Chính như Trần Mùi Ương lời nói, hắn cùng Huyền Âm các con đường tu luyện không hề giống nhau, nhưng võ chi nhất đạo cũng đều có chỗ tương thông. Một vị kiếm tiên chỉ điểm, nhất định có thể để tam trưởng lão loại này bình thường tiểu tông sư trung thân được lợi. Cũng nguyên nhân chính là đây, tam trưởng lão mới sẽ như vậy kích động. Nghe đến tam trưởng lão lời nói, Trần Mùi Ương xua tay nói, "Không cần khách khí như thế. Tam trưởng lão ngươi vẫn luôn hỗ trợ Vân Hoa, ta cũng vô cùng cảm ơn ngươi." Đúng lúc này, nghị sự đại sảnh bên ngoài vang lên một đạo tiếng bước chân. Ngay sau đó, một tên tứ hoàng tử phụ thị vệ đi đến, ngồi tại chủ vị Trần Mùi Ương, hơi nhíu mày nói, "Làm sao vậy?" Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, tên này thị vệ cung kính nói, "Trần tiên sinh, bên ngoài có một tên tự xưng là Huyền Âm các đệ tử, trước đến tìm ngài." Nghe đến tên này thị vệ lời nói, nghị sự đại sảnh bên trong, tất cả mọi người lông mày đều lập tức nhíu lại. Sau một khắc, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Trần Mùi Ương. Trần Mùi Ương nhíu mày, đối thị vệ nói, "Đem người mời tiến đến đi." Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, thị vệ cung kính nói, "Phải, Trần tiên sinh." Đối với Trần Mùi Ương thân phận, tứ hoàng tử phủ tất cả bên dưới người cũng đã rõ ràng, đều biết rõ Trần Mùi Ương là tứ hoàng tử Khương Vân Hoa thân cứu cứu. Mà còn, Khương Vân Hoa từ lâu hạ lệnh, hắn không tại quý phủ lúc, quý phủ mọi chuyện đều từ Trần Mùi Ương quyết định. Chờ thị vệ lui ra phía sau, Trần Mùi Ương nhìn hướng tam trưởng lão, cao mày nói, "Tam trưởng lão, các ngươi Huyền Âm các thế nhưng là chuyện gì xảy ra?" Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, tam trưởng lão lắc đầu, "Trần tiên sinh, ta không có nhận đến bất cứ tin tức gì." Nghe đến tam trưởng lão lời nói, Trần Mùi Ương như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Rất nhanh, tại thị vệ dẫn đầu xuống, một tên trên người mặc Huyền Âm các trang phục nữ đệ tử túi đầu đi đến, vừa thấy được tam trưởng lão, tên này Huyền Âm các nữ đệ tử lập tức khóc thút thít nói, "Tam trưởng lão, không tốt, Hạng lão các chủ xảy ra chuyện." Nghe đến tên nữ đệ tử này lời nói, nghị sự đại sảnh bên trong tất cả mọi người lông mày đều nhíu lại. Kinh thành cùng Yến Châu một chỗ giao tiếp chi địa, Huyền Âm các lão các chủ Hạng Hồng Liên sắc mặt tái nhợt địa nhìn về phía trước. Tại Hạng Hồng Liên phía trước đứng hai người, một người trong đó thân hình cao lớn, có một cây trường thương, nếu là Trần Mùi Ương ở đây nhất định có thể nhận ra người này. Người này chính là ban đầu ở Thanh Liên kiếm trang tế tổ đại điện bên trên, cùng Trần Mùi Ương từng có gặp mặt một lần, Mục Xuyên, hoàng tộc thủ tịch khách khanh, thương đạo đại tông sư đỉnh phong cường giả, Mục Xuyên. Lúc này, tại Mục Xuyên bên cạnh còn đứng lấy một tên lão giả khác. Lão giả này tóc bạc phơ, thân sắc có chút hề bại. Hạng Hồng Liên ánh mắt nhìn chằm chằm tên này lão giả tóc trắng, trầm giọng nói, "Tần Vũ Dương, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới ngươi cũng đột phá đến đại tông sư đỉnh phong." Nghe đến Hạng Hồng Liên lời nói, Dương Châu Tần gia đời trước gia chủ, Tần Vũ Dương ngữ khí trầm giọng nói, "Hạng lão các chủ thực lực quả nhiên không phải bình thường. Ta cùng Mục huynh liên thủ, mới có thể trọng thương ngươi." Nghe đến Tần Vũ Dương lời nói, Hạng Hồng Liên lắc đầu, "Tần Vũ Dương, ngươi vừa mới đột phá tới đại tông sư đỉnh phong, đánh với ta một trận, ngươi lại lần nữa rơi xuống cảnh, về tới đại tông sư hậu kỳ. Làm như thế, đáng ra không? Nghe đến Hạng Hồng Liên lời nói, Tần gia lão gia chủ Tần Vũ Dương lắc đầu nói, ta Tần gia có người kế tục, không kém ta cái này một cái đại tông sư. Nói đến đây, Tần Vũ Dương ngữ khí bình tĩnh nói, võ đạo một đường, ta thiên phú đồng dạng. Liền võ đạo thiên phú mà nói, tại đại hạ tất cả đại tông sư bên trong, ta thậm chí đều xếp không vào trước 10. Hôm nay ta mặc dù rơi xuống cảnh, nhưng để Hạng lão các chủ ngươi thân chịu trọng thương. Cuộc mua bán này, thấy thế nào đều có lời. Nghe đến Tần Vũ Dương lời nói, Hạng Hồng Liên chau mày, trầm giọng nói, đường đường hoàng tộc tam hoàng tử, lại sử dụng ra như vậy bị ổi thủ đoạn. Cho dù tam hoàng tử thật từ đại khảo bên trong thắng được, lấy tâm tính, cũng khó thành một vị minh quân. Nghe đến Hạng Hồng Liên lời nói, Tần Vũ Dương lắc đầu, được làm đua thua làm giặc. Lịch sử từ trước đến nay đều là từ người thắng biết. Lấy mang sao có thể lực, ngồi bước vàng đại hạ long ỷ cũng không khó. Đến mức ngồi lên long ỷ quá trình, người ngoài tự nhiên không có khả năng biết. Nói đến đây, Tần Vũ Dương nhìn hướng Hạng Hồng Liên, bình tĩnh nói, Hạng lão các chủ, ngươi đã bản thân bị trọng thương, không muốn lại tiếp tục giáng chống đỡ. Hồi Kinh Châu đi thôi. Ngày mai thì võ, ngươi đã không cách nào tham gia. Nghe đến Tần Vũ Dương lời nói, Hạng Hồng Liên lắc đầu, thần sắc chân thành nói, ta đáp ứng Trần tiên sinh, hôm nay nhất định phải đến kinh thành. Các ngươi nhất định muốn ngăn lại ta, cũng chỉ có thể ngăn lại thi thể của ta. Nghe đến Hạng Hồng Liên lời nói, Tần Vũ Dương nhíu mày. Hắn không muốn thương tổn Hạng Hồng Liên tính mệnh, cũng không phải Tần Vũ Dương cùng Hạng Hồng Liên quan hệ cá nhân thật tốt, mà là bởi vì Hạng Hồng Liên phía sau còn có Huyền Âm Các, xem như đại hạ chúa tể một phương thế lực. Huyền Âm Các thực lực không thể khinh thường. Như Hạng Hồng Liên chết thật tại Tần Vũ Dương trong tay, cái kia Huyền Âm Các chắc chắn cùng Dương Châu Tần gia không chết không thôi. Tuy nói Tần gia chưa hẳn liền sợ Huyền Âm Các, nhưng cũng xác thực không cần thiết kết xuống tử thủ. Chương 405, cứu viện chương 405, cứu viện kinh thành cùng Yến Châu chô giao giới. Tần Vũ Dương nhìn thẳng Hạng Hồng Liên, trầm giọng nói, Hạng lão các chủ, ta cũng không muốn tổn thương tính mệnh của ngươi. Ngươi lúc này tối lui, còn có thể bảo toàn tính mệnh. Nghe đến Tần Vũ Dương lời nói, Hạng Hồng Liên lắc đầu, Tần Vũ Dương, ta nói, các ngươi chỉ có thể ngăn lại thi thể của ta. Ta chỉ cần còn sống, hôm nay liền nhất định phải đến kinh thành. Nghe đến Hạng Hồng Liên lời nói, Tần Vũ Dương đem ánh mắt nhìn hướng Mục Xuyên. Nhìn thấy Tần Vũ Dương ánh mắt, Mục Xuyên cau mày nói, Tần huynh, tam điện hạ chỉ là để ta phụ tá ngươi, trọng thương Hạng Hồng Liên. Bây giờ Hạng Hồng Liên đã bản thân bị trọng thương, ta sẽ không xuất thủ nữa. Mục Xuyên cũng không đốc. Hắn cũng rõ ràng, Hạng Hồng Liên là Huyền Âm Các thực tế trưởng khống giả. Trọng thương Hạng Hồng Liên cùng đánh giết Hạng Hồng Liên là hai khái niệm. Hắn cũng không muốn cùng Huyền Âm Các kết xuống tử thủ. Nghe đến Mục Xuyên lời nói, một bên Hạng Hồng Liên cười lạnh nói, "Mục Xuyên, ngươi dù sao cũng là đại hạ hoàng tộc thủ tịch khách khanh, làm sao cũng luân lạc tới cho tam hoàng tử làm chó săn trình độ." Nghe đến Hạng Hồng Liên lời nói, Mục Xuyên cũng không nóng giận, ngữ khí bình tĩnh nói, "Tam điện hạ cho ta mở ra điều kiện, để ta không cách nào cự tuyệt. Hạng lão các chủ, ngươi cũng không cần nghĩ đến chọc giận ta. Không quản ngươi nói cái gì, cũng vô pháp ảnh hưởng đến ta." Nghe đến Mục Xuyên lời nói, Hạng Hồng Liên cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Đúng lúc này, Mục Xuyên hơi nhíu mày, nhìn hướng kinh thành phương hướng. Ngay sau đó, Mục Xuyên nhìn hướng Tần Vũ Dương, trầm giọng nói, "Chúng ta nên rút lui, kinh thành bên kia người đến." Không ngoài dự liệu lời nói, là tứ hoàng tử bên kia người nhận được tin tức. Nghe đến Mục Xuyên lời nói, khí tức vẻ bại Tần Vũ Dương, nhẹ gật đầu, "Tốt, chúng ta đi." Hai người nói xong, thân hình hóa thành hai đạo trưởng cầu đồng, cấp tốc rời đi. Nhìn xem hai người rời đi phương hướng, Hạng Hồng Liên trầm mặt, không nói một lời. Chốc lát sau, mấy đạo trường hồng bạch qua chân trời. Tại Hạng Hồng Liên nhìn kỹ, mấy thân ảnh từ không trung rơi xuống. Mấy người kia chính là từ kinh thành chạy tới Trần Mùi Ương mấy người. Trong mấy người, đứng tại phía trước nhất chính là Trần Mùi Ương. Tại sau lưng Trần Mùi Ương, đi theo Tạ An, Lãnh Vô Tình, Trần Phượng Thanh cùng Huyền Âm các tam trưởng lão. Đến mức Trùng Tam Thu cùng Tạ Vũ Huyền đều lưu tại tứ hoàng tử trong phủ. Nhìn thấy bản thân bị trọng thương Hạng Hồng Liên, tam trưởng lão đội vàng xông lên phía trước, gấp giọng nói, "Lão các chủ, ngài thế nào? Là người phương nào dám can đảm ở nửa đường mai phục ngài?" Tam trưởng lão tiếng nói vừa ra, Trần Mùi Ương đám người cũng đều đi tới Hạng Hồng Liên trước người. Nhìn thấy Trần Mùi Ương, Hạng Hồng Liên ngữ khí yếu ớt nói, Trần tiên sinh, vạn bối đáp ứng chuyện của ngài, khả năng không làm được. Xin lỗi, chậm trễ ngài cùng tứ hoàng tử đại sự." Nghe đến Hạng Hồng Liên lời nói, Trần Mùi Ương chau mày, lắc đầu nói, "Hạng lão các chủ, việc này không trách ngươi. Là ta sơ sót, ta không nghĩ tới, lại có người dám nửa đường mai phục ngươi." Cái này cũng đúng là Trần Mùi Ương không có nghĩ tới sự tình. Hạng Hồng Liên dù sao cũng là đại tông sư đỉnh phong cường giả. Tại đại hạ quốc cảnh nội, nhân tiên cảnh không xuất thủ dưới tình huống, lấy Hạng Hồng Liên thực lực, gần như có thể ngồi vững trước năm bảo tọa. Trần Mùi Ương đám người cũng không nghĩ tới, Hạng Hồng Liên sẽ bị người nửa đường mai phục. Tam trưởng lão nhìn hướng Hạng Hồng Liên, trầm giọng hỏi, "Lão các chủ, là tam hoàng tử người. Bây giờ chính vào hoàng tộc đại khảo, trừ mấy vị hoàng tử, không khả năng sẽ có thế lực khác phái người mai phục Hạng Hồng Liên. Mà mấy vị hoàng tử bên trong, có thực lực làm đến điểm này, chỉ có tam hoàng tử Khương Hoài An. Còn lại mấy vị hoàng tử, cho dù có tâm tư này, cũng không có phần này thực lực." Nghe đến tam trưởng lão vấn đề, ở đây mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Hạng Hồng Liên, chờ lấy câu trả lời của nàng. Tại mọi người nhìn kỹ, Hạng Hồng Liên chậm rãi gật đầu, "Đúng, người xuất thủ là Tần gia Tần Vũ Dương, cùng hoàng tộc thủ tịch cung phụng Mục Xuyên." Nghe đến Hạng Hồng Liên lời nói, tam trưởng lão cao mày nói, "Dương Châu Tần gia đời trước gia chủ, Tần Vũ Dương." Hạng Hồng Liên gật đầu nói, "Không sai, Tần Vũ Dương đã đột phá tới đại tông sư đỉnh phong, lại thêm bước vào đại tông sư đỉnh phong nhiều năm mục xuyên. Hai tên đại tông sư đỉnh phong cường giả liên thủ, đã thương nặng ta. Nghe đến Hạng Hồng Liên lời nói, Tam trưởng lão nhíu mày, cái này mục xuyên là hoàng tộc khách khanh, làm sao cũng thành tam hoàng tử người? Mọi người đều biết, hoàng tộc cung phụng khách khanh, gần như cũng sẽ không nhúng tay nội bộ hoàng tộc sự tình. Nhưng bây giờ, thân là hoàng tộc thủ tịch cung phụng mục xuyên, lại phá vỡ cái này tỉ lệ. Nghe đến Tam trưởng lão lời nói, Hạng Hồng Liên lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng, tam hoàng tử đến cùng hứa hẹn mục xuyên điều kiện gì? Nghe lấy Hạng Hồng Liên cùng Tam trưởng lão đối thoại, một bên Lãnh Vô Tình bình tĩnh nói, bây giờ lại thảo luận những này, cũng không làm nên chuyện gì. Chúng ta vẫn là đàm phán một cái ngày mai thi võ a. Nghe đến Lãnh Vô Tình lời nói, Hạng Hồng Liên đem ánh mắt nhìn hướng hắn, hoang mang nói, vị này là? Nghe đến Hạng Hồng Liên lời nói, Tam trưởng lão là Hạng Hồng Liên giới thiệu nói, lão các chủ, vị này chính là người giang hồ xưng Vô Tình Đao Lãnh Vô Tình. Nghe đến Tam trưởng lão lời nói, Hạng Hồng Liên có chút ngoài ý muốn mà liếc nhìn Lãnh Vô Tình, gật đầu nói, nguyên lai là tiên tiên bảng thứ 2 Vô Tình Đao. Hạng Hồng Liên tiếng nói vừa ra, Tam trưởng lão tiếp tục là Hạng Hồng Liên giới thiệu Tạ An cùng Trần Phượng Thanh, lão các chủ, vị này chính là Yến Châu tứ quý kiếm Tạ An. Đến mức vị tiểu huynh đệ này thì là Trần Tiên Sinh chất tử, Trần Thành Phong. Hai người bọn họ là ngày mai tham gia thi võ tiên tiên cảnh cùng tiểu tông sư cảnh nhân tuyển. Nghe đến Tam trưởng lão giới thiệu, Hạng Hồng Liên hơi kinh ngạc nhìn về phía Tạ An cùng Trần Phượng Thanh. Nàng cũng đã nghe nói qua tứ quý kiếm Tạ An danh hiệu. Đến mức Trần Phượng Thanh, Hạng Hồng Liên mặc dù chưa nghe nói qua nàng, nhưng tại Hạng Hồng Liên cảm giác bên trong, Trần Phượng Thanh thực lực cũng tuyệt không thể khinh thường. Hạng Hồng Liên nhìn xem mọi người, có chút ấy này nói, xin lỗi các vị, lần này là ta kéo mọi người chân sau. Đối mọi người tại đây đến nói, Hạng Hồng Liên không quản là thực lực vẫn là thân phận, đều là giang hồ tiền bối. Nghe đến Hạng Hồng Liên xin lỗi, mấy người đều lắc đầu trả lời, Hạng lão các chủ nói quá lời, lần này cũng không phải là ngài sai lầm. Lúc này, Trần Mùi Ương nhìn hướng mấy người, mở miệng nói, tốt, chúng ta trước mang Hạng lão các chủ hồi phủ, chờ hồi phủ về sau sẽ cùng nhau thương lượng ngày mai thi võ sự tình. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, mọi người tại đây đều cùng kêu lên trả lời, phải. Trần Tiên Sinh, Tam Hoàng Tử phủ, nghị sự đại sảnh bên trong, Tam Hoàng Tử chủ bị, chỗ trống. Đại sảnh bên trong, lúc này đã ngồi đầy người. Lúc này, trong đám người người cầm đầu là vị kia áo trắng lưu sĩ Trình Tiên Sinh. Trình Tiên Sinh cùng một đám lưu sĩ đều đang lặng lặng chờ. Đúng lúc này, đại sảnh bên ngoài hai đạo tiếng bước chân vang lên. Sau một khắc, nghị sự đại sảnh cửa bị đẩy ra. Tần Vũ Dương cùng Mục Xuyên hai người đứng ở cửa ra vào. Nhìn thấy hai người, Trình Tiên Sinh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói, hai vị tiền bối, thế nhưng là đã hoàn thành nhiệm vụ. Mục Xuyên nhẹ gật đầu, ngày mai thì võ, Hạng Hồng Liên đã không tham gia được. Nghe đến Mục Xuyên lời nói, mọi người tại đây trên mặt đều lộ ra vẻ vui sướng. Trình Tiên Sinh đem ánh mắt nhìn hướng khí tức hư nhược Tần Vũ Dương, cung kính nói, Tần lao gia chủ vất vả. Nghe đến Trình Tiên Sinh lời nói, Tần Vũ Dương xua tay, liếc xéo hắn một cái nói, Trình Tiên Sinh, hy vọng ngươi kế hoạch này thật có thể hữu dụng, nếu không ta bộ xương già này cũng sẽ không tha ngươi. Cái này mai phục Hạng Hồng Liên kế hoạch chính là xuất từ Trình Tiên Sinh chỉ thủ, bởi vì Hạng Hồng Liên thực lực quá mạnh. Trình Tiên Sinh liền đưa ra, để Tần Vũ Dương lấy rơi xuống cảnh làm đại giá, trọng thương Hạng Hồng Liên. Nghe đến Tần Vũ Dương lời nói, Trình Tiên Sinh mỉm cười nói, Tần lão gia chủ yên tâm, lần này kế hoạch không có sơ hở nào, không có Hạng Hồng Liên, ngày mai thi võ tam điện hạ tất thắng. Chương 406, võ khảo ngày. Chương 406, võ khảo ngày, ngày thứ hai. Kinh thành, đại điện phía trên. Khương Huyền Đức ngồi ngay ngắn trên long ỷ nhìn xem đại điện hạ văn võ quần thần. Khương Huyền Đức cất cao giọng nói, hôm nay là đại khảo ngày thứ hai, thi võ. Tuyên các vị tham gia thi võ nhân viên vào điện. Khương Huyền Đức tiếng nói vừa ra, một tên hoàng tộc thành viên lập tức không người đối ngoại cao giọng nói, bệ hạ có lệnh, tuyên thi võ nhân viên vào điện. Theo tên này hoàng tộc thành viên tiếng nói vừa ra, đại điện bên ngoài từng đạo âm thanh liên tiếp vang lên, tuyên thi võ nhân viên vào điện, tuyên thi võ nhân viên vào điện, tuyên. Chốc lát sau, một tên hoàng tộc thành viên cấp tốc đi vào trong điện, không người nói, khởi bẩm bệ hạ, nhị hoàng tử điện hạ đã từ bỏ thi võ. Nghe đến tên này hoàng tộc thành viên lời nói, Khương Huyền Đức thần tình lạnh nhạt. Phía dưới một đám văn võ đại thần nghe vậy đều là khẽ giật mình. Đây là tình huống như thế nào? Nhị điện hạ tại sao lại từ bỏ thi võ? Đúng thế, nhị điện hạ phía sau kim cương tự cao thủ đông đảo, cái này thi võ một hạng, nhị điện hạ phần thắng không nhỏ a. Đang lúc mọi người nghị luận lúc, đại điện bên ngoài lại có một tên hoàng tộc thành viên đi vào đại điện, khởi bẩm bệ hạ, ngũ hoàng tử điện hạ đã từ bỏ thi võ. Nghe đến tên này hoàng tộc thành viên lời nói, ở đây văn võ quần thần thần sắc lại lần nữa cứng đờ. Không đợi mọi người nghĩ lại, lúc này lại có một tên hoàng tộc thành viên từ đại điện bên ngoài đi đến, không người nói, khởi bẩm bệ hạ, lục hoàng tử điện hạ từ bỏ thi võ. Ngay sau đó, một tên sau cùng hoàng tộc thành viên cũng đi đến, cung kính nói, khởi bẩm bệ hạ, đại hoàng tử điện hạ tuyên bố từ bỏ thi võ. Nhìn thấy một màn này, trên đại điện văn võ đám quần thần cuối cùng phản ứng lại. Nguyên lai, trận này đại khảo đã là tiếp cận quyết chiến thời khắc, tại bọn họ không thấy được Khương thị tổ điện, tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử đã trước thời hạn đem mấy người còn lại đá ra khỏi cục. Cho đến lúc này, trận này hoàng tộc đại khảo chỉ còn lại có tình thế mạnh mẽ nhất tam hoàng tử cùng hậu quân cao vút tứ hoàng tử. Đối mặt một màn này, ngồi tại trên long ỷ Khương Huyền Đức kia không ngạc nhiên chút nào. Rất hiển nhiên, Khương Huyền Đức đã sớm dự liệu được một màn này. Tại mọi người nhìn kỹ, Khương Huyền Đức thần sắc bình tĩnh gật gật đầu, thản nhiên nói, "Ồ, nói như vậy, bây giờ tham gia thi võ, liền chỉ có Lão Tam cùng Lão Tứ. Đã như vậy, vậy liền tuyên Lão Tam cùng Lão Tứ thi võ nhân viên vào điện đi." Khương Huyền Đức tiếng nói vừa ra, mấy tên hoàng tộc thành viên đồng thời không người lui ra. Rất nhanh, tại một tên hoàng tộc thành viên dẫn đầu xuống, Tam hoàng tử trận doanh thi võ nhân viên chậm rãi đi vào trong điện. Chờ đoàn người này tiến vào đại điện phía sau, đứng tại phía trước nhất hoàng tộc thành viên, hướng Khương Huyền Đức không người nói, khởi bẩm bệ hạ, Tam hoàng tử điện hạ thi võ nhân viên đã đưa đến. Tên này hoàng tộc thành viên nói xong, Khương Huyền Đức cùng trên điện mọi người đều đem ánh mắt nhìn sang. Tên này hoàng tộc thành viên sau lưng đứng ba người, đứng tại thủ vị người là một tên lão giả tóc hoa râm. Lão giả này phía sau có một cây trường thương. Nhìn thấy tên này lưng thương lão giả tóc trắng, trên điện đám văn võ đại thần đều là khẽ giật mình. Như thế nào là mục khách khanh? Mục khách khanh thân là hoàng tộc thủ tịch khách khanh, làm sao sẽ đứng đội tam hoàng tử? Đúng a, xem như hoàng tộc khách khanh, vốn là không nên dính líu cuộc chiến giữa các hoàng tử. Đây chính là hoàng tộc tối kỵ. Mọi người đều biết, hoàng tộc khách khanh chỉ nghe mệnh tại Khương thị hoàng tộc, bình thường cũng sẽ không cùng hoàng tử có quan hệ cá nhân. Bây giờ, xem như Khương thị hoàng tộc đệ nhất khách khanh Mục Xuyên, lại phá vỡ cái này lễ thói cũ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía trên long ỷ Khương Huyền Đức. Bọn họ đều muốn biết, hoàng đế Khương Huyền Đức sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Tuy nói Khương thị hoàng tộc không có rõ ràng quy định, khách khanh cùng cung phụng không thể lén lút kết giao hoàng tử. Nhưng cho tới nay, đây cơ hồ đều là mọi người ngầm thừa nhận quy tắc. Trong lúc nhất thời, cả triều văn võ đều nhìn về Khương Huyền Đức chờ đợi lấy Khương Huyền Đức quyết định. Trên long ỷ, Khương Huyền Đức nhìn chăm chú lên Mục Xuyên, bình tĩnh nói, "Mục khách khanh, ngươi thân là hoàng tộc thủ tịch khách khanh, vì sao muốn thay lão tam xuất chiến?" Nghe đến Khương Huyền Đức hỏi thăm, Mục Xuyên không người nói, hồi bẩm bệ hạ, ta cùng Tam điện hạ tư giao rất tốt. Lần này thì võ, Tam điện hạ mời ta xuất chiến, ta thực tế không tiện tự tuyển, liền đồng ý việc này. Nghe đến Mục Xuyên trả lời, trên đại điện, mọi người cũng cau mày lên. Mục Xuyên câu trả lời này vô cùng qua loa, người sáng suốt cũng nhìn ra được, Mục Xuyên tuyệt không phải là bởi vì cùng Tam hoàng tử tư giao rất tốt mới chọn lựa chọn tham chiến. Khương Huyền Đức hơi nhíu mày, "Mục khách khanh, ngươi chẳng lẽ không biết, hoàng tộc khách khanh không được cùng hoàng tử có quan hệ cá nhân. Hoàng tộc khách khanh chỉ cần hướng Khương thị hoàng tộc hiệu lực." Nghe đến Khương Huyền Đức lời nói, Mục Xuyên thần sắc bình tĩnh, không kiêu ngạo không tự tin nói, "Vậy hạ, Mục Xuyên cũng biết điều này." Nhưng Mục Xuyên cho rằng, Tam điện hạ có câu nói nói rất đúng. Nghe đến Mục Xuyên lời nói, Khương Huyền Đức lông mày nhíu lại nói, "Ồ, lời gì?" Mục Xuyên không người nói, "Tam điện hạ nói, muốn thành đế giả, không thể giam giữ tại thông thường. Cho nên, Tam điện hạ mời ta xuất chiến, chính là muốn đánh vỡ hoàng tộc thông thường." Tam điện hạ còn nói, hắn cuộc đời nhất ngưỡng mộ người chính là bệ hạ ngài. Bệ hạ ngài chưa từng tuân theo lề thói cũ, hắn cũng muốn hướng ngài học tập. Nghe đến Mục Xuyên lời nói, Khương Huyền Đức thần sắc liền giật mình. Sau đó, Khương Huyền Đức trong mắt lóe lên một tia thưởng thức, gật đầu nói, "Lão Tam nói không sai. Mục khách khanh, đã như vậy, ngươi liền tiếp tục là Lão Tam xuất chiến đi." Nghe đến Khương Huyền Đức lời nói, Mục Xuyên không người nói, "Cảm ơn bệ hạ ân chuẩn." Lúc này, mọi người lại đem ánh mắt nhìn về phía Mục Xuyên sau lưng người thứ hai. Cái kia đồng dạng là một vị lão giả tóc trắng. Chỉ bất quá tên này lão giả tóc trắng thân hình thon gầy, thần sắc ngoan lệ. Tên này lão giả tóc trắng phía sau có một thanh trường đao. Lúc này, gặp Khương Huyền Đức nhìn hướng chính mình, tên này lão giả tóc trắng không người nói, "Dương Châu Tần gia, Tần Văn Thư gặp qua thánh đức bệ hạ." Nghe đến tên này lão giả tóc trắng tự giới thiệu, văn võ đám quần thần bắt đầu mở rộng nghị luận. Nguyên lai là hắn, Cuồng Đao Tần Văn Thư. Thật không nghĩ tới, năm đó Cuồng Đao Tần Văn Thư vậy mà còn sống. Không phải nói Cuồng Đao Tần Văn Thư đã đột phá tới đại tông sư sao? Ai biết được. Trước đây Tần Văn Thư liền thường xuyên thích chơi rơi xuống cảnh thủ đoạn. Nghe nói, Tần Văn Thư vẫn là tiểu tông sư thời điểm, liền cưỡng ép rơi xuống cảnh, đi khiêu chiến tiên tiên bảng đệ nhất. Sau đó thì sao? Lúc đó tiên tiên bảng thứ nhất, không hề giống như bây giờ tứ quý kiếm Tạ An yêu nghiệt. Đối mặt từ tiểu tông sư rơi xuống cảnh đến tiên tiên cảnh Tần Văn Thư, vị yêu tiên tiên bảng thứ nhất, tiếc nối bại trận. Nghe lấy trên đại điện mọi người nghị luận, lão giả tóc trắng Tần Văn Thư, thần sắc lạnh nhạt nói, "Lão phu xác thực từng đột phá qua đại tông sư, nhưng hồi trước, không may lại rơi xuống cảnh. Bây giờ, lão phu là tiểu tông sư đỉnh phong, vừa vặn có thể tham gia cái này thi võ tiểu tông sư chiến đấu." Nghe đến Tần Văn Thư lời nói, trên đại điện mọi người thần sắc đều có chút cổ quái. Vị này cùng đao Tần Văn Thư thanh danh xác thực chẳng ra sao cả, chỉ bất quá bởi vì đối phương xuất từ bát đại thế lực một trong Dương Châu Tần gia, cho tới nay người giang hồ mặc dù đối vị này cùng đao nhân phẩm khịt mũi coi thường, nhưng bởi vì kiêng kỵ Tần gia, người trong giang hồ đồng dạng cũng không dám ở trước mặt nghị luận hắn. Chương 407, Khương Vân Hoa ứng cử viên. Chương 407, Khương Vân Hoa ứng cử viên kinh thành. Đại điện phía trên, nghe lấy Tần Văn Thư mặt không đổi sắc giải thích, mọi người tại đây trong lòng đều khẽ lắc đầu. Tam hoàng tử vì đại khảo chiến thắng, có thể nói là không từ thủ đoạn. Nghe đến Tần Văn Thư lời nói, trên long ỷ Khương Huyền Đức thần sắc bình tĩnh nói, "Không quản ngươi trước đây ra sao cảnh giới, chỉ cần lúc này tham chiến phù hợp điều kiện liền có thể. Đây cũng là thi võ quy định." Nghe đến Khương Huyền Đức lời nói, Tần Văn Thư không người nói, "Tạ bệ hạ." Tiếp xuống, Khương Huyền Đức và văn võ đám quần thần đều đem ánh mắt nhìn về phía người thứ ba. Người thứ ba là một tên một bộ thanh bào trung niên phụ nhân. Thanh bào phụ nhân thần sắc lạnh lùng, trong tay cầm một thanh nhẹ kiếm. gặp Khương Huyền Đức nhìn hướng chính mình. Tên này thanh bảo phụ nhân, không người nói, Thanh Liên kiếm trang, Tư Đồ Huệ Lan, gặp qua bệ hạ. Nghe tên này thanh bảo phụ nhân tự giới thiệu, trên điện mọi người lại lần nữa mở rộng nghị luận. Là nàng, Thanh Liên kiếm trang Tư Đồ Huệ Lan. Hơn 20 năm trước, Tư Đồ Huệ Lan còn từng đứng hàng qua Tiềm Long bảng đệ nhất. Chỉ bất quá, về sau vị kia võ sĩ Giang Hải hoành không xuất thế. Tại võ sĩ Giang Hải vị này yêu nghiệt trước mặt, không quản là vị này Tư Đồ Huệ Lan, vẫn là vị kia tứ quý kiếm Tạ An, đều ảm đạm phai mờ. Trên đại điện, một tên võ tướng nhìn xem Tư Đồ Huệ Lan, trầm giọng nói, hôm nay thì võ, tiên thiên cảnh chiến đấu, Tam hoàng tử điện hạ có thể nói là chắc thắng. Nghe đến tên này võ tướng lời nói, một tên khác võ tướng hiếu kỳ nói, ồ, Tiêu Tương quân cớ gì nói ra lời ấy? Được xưng Tiêu Tương quân võ tướng, nhìn hướng Tư Đồ Huệ Lan, cảm khái nói, bây giờ, Tư Đồ Huệ Lan tại tiên thiên trên bảng xếp hạng thứ 3. Tại nàng phía trước, chỉ có tứ quý kiếm Tạ An cùng bị kia vô tình đào lánh vô tình. Vài ngày trước, tứ quý kiếm Tạ An đã đột phá tới tiểu tông sư cảnh. Đến mức vị kia lánh vô tình, sớm tại mấy năm trước, liền đã biến mất biệt tích. Bây giờ, thiên hạ bên trong tiên thiên cảnh, thuộc về vị này Tư Đồ Huệ Lan tối cường. Nghe đến vị này Tiêu Tương quân lời nói, trên đại điện, tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, một tên khác hoàng tộc thành viên mang theo một đoàn người đi vào đại điện. Tên này hoàng tộc thành viên, đối Khương Huyền Đức không người nói, "Bệ hạ, tứ hoàng tử điện hạ thi võ nhân viên đều đã đưa đến." Nghe đến tên này hoàng tộc thành viên lời nói, Khương Huyền Đức cùng mọi người tại đây đều đem ánh mắt nhìn qua. Tại cái này tên hoàng tộc thành viên sau lưng, đứng ba người. Người cầm đầu là một tên trên người mặc áo lam trung niên kiếm khách. Không đợi tên này trung niên kiếm khách tự giới thiệu, đại điện phía trên đã có người nhận ra được, là Tạ An, tứ quý kiếm Tạ An. Thật không nghĩ tới, tứ hoàng tử điện hạ có thể đem vị này tứ quý kiếm mời đến. Nghe đến đó, đại điện phía trên, mọi người lập tức mở rộng nghị luận. Tứ hoàng tử điện hạ quả nhiên thâm tàng bất lộ. Đầu tiên là đại hạ thư viện, bây giờ lại là vị này tứ quý kiếm Tạ An. Thật sự là không biết, tứ hoàng tử điện hạ còn có bao nhiêu con bài chưa lật. Nghe đến mọi người nghị luận, Tạ An cười nhạt một tiếng. Sau đó, Tạ An nhìn hướng trên long ỷ Khương Huyền Đức, không người nói, "Tiến Châu Tạ An, gặp qua bệ hạ." Nghe đến Tạ An lời nói, trên long ỷ Khương Huyền Đức có chút hiếu kỳ nhìn về phía hắn, "Ồ, ngươi chính là vị kia tiên thiên bảng đệ nhất tứ quý kiếm Tạ An?" Nghe đến Khương Huyền Đức hỏi thăm, Tạ An thần sắc bình tĩnh nói, "Hồi bệ hạ, đúng vậy." Nghe đến Tạ An trả lời, Khương Huyền Đức nhiều hứng thú hỏi, "Ta nghe nói, ngươi tại tiên thiên cảnh lúc, liền có thể chiến thắng tiểu tông sư cảnh cường giả. Cái này có thể là thật?" Nghe đến Khương Huyền Đức đặt câu hỏi, Tạ An bình tĩnh nói, "Hồi bệ hạ, Tạ Mộ chính là kiếm tu sát lực, sát thực muốn so võ giả tầm thường càng mạnh. Ta tại tiên thiên cảnh lúc, sát thực may mắn thắng qua tiểu tông sư cường giả." Nghe đến Tạ An trả lời, Khương Huyền Đức trong mắt lóe lên một tia thưởng thức, mỉm cười nói, "Không sai, không sai. Ta đại hạ chính cần ngươi dạng này võ đạo thiên tài. Về sau, nếu có hứng thú, có thể cân nhắc trở thành hoàng tộc khách khanh." Nghe đến Khương Huyền Đức lời nói, trên đại điện văn võ quần thần đều không có cảm thấy bất ngờ. Bọn họ đều là Khương Huyền Đức thần tử. Đối với Khương Huyền Đức gái tài tính cách, sớm đã hết sức quen thuộc. Nghe đến Khương Huyền Đức lời nói, Tạ An trên mặt mười phần bình tĩnh, không kiêu ngạo không tự tin nói, "Tạ bệ hạ, nhưng Tạ Mỗ tự do đã quen, tạm thời không có phương diện này tính toán." Nghe đến Tạ An trực tiếp mở miệng cự tuyệt, Khương Huyền Đức cũng không tức giận, gật đầu mỉm cười nói, "Chấm cũng có thể lý giải. Các ngươi những này giang hồ cao thủ đều quen thuộc độc lai độc vãng, yên tâm, chấm cũng sẽ không miễn cưỡng các ngươi." Dứt lời, Khương Huyền Đức đem ánh mắt nhìn về phía Tạ An sau lưng. Sau lưng Tạ An, đứng đeo mặt nạ vàng kim Lãnh Vô Tình. Nhìn thấy Khương Huyền Đức nhìn qua, Lãnh Vô Tình vẫn như cũng là mặt không hề cảm xúc, không nói một lời. Nhìn thấy một màn này, Khương Huyền Đức ánh mắt hơi trầm xuống, mở miệng hỏi, "Ngươi lại là người nào?" Nghe đến Khương Huyền Đức hỏi thăm, Lãnh Vô Tình thân hình không hề động một chút nào, thản nhiên nói, "Lãnh Vô Tình." Nghe đến Lãnh Vô Tình lời nói, mọi người tại đây, thần sắc đều là khẽ giật mình. Đây là tình huống như thế nào? Tứ quý kiếm Tạ An cùng Vô Tình đao Lãnh Vô Tình, làm sao sẽ đồng thời tham gia thi võ? Nghe đến Lãnh Vô Tình tự giới thiệu, ở đây văn võ đám quần thần đều ngơ ngẩn. Mọi người đều biết, tứ quý kiếm Tạ An chính là đã từng tiên tiên bảng đệ nhất, Vô Tình đao Lãnh Vô Tình thì là đã từng tiên tiên bảng thứ hai. Đơn giản mà nói, hai người này thuộc về là cùng cảnh cường giả. Hoàng tộc thi võ chia làm ba cái cảnh giới: tiên tiên cảnh, tiểu tông sư cảnh, đại tông sư cảnh. Trên đại điện, tất cả mọi người rõ ràng, Tạ An lập tức cảnh giới là tiểu tông sư cảnh. Cũng chính là nói, không ngoài dự đoán lời nói, Tạ An hẳn là tham gia thi võ bên trong tiểu tông sư cảnh chiến đấu. Nhưng vì sao Lãnh Vô Tình cũng sẽ ra sân? Chẳng lẽ trên đại điện một tên võ tướng cao mày nói, tứ quý kiếm Tạ An cùng Vô Tình đao Lãnh Vô Tình, hai người bọn họ không phải tại cùng một cảnh giới sao? Nghe đến tên này võ tướng lời nói, đại điện phía trên tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Tạ An cùng Lãnh Vô Tình. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Tạ An cười nhạt nói, các vị đoán sai, ta hôm nay là tới tham gia đại tông sư một trận chiến, đến mức Vô Tình hình thì là tới tham gia tiểu tông sư một trận chiến. Tạ An lời nói nháy mắt kích thích một trận ồn ào. Soạn. Cái này tình huống như thế nào? Tạ An xuất chiến đại tông sư, hắn không phải tiểu tông sư sao? Ta có vị bằng hữu, đoạn thời gian trước vừa vận tại Yến Châu. Theo hắn nói, Tạ An lúc ấy tại Yến Nam thành lúc chính là tiểu tông sư cảnh. Ta nghe nói, Tạ An đột phá tiểu tông sư cảnh cũng còn không có bao lâu thời gian. Chẳng lẽ Trong thời gian ngắn như vậy, hắn liền đột phá tới đại tông sư. Nói đùa cái gì? Có thể tham gia thi võ đại tông sư bọn họ, thấp nhất cũng là đại tông sư hậu kỳ. Huống chi, đại biểu tam hoàng tử xuất chiến mục khách khanh, sớm đã bước vào đại tông sư đỉnh phong nhiều năm. Trong lúc nhất thời, Tạ An lời nói phản phất một tảng đá lớn nhập vào bình tĩnh mặt nước. Đại điện phía trên, tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ đối mặt mọi người nghị luận. Tạ An thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ. Lúc này, Khương Huyền Đức chậm rãi giơ tay lên. Nhìn thấy Khương Huyền Đức động tác, đại điện phía trên, mọi người đồng thời ngừng lại. Đám người đều an tĩnh lại. Khương Huyền Đức cái này mới nhìn hướng Tạ An, cau mày nói, "Tạ An, tham gia đại tông sư một trận chiến, cảnh giới thấp nhất cũng cần đại tông sư sơ kỳ. Đối với điểm này, ngươi có thể rõ ràng." Nghe đến Khương Huyền Đức lời nói, Tạ An cười nhạt nói, "Bệ hạ, điểm này Tạ Mỗ tự nhiên rõ ràng." Tạ An nói xong, đem tự thân khí tức phóng thích ra ngoài. Sau một khắc, một cỗ độc thuộc về đại tông sư khí tức, nháy mắt bộc phát. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Tạ An hắn, lại thật đột phá đại tông sư. Chương 408, trước chiến đấu tịch chương 408, trước chiến đấu tịch kinh thành. Hoàng cung, đại điện phía trên, cảm nhận được Tạ An đại tông sư khí tức. Ở đây đông đảo võ tướng, thần sắc đồng thời khẽ giật mình. Lúc này, đứng tại dưới ghế rồng Phương Tô tổng quản, cấp tốc đi tới bên cạnh Khương Huyền Đức. Sau đó, Tô tổng quản bám vào Khương Huyền Đức bên hai, nhẹ nói vài câu. Nghe xong Tô tổng quản lời nói, Khương Huyền Đức khẽ gật đầu một cái. Sau một khắc, Khương Huyền Đức nhìn hướng phía dưới Tạ An, gật đầu nói, "Tốt, Tạ An, tất nhiên ngươi đã chứng minh cảnh giới của mình. Lần này thi võ, đại tông sư chiến đấu, ngươi có tư cách tham chiến." Nghe đến Khương Huyền Đức lời nói, Tạ An không người nói, "Tạ bệ hạ, thi võ tham chiến nhân viên đều cần thông qua Khương Huyền Đức đích thân kiểm tra. Chỉ có được đến Khương Huyền Đức tán thành, Tạ An bọn họ mới có thể có tham chiến tư cách." Nhìn thấy một màn này, đại điện phía trên, mọi người lại lần nữa nghị luận lên. Một vị văn thần nhìn hướng Tạ An, ca ngợi nói, "Trước đây chỉ nghe nói qua vị này tứ quý kiếm Tạ An, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Mới vừa đột phá đại tông sư cảnh, liền dám cùng mục khách khanh một trận chiến. Vị này tứ quý kiếm thật sự là thật can đảm a." Nghe đến vị này văn thần lời nói, võ tướng trong trận doanh, một tên thân hình khôi ngô trung niên võ tướng, thử lạnh nói, "Thử, cao thủ chiến đấu, bằng chính là thực lực bản thân. Chỉ có dũng khí, có làm được cái gì? Mục khách khanh 10 năm trước liền bước vào đại tông sư đỉnh phong. Vị này tứ quý kiếm Tạ An, vẫn là quá mức lỗ mãng. Đại tông sư đỉnh phong cùng bình thường đại tông sư chênh lệch, giống như khoảng cách. Theo ta thấy, Tạ An căn bản cũng không phải là mục khách khanh một hiệp chi địch. Cái gì tứ quý kiếm Tạ An, bất quá là một cái hữu dũng vô mưu hạng người mà thôi." Nghe đến tên này võ tướng lời nói, tên kia mở miệng trước văn thần, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Chỉ bất quá, đối mặt tên này võ tướng lời nói, hắn cũng không nghĩ ra bất luận cái gì cãi lại lời nói. Dù sao, vị này văn thần mặc dù không hiểu tu hành, nhưng hắn cũng rõ ràng, toàn bộ đại hạ quốc đều không có mấy vị đỉnh phong đại tông sư. Mỗi một vị đỉnh phong đại tông sư đều là trấn thủ một phương cường giả. Cho dù vị này văn thần vô cùng thượng tức Tạ An, nhưng lý trí của hắn cũng nói cho hắn, Tạ An không thể lại là mục xuyên đối thủ. Lúc này, trên long ỷ Khương Huyền Đức đem ánh mắt nhìn về phía Lãnh Vô Tình sau lưng. Tại sau lưng Lãnh Vô Tình là Dịch Dung phía sau Trần Phượng Thanh. Lúc này Trần Phượng Thanh nhìn qua là một vị tuổi chừng 20 tuổi thanh niên. Gặp Khương Huyền Đức nhìn hướng chính mình, Trần Phượng Thanh thần sắc bình tĩnh nói, "Thảo dân Trần Thanh Phong, bái kiến bệ hạ." Mặc dù Trần Phượng Thanh ngoài miệng nói là bái kiến, nhưng Trần Phượng Thanh động tác lại không chút nào bái kiến ý tứ. Trần Phượng Thanh thân thể đứng nghiêm, ngẩng đầu nhìn thẳng Khương Huyền Đức. Trần Phượng Thanh dù sao cũng là Đại Chu quốc Thanh Phượng công chúa. Đại Chu quốc công chúa, làm sao có thể bái đại hạ quốc hoàng đế? Nhìn thấy Trần Phượng Thanh động tác, Khương Huyền Đức cũng không giận, mỉm cười nói, "Ồ, người cũng họ Trần. Chớ có một vị kiếm tiên tiểu cứu tử, cũng là họ Trần." Nghe đến Khương Huyền Đức lời nói, Trần Phượng Thanh nhìn không chớp mắt nói, "Đại hạ địa vực bao la, nhân khẩu đông đảo. Họ Trần người, đồng thời không phải số ít. Thảo dân cùng bệ hạ thân thuộc, tự nhiên không có khả năng có quan hệ." Nghe đến Trần Phượng Thanh lời nói, Khương Huyền Đức lắc đầu cười một tiếng, "Không cần phải gấp gáp giải thích. Không quản ngươi đến từ chỗ nào, chỉ cần đứng ở chấm trước mặt, ngươi cũng đều thuộc về chấm con dân. Ngươi yên tâm, tại chấm trước mặt bất kỳ cái gì con dân đều sẽ không nhận tổn thương." Nghe đến Khương Huyền Đức lời nói, Trần Phượng Thanh ánh mắt có chút phức tạp, nhìn xem trên long ỷ Khương Huyền Đức. Trần Phượng Thanh nghĩ đến xa tại Đại Chu quốc hoàng huynh, cùng vị này đại hạ thánh đức hoàng đế so sánh, chính mình vị hoàng huynh kia, xác thực hơi kém một chút. Trần Phượng Thanh tâm tư vô cùng tinh tế, nàng đã theo Khương Huyền Đức trong lời nói, nghe được đối phương nói bóng gió. Nàng phi thường khẳng định, Khương Huyền Đức đã khám phá thân phận chân thật của nàng. Chỉ bất quá, vị này thánh đức hoàng đế nhưng cũng không trước mặt mọi người vạch trần thân phận của nàng. Không những như vậy, Khương Huyền Đức cái kia lời nói còn mơ hồ có che chở nàng ý tứ. Nghĩ tới đây, Trần Phượng Thanh ánh mắt phức tạp, hướng Khương Huyền Đức hơi không người một cái, "Thảo dân, cảm ơn bệ hạ." Nhìn thấy Trần Phượng Thanh động tác, Khương Huyền Đức ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó mỉm cười nói, "Không cần phải khách khí. Ngươi chính là đại biểu lão tứ tham gia thi võ tiên tiên cảnh một trận chiến nhân tuyển." Nghe đến Khương Huyền Đức hỏi thăm, Trần Phượng Thanh gật đầu nói, "Thảo dân thở nhỏ võ đạo tiên phú không tồi. Bây giờ ta đã bước vào tiên tiên cảnh đỉnh phong, chịu tứ hoàng tử điện hạ mời, trước đến tham gia thi võ." Nghe đến Trần Phượng Thanh lời nói, trên đại điện, một đám văn võ đại thần tất cả giật mình. Hắn nói cái gì? Người này nhìn xem bất quá chừng 20, tổng cộng đến tiên tiên cảnh đỉnh phong. Quái thai, lấy người này tiên phú thực lực, trên giang hồ vì sao chưa nghe nói qua hắn nghe đồn. Một tên võ tướng ánh mắt thưởng thức nhìn về phía Trần Phượng Thanh, khẽ thở dài, đáng tiếc. Người này thiên phú, xác thực rất không tệ. Nhưng lần này thi võ, người này cũng tuyệt không bất kỳ phần thắng nào. Dù sao, đối thủ của hắn là Thanh Liên kiếm trang Tư Đồ Huệ Lan. Nghe đến tên này võ tướng lời nói, một tên khác võ tướng cũng gật đầu phụ họa nói, vậy cũng đúng. Bây giờ, Tạ An cùng Lãnh Vô Tình đều trở thành tông sư cường giả. Bên trong tiên tiến cảnh, Tư Đồ Huệ Lan là hoàn toàn xứng đáng vương giả. Nghe đến cái này hai tên võ tướng đối thoại, mọi người xung quanh cũng đều rất tán thành gật gật đầu. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người cho rằng, vừa bãi vô danh Trần Phượng Thành, tuyệt không phải Tư Đồ Huệ Lan đối thủ. Dù sao, đối phương thế nhưng là tiên tiên bảng thứ ba tồn tại. Khương Thị Tổ Điện, sáu vị hoàng tử, chia hai phe trận doanh, ở vào tình trạng giằng co. Khương Vân Hoa cùng tam hoàng tử Khương Hoài An, ngồi đối diện nhau. Tại sau lưng Khương Vân Hoa, đứng đại hoàng tử cùng ngũ hoàng tử. Khương Hoài An sau lưng, thì đứng nhị hoàng tử cùng lục hoàng tử. Đại khảo cái này ba ngày, sáu vị hoàng tử mặc dù ở tại tổ địa không thể ra ngoài. Nhưng cái này sáu vị hoàng tử, cũng không phải là cùng ngoại giới triệt để cách ly. Ngoại giới bất cứ tin tức gì, bọn họ tùy thời đều có thể biết được. Lúc này, đại hoàng tử chính căm tức nhìn Khương Hoài An, tam đệ, ngươi cũng quá hèn hạ. Lại phái người tập kích tổn thương huyền âm các hạng lao các chủ, nghe đến đại hoàng tử lời nói. Khương Hoài An thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, đại ca, đây là hoàng tộc đại khảo, không phải chơi nhà tròi. Ngươi thật cho là, ta sẽ bỏ mặc lao tứ người vào kinh thành sao? Thật muốn quái lời nói, chỉ có thể trách lao tứ quá mức buông lòng cảnh giác. Một vị mấu chốt đại tông sư, cũng không phải người đi tiếp ứng một cái. Nghe đến Khương Hoài An lời nói, đại hoàng tử lông mày nhíu lại, liền chuẩn bị mở miệng. Lúc này, ngồi tại phía trước Khương Vân Hoa, xua tay. Nhìn thấy Khương Vân Hoa động tác, đại hoàng tử lập tức ngừng miệng. Khương Vân Hoa nhìn hướng đối diện Khương Hoài An, bình tĩnh hỏi, tam ca, đây chính là ngươi thủ đoạn. Trong mắt của ta, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, tam hoàng tử Khương Hoài An có chút nhíu mày nói, ồ, nghe tứ đệ ý tứ trong lời nói này, ngươi tựa hồ đã có cách đối phó. Thủ hạ ngươi có thể tham gia thi võ đại tông sư, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không ngoài dự liệu lời nói, huyền âm các hạng hồng liên đã là người chọn lựa thích hợp nhất. Bây giờ hạng hồng liên đã trọng thương, ngươi còn có người nào tuyển chọn? Nghe đến Khương Hoài An lời nói, Khương Vân Hoa thần sắc vẫn bình tĩnh, thản nhiên nói, vậy liền không nhọc tam ca người quản niệm. Tóm lại, chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Ta vẫn còn muốn nhắc nhở tam ca một câu, không đến cuối cùng một khắc, không nên cười quá sớm. Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, Khương Hoài An cùng phía sau hắn nhị hoàng tử, lục hoàng tử, đồng thời nhíu mày. Bọn họ cũng không phân biệt được. Khương Vân Hoa lúc này, đến cùng là thật có sức mạnh, vẫn là cố lộng huyền hư. Nhưng mấy người bọn họ nhìn Khương Vân Hoa lúc này dáng dấp, lại thật giống là có khác con bài chưa lật. Nhìn thấy Khương Hoài An ba người biểu lộ, Khương Vân Hoa lắc đầu cười một tiếng, không nói thêm lời. Chương 409, võ khảo đệ nhất chiến chương 409, võ khảo đệ nhất chiến kinh thành. Hoàng cung một chỗ trong điện. Lúc này, nơi đây đã tụ tập không ít người. Trong đám người, người cầm đầu chính là đại hạ hoàng đế Khương Huyền Đức. Tại sau lưng Khương Huyền Đức, đứng Khương thị hoàng tộc một đám thành viên. Lại sau này thì là đại hạ triều đình văn võ quần thần. Lúc này, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía trước một chỗ lôi đài. Tại trên lôi đài, đứng một người, chính là chiến vương Khương Vô Dạng. Phía dưới lôi đài, đứng hai phe nhân mã. Cái này hai phe nhân mã chính là tham gia thi võ tam hoàng tử trận doanh cùng tứ hoàng tử trận doanh. Khương Vô Dạng ánh mắt đảo qua song phương nhân mã, ngữ khí lạnh nhạt nói, lần này thi võ, bản vương làm chủ thi người. Thi võ bên trong, song phương không được sử dụng ám khí, độc khí. Song phương cũng không thể dùng lâm thời tăng lên cảnh giới thuốc. Chiến đấu bên trong, như một phương đã nhận thua, một phương khác không được tiếp tục động thủ. Nếu có người làm trái quy tắc, bản vương đem đích thân xuất thủ, tước đoạt thi võ tư cách. Khương Vô Dạng nói xong, ánh mắt đảo qua phía dưới song phương nhân mã, thản nhiên nói, những quy tắc này, các ngươi đều nghe rõ ràng. Nghe đến Khương Vô Dạng lời nói, dưới lôi đài, Tạ An ba người cùng Mục Xuyên ba người liếc nhau. Sau đó, song phương nhân viên đồng loạt gật đầu, minh bạch. Trên lôi đài Khương Vô Dạng nhẹ gật đầu, rất tốt. Đã như vậy, vậy bản vương cũng không nhiều lời nhiều lời. Thứ một trận chiến đấu, song phương tiên thiên cảnh nhân viên leo lên lôi đài. Thì võ ba trận chiến đấu, dựa theo thực lực xếp hạng. Theo thứ tự là tiên thiên cảnh, tiểu tông sư cảnh, đại tông sư cảnh. Trận đầu này chiến đấu chính là tiên thiên cảnh. Khương Vô Dạng tiếng nói vừa ra, tam hoàng tử trong trận doanh, Tư Đồ Huệ Lan thần sắc bình thản, thân hình lóe lên, đứng ở trên lôi đài. Nhìn thấy một màn này, Tạ An cùng Lãnh Vô Tình đồng thời quay đầu, nhìn hướng Trần Phượng Thanh. Nhìn thấy hai người nhìn hướng chính mình, Trần Phượng Thanh hướng hai người nhẹ gật đầu, sau đó một cái lắc mình, xuất hiện trên lôi đài. Gặp Trần Phượng Thanh cùng Tư Đồ Huệ Lan đồng thời hiện thân trên lôi đài, quan chiến một phương, Khương Huyền Đức nhiều hứng thú nhìn xem Trần Phượng Thanh. Khương Huyền Đức sau lưng một đám Khương thị hoàng tộc thành viên cũng mở rộng nghị luận. Cái này kêu Trần Thanh Phong người trẻ tuổi, thiên phú quả thật không tệ. Nhưng đối đầu với tiên tiên bảng thứ ba Tư Đồ Huệ Lan, sợ rằng hy vọng chiến thắng xa vời a. Nói lời này là một tên hoàng tộc thân vương. Tên này hoàng tộc thân vương chính là một tên tiểu tông sư cường giả. Lấy hắn thực lực, tự nhiên nhìn ra được Tư Đồ Huệ Lan thực lực. Nghe đến tên này hoàng tộc thân vương lời nói, đứng ở bên cạnh hắn một vị khác thân vương gật đầu nói, 11 vương huynh nói cực phải. Tư Đồ Huệ Lan dù sao đã thành tên hơn 20 năm. Cái này Trần Thanh Phong, mặc dù thiên phú kinh người, nhưng dù sao không có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Lấy bản vương nhìn, trong vòng 3 chiêu, Tư Đồ Huệ Lan liền có thể đánh bại vị này Trần Thanh Phong. Nghe đến vị này thân vương lời nói, ở đây hoàng tộc thành viên đều đồng ý gật gật đầu. Dù sao, Tư Đồ Huệ Lan tại đại hạ trên giang hồ cũng thuộc về là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Bên kia, võ tướng trong trận doanh, một tên chiều dài râu quai nón trung niên võ tướng nhìn xem trên lôi đài hai người, lắc đầu nói, một trận chiến này, cái này Têu Trần Thành Phong thiên tài sẽ ý thức được, thiên phú và thực lực là hai chuyện khác nhau. Tại uy tín lâu năm tiên tiên cường giả trước mặt, những cảnh giới này tăng lên nhanh chóng thiên tài, thường thường đều sẽ không chịu nổi một kích. Nghe đến tên này võ tướng lời nói, văn thần trong trận doanh, một vị trung niên văn thần hơi nhíu mày, phản bác, La tướng quân, bản quan cảm thấy, lời này của ngươi vẫn còn có chút nói sớm. Vị này văn thần, tên là Lý Khắc Trung, chính là lễ bộ thị lang, đương triều quan to tam phẩm. Nghe đến Lý Khắc Trung lời nói, vị kia lúc trước mở miệng La tướng quân lông mày nhíu lại, Lý đại nhân, ngươi đều chưa từng tập qua võ, làm sao biết cái gì giang hồ cao thủ? Nói đến đây, La tướng quân nói bổ sung, bất quá, ta ngược lại là nghe, Lý đại nhân quý phụ thiên kim, đối võ đạo mười phần đệ bụng. Ta lão La tuy là một giới người thô kệch, nhưng trong nhà khuyển tử võ đạo thiên phú cũng không tệ lắm. Bây giờ, khuyển tử mới 16 tuổi, đã mò tới hậu thiên cảnh cánh cửa. Như lệnh ái thực tế đối võ đạo cảm thấy hứng thú, Lý đại nhân có thể đem lệnh ái đưa ta quý phủ. Ta sẽ dặn dò khuyển tử, hảo hảo dạy bảo Lý đại nhân thiên kim. Nghe đến La tướng quân rõ ràng mang theo trêu chọc lời nói, lễ bộ thị lang Lý Khắc Trung sắc mặt, nháy mắt trầm xuống. Nhìn thấy một màn này, một đám võ tướng trên mặt đều lộ ra thiếu ý. Đại hạ trên triều đình, văn thần cùng võ tướng không hợp lâu dài rồi. Trong ngày thường, chỉ cần là các văn thần đưa ra đề án, võ tướng bọn họ tổng sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản một hai. Đồng thời, võ tướng trận doanh một chút đề nghị, các văn thần cũng sẽ ngăn lại. Bởi vậy, khi nghe đến La tướng quân đối với trên lôi đài hai người đánh giá phía sau, lễ bộ thị lang Lý Khắc Trung mới sẽ nhịn không được phản bác. Chỉ bất quá, Lý Khắc Trung quên đi, lần này thảo luận cũng không phải là triều sự, mà là cao thủ ở giữa chiến đấu. Đối với giang hồ cao thủ chiến đấu, bọn họ những này tay trói gà không chặt văn nhân, lại như thế nào tranh qua được một đám võ tướng? Bên trong võ tướng những này, cảnh giới thấp nhất cũng có tiên thiên cảnh sơ kỳ. Lấy mắt của bọn hắn lực, tự nhiên nhìn ra được. Trên lôi đài Tư Đồ Huệ Lan, thực lực đã lắng động đến một mức độ khủng bố. Sợ rằng xứng đưa lấy Tư Đồ Huệ Lan tích lũy, sớm đã có khả năng đột phá tiểu tông sư cảnh. Đối phương chậm chạp không đột phá tiểu tông sư cảnh, chỉ sợ cũng là tích trữ chút tâm tư khác. Trên lôi đài, Tư Đồ Huệ Lan thần sắc nghiêm túc nhìn xem đối diện Trần Phượng Thanh. Cùng mọi người dưới đài cách nhìn khác biệt, Tư Đồ Huệ Lan vô cùng coi trọng Trần Phượng Thanh. Cứ việc nàng chưa từng nghe qua nói Trần Phượng Thanh danh hiệu, nhưng nàng hết sức rõ ràng, tứ hoàng tử Khương Vân Hoa tuyệt không phải người ngu xuẩn. Tất nhiên Khương Vân Hoa lại phái vị này bừa bãi vô danh người trẻ tuổi tham chiến, vậy đối phương liền nhất định có một chút không muốn người biết bản lĩnh. Đương nhiên, Tư Đồ Huệ Lan chi như vậy coi trọng Trần Phượng Thanh, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, đó chính là Trần Phượng Thanh thái độ. Cho tới nay, Trần Phượng Thanh thái độ đều vô cùng bình tĩnh. Tư Đồ Huệ Lan từ nhỏ cũng là những người xung quanh trong miệng thiên tài. Đối với Trần Phượng Thanh chỗ biểu hiện ra loại này lạnh nhạt thái độ, Tư Đồ Huệ Lan hiểu rõ vô cùng. Nàng trước đây cũng là như thế đối đãi những cái kia không bằng đối thủ của mình. Cũng chính là bởi vậy, Tư Đồ Huệ Lan mới không dám khinh thị Trần Phượng Thanh. Nhìn vẻ mặt cẩn thận Tư Đồ Huệ Lan, Trần Phượng Thanh thản nhiên nói, ngươi thực lực sớm đã có khả năng đột phá tiểu tông sư, vì sao chậm chạp không đột phá? Nghe đến Trần Phượng Thanh lời nói, Tư Đồ Huệ Lan thần sắc khẽ giật mình, cau mày nói, ngươi có thể nhìn ra ta thực lực. Cũng không trách Tư Đồ Huệ Lan nghiêm túc như thế. Đối phương tất nhiên có thể nhìn ra chính mình thực lực, vậy liền nói rõ một điểm, thực lực của đối phương ít nhất không thể so với chính mình yếu. Nghe đến Tư Đồ Huệ Lan lời nói, Trần Phượng Thanh sắc mặt bình tĩnh nói, ta nhìn ra được, ngươi vẫn luôn đang áp chế lực lượng trong cơ thể. Nói đến đây, Trần Phượng Thanh có chút kỳ quái mà nhìn xem Tư Đồ Huệ Lan, người trong giang hồ đều mười phần khát vọng đột phá cảnh giới. Ngươi người này cũng có chút kỳ quái, mà lại liều mạng áp chế cảnh giới của mình. Nghe đến Trần Phượng Thanh lời nói, Tư Đồ Huệ Lan trầm mặc chỉ chốc lát. Sau đó, Tư Đồ Huệ Lan nhìn hướng Trần Phượng Thanh, bình tĩnh nói cho ngươi cũng không sao. Ta sở dĩ một mực tại tiếp cận, là vì không muốn thua cho Tạ An cùng Lãnh Vô Tình. Nghe đến Tư Đồ Huệ Lan lời nói, Trần Phượng Thanh nhẹ gật đầu, ta minh bạch ngươi ý nghĩ. Tạ An tại tiên tiên cảnh lúc, có thể đánh bại tiểu tông sư cường giả. Lãnh Vô Tình tại tiên tiên cảnh lúc, càng là có thể đánh giết hai tên tiểu tông sư. Những năm gần đây, ngươi vẫn luôn bị hai người bọn họ ép một đầu, cho nên ngươi đang một mực áp chế cảnh giới của mình, nhu đồ tích lũy càng nhiều thực lực. Bởi vì, ngươi cũng muốn lấy tiên tiên cảnh chiến thắng tiểu tông sư. Nghe đến Trần Phượng Thanh lời nói, Tư Đồ Huệ Lan có chút ngoài ý muốn nhìn hướng nàng, ta không nghĩ tới, ngươi sẽ hiểu rõ như vậy ta. Nghe đến Tư Đồ Huệ Lan lời nói, Trần Phượng Thanh lắc đầu, ta không phải giải ngươi. Ta chỉ là vô cùng rõ ràng, các ngươi những này mưu đồ đuổi theo thiên tài chân chính người bình thường tâm lý. Nói đến đây, Trần Phượng Thanh cười nhạt nói, các ngươi những này tư chất hạng người bình thường, mãi mãi đều sẽ không hiểu. Đối với chúng ta những này thiên tài chân chính mà nói, vượt biên chiến đấu, giống như ăn cơm uống nước đồng dạng nhẹ nhõm. Chương 410, kịch chiến chương 410, kịch chiến kinh thành. Hoàng cung trọng địa. Trên lôi đài, nghe đến Trần Phượng Thanh lời nói, Tư Đồ Huệ Lan trên mặt biểu lộ thay đổi đến cực kỳ lãnh đạm. Nàng nhìn hướng Trần Phượng Thanh, lạnh lùng nói, ta nguyên bản còn muốn đối ngươi lưu thủ, nhưng ngươi đã chân chính chọc giận ta. Một trận chiến này, ta sẽ không có mảy may lưu thủ. Nghe đến Tư Đồ Huệ Lan lời nói, Trần Phượng Thanh cười nhạt một tiếng, ngươi thật đúng là đem mình làm Tạ An cùng Lãnh Vô Tình. Hai người bọn họ tại ngươi cảnh giới này lúc, sớm đã có thể tiện tay trấn áp tiểu tông sư cường giả. Nói đến đây, Trần Phượng Thanh nhìn hướng Tư Đồ Huệ Lan, lắc đầu nói, trái lại ngươi, còn tại chấp nhất tại áp chế tự thân, nhu đồ tích lũy càng nhiều lực lượng, mới dám đi khiêu chiến tiểu tông sư. Ngươi cũng đã biết, vượt biên chiến đấu chỉ là thiên tài cánh cửa. Ngươi cố gắng như vậy, cũng bất quá là đạt tới mỗi ngày mới cánh cửa mà thôi. Nghe đến Trần Phượng Thanh lời nói, Tư Đồ Huệ Lan sắc mặt thay đổi đến vô cùng khó coi, lạnh lùng nói, người trẻ tuổi, hy vọng ngươi thực lực có thể giống miệng của ngươi đồng dạng lợi hại. Trần Phượng Thanh lắc đầu cười một tiếng, ra tay đi. Hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, cái gì là thiên tài chân chính. Nghe đến Trần Phượng Thanh lời nói, Tư Đồ Huệ Lan không do dự nữa, trực tiếp rút kiếm, cấp tốc công hướng Trần Phượng Thanh. Nhìn thấy Tư Đồ Huệ Lan động tác, Trần Phượng Thanh ánh mắt khẽ nhúc đích, sau đó nghiêng người một tránh. Gặp Trần Phượng Thanh tránh đi chính mình một kiếm này, Tư Đồ Huệ Lan không hề dừng lại một chút nào, lại lần nữa một kiếm, chém về phía Trần Phượng Thanh đầu. Lúc này Tư Đồ Huệ Lan đã hoàn toàn không có luận bàn ý nghĩ, nàng trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, nàng nhất định muốn chém giết trước mặt Trần Phượng Thanh. Gặp Tư Đồ Huệ Lan đã mất lý trí, Trần Phượng Thanh trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười. Nàng sở dĩ nói những lời kia chính là vì kích thích Tư Đồ Huệ Lan. Từ vừa mới bắt đầu, Trần Phượng Thanh liền minh bạch Tư Đồ Huệ Lan thực lực không thể khinh thường. Tại tiên tiên trên bảng, Tư Đồ Huệ Lan có thể một mực đuổi sát Lãnh Vô Tình cùng Tạ An, thực lực tự nhiên không phải bình thường tiên tiên cảnh đỉnh phong. Trần Phượng Thanh mặc dù đối với thực lực mình vô cùng tự tin, nhưng đối mặt uy tín lâu năm tiên tiên cường giả Tư Đồ Huệ Lan, Trần Phượng Thanh cũng không dám nói nàng có thể thắng dễ dàng đối phương. Tuy nói Tư Đồ Huệ Lan thiên phú đồng dạng, nhưng cái này bình thường là đối với Tạ An cùng Lãnh Vô Tình mà nói. Tại toàn bộ trên giang hồ, Tư Đồ Huệ Lan võ đạo thiên phú cũng coi như đứng đầu. Lại thêm, qua nhiều năm như thế, Tư Đồ Huệ Lan vẫn luôn tại tiếp cận, không chịu đột phá tiểu tông sư cảnh. Cho đến bây giờ, tại tiên thiên cảnh bên trong, chứ năm đó Tạ An cùng Lãnh Vô Tình bên ngoài, toàn bộ thiên hạ cũng không có cái gì người dám nói chính mình đối đầu Tư Đồ Huệ Lan có khả năng thắng dễ dàng. Trần Phượng Thanh biết, tỉnh táo Tư Đồ Huệ Lan khó đối phó hơn. Bởi vậy, nàng mới sẽ mở miệng chọc giận Tư Đồ Huệ Lan. Chỉ có đối mặt phẫn nộ Tư Đồ Huệ Lan, nàng mới càng dễ dàng tìm tới sơ hở. Kỳ thật, lấy Tư Đồ Huệ Lan tâm tính, người bình thường cũng rất khó đem chọc giận. Nhưng làm sao Trần Phượng Thanh đoạn kia lời nói, đâm trúng Tư Đồ Huệ Lan nội tâm mẫn cảm nhất địa phương. Trần Phượng Thanh nói thẳng, nàng Tư Đồ Huệ Lan không phải chân chính thiên tài. Cái này để luôn luôn kiêu ngạo Tư Đồ Huệ Lan, làm sao có thể nhẫn? Trên lôi đài, Tư Đồ Huệ Lan toàn lực xuất thủ, một kiếm tiếp một kiếm chém về phía Trần Phượng Thanh. Đối mặt Tư Đồ Huệ Lan liên tiếp tiến công, Trần Phượng Thanh một mực đang không ngừng né tránh. Nhìn thấy một màn này, Tư Đồ Huệ Lan âm thanh lạnh lùng nói, "Quân vọng người trẻ tuổi, ngươi cũng sẽ chỉ trốn sao? Vừa vặn ngươi ngoài miệng không phải là rất lợi hại sao?" Tư Đồ Huệ Lan nói xong, lại lần nữa một kiếm hướng về Trần Phượng Thanh đầu đâm tới. Nhìn thấy Tư Đồ Huệ Lan tiến công, Trần Phượng Thanh lại lần nữa nghiêng đầu một tránh. Sau đó, Trần Phượng Thanh nhìn hướng Tư Đồ Huệ Lan, tiếp tục đâm kích đối phương, "Làm sao? Ngươi cứ như vậy muốn xem ta xuất thủ? Ta là nể tình ngươi tu hành cũng dễ, mới một mực nhường cho ngươi. Ta như thật xuất thủ, ngươi sợ rằng hối hận cũng không kịp." Gặp Trần Phượng Thanh rõ ràng không địch lại chính mình, nhưng vẫn như cũ mạnh miệng. Tư Đồ Huệ Lan sắc mặt thay đổi đến vô cùng khó coi, trầm giọng nói, "Khá lắm nhanh mồm nhanh miệng tiểu bối. Hôm nay ta nhất định đến thay ngươi ra trưởng bối phận, giao huấn ngươi một chút." Tư Đồ Huệ Lan nói xong, lại lần nữa ra tăng thế công. Trong lúc nhất thời, trên lôi đài, đầy trời kiếm khí phảng phất như là đốt tiền, một mạch công hướng Trần Phượng Thanh. Đối mặt Tư Đồ Huệ Lan cuồng bạo thế công, Trần Phượng Thanh trên mặt mặc dù vẫn mang theo nụ cười, nhưng trong mắt cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Cuối cùng, Trần Phượng Thanh không tại tránh né. Sau một khắc, Trần Phượng Thanh lấy ra trên tân xanh quạt. Tại mọi người nhìn kỹ, Trần Phượng Thanh tay cầm xanh quạt, bộ bộ sinh liên, mỗi một quạt vung ra đều ngăn lại Tư Đồ Huệ Lan một đạo mãnh liệt kiếm khí. Chốc lát sau, Trần Phượng Thanh mây khinh vân nhạt địa ngừng lại. Trên lôi đài kiếm khí đầy trời đã bị nàng toàn bộ ngăn lại. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Tư Đồ Huệ Lan cũng lộ ra một tia nghiêm trọng. Một bên quan chiến mọi người đều âm thầm gật đầu. Một tên võ tướng nhìn chăm chú lên trên lôi đài Trần Phượng Thanh, gật đầu nói, cái này gọi tên Trần Thành Phong người trẻ tuổi, có thể chính diện đón lấy Tư Đồ Huệ Lan tiến công. Phần này thực lực, tuyệt đối có thể tại tiên thiên trên bảng xếp tại trước 10 liệt kê. Tên này võ tướng tiếng nói vừa ra, một tên hoàng tộc thân vương lắc đầu nói, La tướng quân, ngươi nói sai. Vừa vặn Tư Đồ Huệ Lan đã là toàn lực xuất thủ. Đối mặt toàn lực xuất thủ Tư Đồ Huệ Lan, cái này Trần Thanh Phong vẫn có thể ngăn lại. Cái này đủ để chứng minh, Trần Thanh Phượng đã có tiên thiên bảng trước 5 thực lực. Nghe đến tên này hoàng tộc thân vương lời nói, văn thần trong trận doanh, một tên tóc trắng xóa văn thần cảm thán nói, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a, đại hạ tương lai vẫn là thuộc về những người trẻ tuổi này. Tên này tóc trắng xóa văn thần tiếng nói vừa hạ xuống bên dưới, một tên khác quan văn liền gật đầu phụ hòa nói, đúng vậy a, cái này cũng nói một điểm, tứ hoàng tử điện hạ tuyệt đối là một vị người người ủng hộ minh quân, vị này thiên phú kinh người người trẻ tuổi cũng là vì tứ hoàng tử điện hạ mà chiến, cái này đủ để chứng minh tứ hoàng tử điện hạ có nhiều chịu mọi người ủng hộ. Bây giờ đại hạ thư viện đã công khai hỗ trợ tứ hoàng tử Khương Vân Hoa, thi văn bên trong đại hạ tất cả văn hảo cũng đều lựa chọn hỗ trợ Khương Vân Hoa. Đại hạ trên triều đình một đám văn thần tự nhiên cũng đều đứng ở Khương Vân Hoa một bên, dù sao bọn họ đều là đại hạ văn mạch một phần tử, đại hạ thư viện là bọn họ tất cả văn nhân thánh địa, tất nhiên thư viện đã làm ra quyết định, vậy bọn hắn những văn thần này tự nhiên cũng muốn theo sát phía sau. Nghe đến một đám văn thần thảo luận, võ tướng trong trận doanh, một tên thân hình cao lớn võ tướng thử lạnh nói, thử. Bây giờ hai người chiến đấu vừa mới bắt đầu, cái này Trần Thanh Phong từ đầu tới đuôi đều không có cơ hội tiến công. Các vị đại nhân vẫn là không nên cao hứng quá sớm. Nghe đến tên này võ tướng lời nói, một đám văn thần lông mày đều nhíu lại. Chỉ bất quá, bọn họ những văn thần này cũng không hiểu võ đạo. Đối mặt tên này võ tướng lời nói, bọn họ cũng không biết nên như thế nào phản bác. Dứt khoát, bọn họ cũng không tại cùng đối phương tiếp tục tranh luận. Tất cả văn thần đều đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía trên lôi đài. Bọn họ đều kỳ vọng, vị kia tên là Trần Thanh Phong người trẻ tuổi, có khả năng chính diện đánh bại cái kia Tư Đồ Huệ Lan. Trên lôi đài, nhìn thấy Trần Phượng Thanh chính diện đỡ được chính mình tất cả tiến công, Tư Đồ Huệ Lan nhíu mày nói, "Ồ, ngươi cuối cùng không có ý định trốn nữa." Nghe đến Tư Đồ Huệ Lan lời nói, Trần Phượng Thanh lắc đầu cười một tiếng, "Ngươi đang nói cái gì? Ta vừa vặn chỉ là vì kiểm tra một chút ngươi thực lực, nhìn xem ngươi là có hay không có tư cách để ta toàn lực xuất thủ." Nghe đến Trần Phượng Thanh lời nói, Tư Đồ Huệ Lan sầm mặt lại nói, "Người trẻ tuổi, ngươi gia trưởng thế hệ không có dạy qua ngươi, nói chuyện muốn khách khí một chút sao?" Đối mặt Trần Phượng Thanh duy trì liên tục khiêu khích, Tư Đồ Huệ Lan cũng thực là tức giận đến không nhẹ. Lúc này, Trần Phượng Thanh cũng đã thấy rõ Tư Đồ Huệ Lan toàn bộ nội tình. Đối mặt Tư Đồ Huệ Lan, nàng đã có không ít nắm chắc. Nghe đến Tư Đồ Huệ Lan lời nói, Trần Phượng Thanh cười nhạt nói, "Ngươi có biết ta trưởng bối trong nhà là ai? Ngươi thực lực quá mức thấp, còn chưa có tư cách bình luận ta trưởng bối trong nhà." Nói đến đây, Trần Phượng Thanh nhìn hướng Tư Đồ Huệ Lan, thản nhiên nói, "Chỉ bất quá, tất nhiên ngươi nói tới ta trưởng bối, ta liền thay ta trưởng bối giáo huấn ngươi một chút đi." Trần Phượng Thanh nói xong, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng hướng Tư Đồ Huệ Lan. Hai người chiến đấu lâu như vậy, đây là Trần Phượng Thanh lần đầu lựa chọn chủ động xuất kích. Chương 411, đệ nhất chiến, kết thúc. Chương 411, đệ nhất chiến, kết thúc. Kinh thành, hoàng cung trọng địa. Trên lôi đài, gặp Trần Phượng Thanh chủ động hướng chính mình đánh tới, trong mắt Tư Đồ Huệ Lan hiện lên một tia vẻ thận trọng. Nàng lúc này cũng không thể không thừa nhận, Trần Phượng Thanh tuy nói cuồng vọng, nhưng đối phương cũng quả thật có cuồng vọng tư bản. Đối mặt toàn lực của mình tiến công, đối phương có thể không bị thương chút nào đó lấy. Cái này đủ để chứng minh thực lực của đối phương tuyệt đối không thể so với chính mình kém bao nhiêu. Càng làm Tư Đồ Huệ Lan cảnh giác chính là Trần Phượng Thanh tuổi tác. Trần Phượng Thanh bây giờ mặt ngoài nhìn qua cũng bất quá ra mặt 20 tuổi, mà Tư Đồ Huệ Lan niên kỷ so hai cái Trần Phượng Thanh còn muốn lớn. Nhưng mà đối mặt trẻ tuổi như vậy Trần Phượng Thanh, luôn luôn tự xưng là thiên tài Tư Đồ Huệ Lan càng không có cách nào ngăn chặn đối phương. Cái này tại vô hình bên trong cũng khiến Tư Đồ Huệ Lan một số tâm ma tiến một bước làm lớn ra. Tư Đồ Huệ Lan đấy lòng hiện lên một tia nghi hoặc, chẳng lẽ nàng đúng như cái này Trần Thanh Phong lời nói, không tính là thiên tài chân chính? Cái này một ý nghĩ xuất hiện tại nàng trong đầu về sau, liền lại khó biến mất. Nhìn xem hướng chính mình đánh tới Trần Phượng Thanh, Tư Đồ Huệ Lan trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác không cách nào chiến thắng. Nhìn xem Tư Đồ Huệ Lan trong mắt mê man, Trần Phượng Thanh khỏe miệng hiện ra một vệt nụ cười. Nàng kế hoạch có hiệu lực. Trần Phượng Thanh đã thăm dò rõ ràng, tại Tư Đồ Huệ Lan trong lòng vẫn luôn đối với chính mình thiên phú không quá tự tin. Đây cũng là vì sao Tư Đồ Huệ Lan vẫn muốn chứng minh chính mình không hề thua ở Tạ An cùng Lãnh Vô Tình. Nhưng mà Trần Phượng Thanh cái kia một lời nói lại phản phất cây đinh đồng dạng, thật sâu đâm vào Tư Đồ Huệ Lan đáy lòng. Chỉ cần Tư Đồ Huệ Lan thời gian ngắn không cách nào đánh bại Trần Phượng Thanh, Trần Phượng Thanh đoạn kia lời nói liền sẽ tại Tư Đồ Huệ Lan trong lòng vô hạn phóng to. Tư Đồ Huệ Lan tín nhiệm cũng sẽ phát sinh dao động. Nàng sẽ thật cho rằng là chính nàng không đủ thiên tài, cho nên nàng mới sẽ vẫn luôn không đuổi theo kịp Tạ An cùng Lãnh Vô Tình, cho nên nàng mới không cách nào ngăn chặn so với mình nhỏ hơn mấy chục tuổi Trần Phượng Thanh. Nàng Tư Đồ Huệ Lan chỉ là một cái đau khổ đuổi theo thiên tài chân chính người bình thường. Câu nói này đối với người bình thường mà nói cũng là không tính là cái gì, nhưng đối Tư Đồ Huệ Lan mà nói, đó chính là không cách nào chiến thắng tâm ma. Qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn bị cái tâm ma này vây khốn. Nhìn thấy đã tâm thần thất thủ Tư Đồ Huệ Lan, Trần Phượng Thanh tự nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Sau một khắc, Trần Phượng Thanh đem tốc độ nâng đến đỉnh phong nhất, hướng về Tư Đồ Huệ Lan toàn lực đánh tới. Hô hô, trên không truyền đến từng đạo tiếng xé gió. Đó là Trần Phượng Thanh tại nhanh chóng huy động trong tay xanh quạt. Tại mọi người nhìn kỹ, Trần Phượng Thanh lấy lực bổ hoa sơn chi thế, cầm trong tay xanh quạt bổ về phía Tư Đồ Huệ Lan. Nghe đến xung quanh truyền đến tiếng xé gió, Tư Đồ Huệ Lan cái này mới tỉnh ngộ lại. Nàng cấp tốc nhấc kiếm ngăn cản. Nhưng mà, đối mặt Trần Phượng Thanh một kích toàn lực, vội vàng ngăn cản Tư Đồ Huệ Lan, lại như thế nào là đối thủ? Ầm ầm, cả hai cùng nhau đụng vào nhau, phát ra một đạo kinh thiên tiếng vang. Sau một khắc, phúc, Tư Đồ Huệ Lan phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Nhìn thấy một màn này, Chiến Vương Khương Vô Dạng thân hình lóe lên, xuất hiện sau lưng Tư Đồ Huệ Lan, đưa tay tiếp nhận nàng. Tư Đồ Huệ Lan lúc này, mặt xám như tro. Bại. Nàng Tư Đồ Huệ Lan quả thật bại bởi một cái bừa bãi vô danh tuổi trẻ tiểu bối. Đả kích như vậy, để Tư Đồ Huệ Lan không thể thừa nhận. Nhìn vẻ mặt thất lạc Tư Đồ Huệ Lan, Chiến Vương Khương Vô Dạng bình tĩnh tuyên bố, "Tư Đồ Huệ Lan, một trận chiến này, ngươi đã thua. Người thắng trận, Trần Thanh Phong." Lúc này, Tư Đồ Huệ Lan cả người đều lâm vào mê man bên trong. Nghe đến Khương Vô Dạng lời nói, Tư Đồ Huệ Lan thì thầm nói, "Thua? Ta làm sao sẽ thua đâu? Thật chẳng lẽ như hắn lời nói, ta chỉ là một cái liều mạng đuổi theo thiên tài người bình thường?" Nhìn thấy Tư Đồ Huệ Lan bộ dáng này, Chiến Vương Khương Vô Dạng lắc đầu. Hắn đã nhìn ra, Tư Đồ Huệ Lan đạo tâm triệt để nát. Không quản trước đây Tư Đồ Huệ Lan có nhiều thiên tài, Từ giờ khắc này, Tư Đồ Huệ Lan đem chân chính biến thành một cái sống ở thiên tài bóng tối bên dưới người bình thường. Một trận chiến này, Trần Thanh Phượng không riêng gì trên võ đạo đánh bại Tư Đồ Huệ Lan, càng đem Tư Đồ Huệ Lan đạo tâm cho triệt để đánh nát. Thấy cảnh này, vây xem trong đám người, Hoàng đế Khương Huyền Đức thần sắc vô cùng bình tĩnh. Tại sau lưng Khương Huyền Đức, một đám hoàng tộc thân vương mở rộng nghị luận. Thật sự là không nghĩ tới a, Tiên Thiên bảng thứ 3 Tư Đồ Huệ Lan lại thực sự bại cho người trẻ tuổi này. Bản vương cũng không ngờ đến, người trẻ tuổi này không riêng thiên phú xuất chúng, liền ý thức chiến đấu cũng xuất sắc như thế. Thật sự là đáng tiếc a. Người này năm đó nếu là bên trên Tiềm Long bảng, sợ rằng Tiềm Long bảng thứ nhất cũng sẽ không là vị kia đại chu quốc Thanh Phượng công chúa. A, không đúng. Thanh Phượng công chúa, Trần Thanh Phong. Hai cái danh tự này, nghe đến một đám thân vương nghị luận. Phía trước nhất Khương Huyền Đức thản nhiên nói, đại chu quốc có thể ra một vị Thanh Phượng công chúa, chúng ta Đường Đường đại hạ quốc tự nhiên cũng có thể ra một vị Trần Thanh Phong. Thế gian này cũng không phải là chỉ có đại chu mới có thể ra thiên tài. Nghe đến Khương Huyền Đức lời nói, vừa vặn nói chuyện tên kia hoàng tộc thân vương lập tức ngậm miệng lại. Cứ việc lúc này hắn tựa hồ đã đoán được thứ gì, nhưng Khương Huyền Đức đã mở miệng hạ kết luận, hắn tự nhiên cũng sẽ không có ngốc đến đi cùng Khương Huyền Đức tranh luận. Văn võ trong quần thần, lễ bộ thị lang Lý Khắc Trung mỉm cười nói, không sai, không sai, bản quan cũng không thể tin được, cái này Trần Thanh Phong thật đúng là thắng. Nghe đến Lý Khắc Trung lời nói, một đám võ tướng sắc mặt đều khó coi. Trước đó bọn họ song phương vì thế còn xảy ra tranh chấp, xuất phát từ đối tứ hoàng tử Khương Vân Hoa hỗ trợ, các văn thần đều hy vọng Trần Thanh Phong có khả năng chiến thắng. Võ tướng bọn họ thì và văn thần bọn họ ngược lại, một đám võ tướng đều cho rằng Tiên Thiên bảng thứ 3 Tư Đồ Huệ Lan khẳng định sẽ nghiền ép cái mao đầu tiểu tử Trần Thanh Phong. Bây giờ kết quả đã đi ra, các văn thần đều là một mặt tiêu ý, võ tướng bọn họ thì trầm mặc không nói gì. Lúc này lễ bộ thị lang Lý Khắc Trung nhìn hướng lúc trước vị kia La tướng quân, mỉm cười nói, La tướng quân, xem ra mắt của các ngươi ánh sáng cũng không có gì đặc biệt ta. Chúng ta mặc dù không hiểu võ đạo, nhưng đều tin tưởng tứ điện hạ ánh mắt. Một trận chiến này, các ngươi những này tự xưng là cao thủ võ tướng, đều là đoán sai a. Nghe đến Lý Khắc Trung lời nói, một đám võ tướng đều mặt tâm trầm, không nói một lời. Nhìn thấy một màn này, một đám các văn thần trên mặt đều hiện lên ra nụ cười. Lần này văn võ song phương tranh chấp, bọn họ văn thần một phương đại hoạch toàn thắng. Nghĩ tới đây, một đám văn thần đều đem ánh mắt nhìn về phía trên lôi đài Trần Tuấn Thanh, nhìn xem cái này vị trẻ tuổi. Một đám trong mắt văn thần đều tràn đầy vẻ thưởng thức. Tại mọi người nhìn kỹ, Trần Phượng Thanh chậm rãi đi xuống lôi đài, đi tới Tư Đồ Huệ Lan trước mặt. Nhìn thấy Trần Phượng Thanh đi tới, Chiến Vương Khương Vô Dạng mắt lộ ra sắc bén chi sắc. Nhìn thấy Khương Vô Dạng ánh mắt, Trần Phượng Thanh nói khẽ, "Chiến Vương điện hạ, ta nghĩ đơn độc cùng nàng trò chuyện vài câu." Nghe đến Trần Phượng Thanh lời nói, Khương Vô Dạng hơi nhíu mày. Không đợi Khương Vô Dạng mở miệng, Tư Đồ Huệ Lan đã ngẩng đầu lên, ánh mắt vô thần nhìn về phía Trần Phượng Thanh, "Ngươi đã thắng. Ngươi nói không sai, ta Tư Đồ Huệ Lan bất quá là một giới người bình thường. Các ngươi mới thật sự là võ đạo thiên tài." Nghe lấy Tư Đồ Huệ Lan lời nói, Trần Phượng Thanh lắc đầu, "Ngươi sai." Nghe đến Trần Phượng Thanh lời nói, Tư Đồ Huệ Lan bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng Trần Phượng Thanh. Trần Phượng Thanh nhìn hướng một bên Khương Vô Dạng, bình tĩnh nói, "Còn mời Chiến Vương điện hạ tránh một chút, ta nghĩ cùng nàng đơn độc trò chuyện chút." Nghe đến Trần Phượng Thanh lời nói, Khương Vô Dạng đem ánh mắt nhìn về phía Tư Đồ Huệ Lan. Thì võ bên trong, Khương Vô Dạng có trách nhiệm bảo vệ tất cả thi võ nhân viên. Lúc này, Tư Đồ Huệ Lan đã bị thương, Khương Vô Dạng đương nhiên phải bảo vệ an nguy của nàng. Gặp Khương Vô Dạng nhìn hướng chính mình, Tư Đồ Huệ Lan cúi đầu xuống, nói khẽ, "Xin Chiến Vương điện hạ giãn xếp một cái, ta cũng muốn nghe một chút, hắn đến tột cùng muốn nói gì." Chương 412, thứ hai chiến chương 412, thứ hai chiến kinh thành. Hoàng cung trọng địa. Trần Phượng Thanh cùng Tư Đồ Huệ Lan nói mấy câu, sau đó quay người đi trở về chính mình trận doanh. Nhìn qua Trần Phượng Thanh rời đi phương hướng, trong mắt Tư Đồ Huệ Lan một lần nữa dấy lên một cỗ chiến ý. Tại cái này một khắc, đã từng Tư Đồ Huệ Lan lại trở về. Nhìn xem Trần Phượng Thanh bóng lưng, trong mắt Tư Đồ Huệ Lan trừ chiến ý, còn có nồng đậm cảm kích. Trước lúc này, Trần Phượng Thanh đã đánh bại nàng, để nàng triệt để mất đi cường giả tín nhiệm. Nhưng đối phương vừa vặn cái kia mấy câu, lại làm cho nàng một lần nữa thu hồi lòng tin. Đối với Trần Phượng Thanh, Tư Đồ Huệ Lan lúc này là lại hận lại kính. Lúc này, Tư Đồ Huệ Lan trong đầu còn quanh quẩn lấy Trần Phượng Thanh lưu lại cái kia mấy câu. Trần Phượng Thanh tổng cộng chỉ nói với Tư Đồ Huệ Lan ba câu nói. Câu nói đầu tiên là, "Ngươi cũng không có thua ở vô danh tiểu bối trong tay, ta chính là đại chu quốc Trần Phượng Thanh." Câu nói thứ hai là, "Ngươi thực lực cũng không thấp hơn ta, vì thắng được, ta mới đối ngươi thi triển công tâm kế sách." Câu nói thứ ba là, "Ta Trần Phượng Thanh là đại chu thiên tài nhất nữ tử, ngươi Tư Đồ Huệ Lan tự nhiên cũng có thể trở thành đại hạ thiên tài nhất nữ tử." Nói xong cái này ba câu nói, Trần Phượng Thanh liền quay người rời đi. Nhìn thấy trong mắt Tư Đồ Huệ Lan một lần nữa đốt lên chiến ý trên lôi đài, Chiến Vương Khương Vô Dạng trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn không hiểu, Trần Thanh Phong tiểu tử này đến cùng nói với Tư Đồ Huệ Lan cái gì, làm cho đối phương nguyên bản vỡ vụn đạo tâm, lại lần nữa chuyển tụ lại. Nhìn qua nơi xa Trần Phượng Thanh bóng lưng, Tư Đồ Huệ Lan trong mắt lóe lên một tia kiên định. Sau đó, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tư Đồ Huệ Lan hướng về Trần Phượng Thanh bóng lưng, cúi người hành lễ, "Cảm ơn." Nghe đến Tư Đồ Huệ Lan lời nói, Trần Phượng Thanh cũng không quay đầu lại nói, "Hy vọng lần sau ngươi đánh với ta một trận lúc, ngươi có thể không bị ngoại vật ảnh hưởng. Ta hy vọng nhìn thấy ngươi tối cường một mặt." Nghe đến Trần Phượng Thanh lời nói, Tư Đồ Huệ Lan nhẹ gật đầu, chân thành nói, ta biết, ta tại tông sư cảnh chờ ngươi một trận chiến. Tư Đồ Huệ Lan nói xong, khí tức trên thân bắt đầu điên cuồng phun trào. Sau một khắc, Tư Đồ Huệ Lan tiên thiên cảnh bình cảnh, nhẹ nhõm phá vỡ. Tại mọi người nhìn kỹ, Tư Đồ Huệ Lan cảnh giới nhanh chóng tăng lên đến tiểu tông sư sơ kỳ. Một mực không muốn đột phá Tư Đồ Huệ Lan, tại cái này một khắc, cuối cùng lựa chọn đột phá. Bởi vì, lúc này Tư Đồ Huệ Lan đã thay đổi mục tiêu của mình. Nàng không tại cần phải đi đuổi theo Tạ An cùng Lãnh Vô Tình. Nàng sau này đối thủ chỉ có một người, đó chính là Đại Chu Trần Phượng Thanh. Cảm nhận được sau lưng Tư Đồ Huệ Lan cảnh giới đột phá, Trần Phượng Thanh chậm rãi xoay người lại, nhìn xem đột phá tới tiểu tông sư cảnh Tư Đồ Huệ Lan. Trần Phượng Thanh khẽ mỉm cười, có thể, ngươi trước tại tiểu tông sư cảnh lắng đọng, chờ ta đột phá về sau, sẽ cho ngươi một trận chiến cơ hội. Đến lúc đó, ngươi lại muốn thua, cũng không thể bán ta. Nghe đến Trần Phượng Thanh lời nói, Tư Đồ Huệ Lan thần sắc trịnh trọng nói, nếu là ta thua nữa, ta sẽ tranh thủ sớm một chút đột phá đến đại tông sư cảnh, tại đại tông sư cảnh chờ ngươi một trận chiến. Nghe đến Tư Đồ Huệ Lan lời nói, Trần Phượng Thanh khỏe miệng hơi dương lên, cười nhạt nói, nếu là ngươi đại tông sư cảnh cũng bại đâu. Nghe đến Trần Phượng Thanh lời nói, Tư Đồ Huệ Lan không có chút nào nhục chí, chân thành nói, vậy ta liền tranh thủ sớm ngày đột phá nhân tiên cảnh, tại nhân tiên cảnh chờ ngươi một trận chiến. Nghe đến Tư Đồ Huệ Lan trả lời, Trần Phượng Thanh trên mặt tiêu ý càng đậm. Nhìn qua Trần Phượng Thanh nụ cười trên mặt, Tư Đồ Huệ Lan trên mặt cũng hiện ra vẻ mỉm cười. Cho tới nay, lấy băng sơn mỹ phụ nhân lấy xương Tư Đồ Huệ Lan, cuối cùng lộ ra nụ cười của nàng. Nhìn thấy một màn này, văn võ trong quần thần, một tên võ tướng nhíu mày, chậm rãi nói, năm đó ta xông xáo giang hồ lúc, có thể chưa từng thấy Tư Đồ Huệ Lan nhe răng cười một tiếng. Bây giờ, cái này Tư Đồ Huệ Lan lại đối Trần Thanh Phong tiểu tử kia cười. Cái này muốn nói ra đi, sợ rằng cũng không ai tin. Nghe đến tên này võ tướng lời nói, bên cạnh một tên khác võ tướng trêu ghẹo nói, làm sao? Lâm tướng quân đây là ăn dấm. Ta tựa hồ nghe nói qua, năm đó Lâm tướng quân ngươi xông xáo giang hồ lúc, còn đã từng theo đuổi vị này băng sơn nữ thần a. Đáng tiếc a, lão Lâm ngươi năm đó thực lực thiên phú đều quá mức bình thường. Năm đó Tư Đồ Huệ Lan đều không có nhìn nhiều ngươi một cái. Nghe đến bên cạnh tên này võ tướng trêu ghẹo, vị này Lâm tướng quân lập tức trợn mắt nói, lão hứa, cái này đều bao nhiêu năm trước sự tình, ngươi còn lấy ra nói? Của ta mỗi lần quý phủ có hảo tiểu, đều sẽ nghĩ đến ngươi. Hừ, về sau ngươi đừng nghĩ lại đến ta quý phủ có uống rượu. Nghe đến Lâm tướng quân lời nói, bị Lâm tướng quân gọi lao hứa vị kia võ tướng, sắc mặt lập tức biến đổi. Lao hứa chê cười nói, lao Lâm a, ta đây không phải là chỉ đùa một chút sao? Ngươi đường đường kinh thành tự thần, cũng đừng cùng ta đồng dạng tính toán. Nghe đến lao hứa lời nói, Lâm tướng quân hừ lạnh một tiếng, cũng không nói thêm lời. Hai người bọn họ vốn là bạn tốt nhiều năm, bây giờ nói những này, tự nhiên cũng đều là vui đùa lời nói, lẫn nhau cũng sẽ không để bụng. Lúc này, trên lôi đài, chiến vương Khương Vô Dạ bình tĩnh nói, trận thứ hai chiến đấu, song phương tiểu tông sư cảnh căng thẳng. Nghe đến Khương Vô Dạ lời nói, mọi người tại đây đều đem ánh mắt nhìn về phía trước hai nhóm nhân mã. Tam hoàng tử trong trận doanh, mái đầu bạc trắng, thân hình thon gầy Tần Văn Thư, thân hình lóe lên, đứng ở trên lôi đài. Nhìn thấy một màn này, Tạ An quay đầu nhìn hướng Lãnh Vô Tình, có chắc chắn hay không? Nghe đến Tạ An hỏi thăm, Lãnh Vô Tình thản nhiên nói, một cái rơi xuống cảnh đại tông sư mà thôi, cũng không phải là đại tông sư đỉnh phong. Ta nếu ngay cả hắn đều không đối phó được, còn làm sao đánh với ngươi một trận? Nghe đến Lãnh Vô Tình lời nói, Tạ An trên mặt lộ ra nụ cười, vậy thì tốt rồi. Sau một khắc, Lãnh Vô Tình thân hình lóe lên, đi tới phía trên võ đài. Nhìn thấy Lãnh Vô Tình cùng Tần Văn Thư hai người hiện thân, dưới sân quan chiến mọi người cũng đều bắt đầu lên tinh thần. Trận đầu tiên thiên cảnh chiến đấu đã mười phần đặc sắc. Cái này trận thứ hai tiểu tông sư ở giữa chiến đấu, ngày thường càng là khó gặp. Nhất là, hai vị này tiểu tông sư cũng đều không phải nhân vật tầm thường. Một phe là đã từng đưa thân đại tông sư cảnh Tần Văn Thư, một phương khác thì là càng thêm truyền kỳ Vô Tình Đao Lãnh Vô Tình. Tuy nói Tần Văn Thư nhân phẩm chẳng ra sao cả, nhưng còn từ xưa tới nay chưa từng có ai hoài nghi thực lực. Tất cả mọi người tin tưởng, cả hai chiến đấu hẳn là một tràng long tranh hổ đấu. Trên lôi đài, Tần Văn Thư nhìn xem đối diện Lãnh Vô Tình, cười nhạt nói, người trẻ tuổi, ta nghe nói qua tên tuổi của ngươi. Vô Tình Đao cái danh hiệu này vẫn là rất dọa người nha. Nghe đến Tần Văn Thư lời nói, Lãnh Vô Tình ánh mắt bình tĩnh, không nói một lời. Nhìn thấy Lãnh Vô Tình kia hào không để ý tới mình, Tần Văn Thư ánh mắt lạnh lẽo, cười lạnh nói, làm sao? Các ngươi loại này thiên tài đều rất thích trang cao thủ. Nói đến đây, Tần Văn Thư cười nhạt nói, lão phu gặp qua rất nhiều giống ngươi dạng này thiên tài. Vừa bắt đầu, bọn họ đều đối lão phu chẳng thèm ngó tới. Có thể kết quả, những cái kia giống ngươi như vậy thiên tài đều thua ở lão phu trong tay. Lão phu cũng biết, đối với lão phu phong cách hành sự, các ngươi đều có chút không nhìn chúng. Các ngươi có lẽ đều cho rằng lão phu sẽ chỉ lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng các ngươi có lẽ quên một việc, không quản ta làm sao rơi xuống cảnh, làm sao mưu lợi, nhưng những cảnh giới kia cũng từ đầu đến cuối đều là lão phu đích thân đột phá. Lão phu có thể lại lần nữa rơi xuống cảnh, cũng là lão phu bản lĩnh. Những cái kia người trong giang hồ có tư cách gì xem thường lão phu? Tần Văn Thư phối hợp nói xong, cũng không quan tâm Lãnh Vô Tình sẽ hay không trả lời hắn lời nói. Nghe lấy Tần Văn Thư nói những lời này, Lãnh Vô Tình vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, không nói một lời. Chương 413, Lãnh Vô Tình cảnh giới chương 413, Lãnh Vô Tình cảnh giới kinh thành. Hoàng cung trọng địa. Nhìn xem trên lôi đài Lãnh Vô Tình cùng Tần Văn Thư, phía dưới trong đám người xem cuộc chiến, một tên hoàng tộc thân vương, nhíu mày, cái này Tần Văn Thư làm sao vẫn là như thế thích nói nhảm. Ta trước đây liền không quen nhìn người này. Người này không riêng gì võ chủng loại không được, liền nhân phẩm cũng kém. Tên này thân vương tiếng nói vừa ra. Một tên khác thân vương lắc đầu nói, 10 năm vương minh, ta cũng vô cùng lý giải tâm tình của ngươi. Chỉ bất quá, ngươi có thể chướng mắt Tần Văn Thư nhân phẩm, nhưng không thể coi thường người này thực lực. Người này nhiều năm trước, liền tại tiểu tông sư cảnh không có địch thủ. Tại mấy năm trước, cái này Tần Văn Thư càng là đột phá đến đại tông sư cảnh. Nói đến đây, tên này thân vương mỉm cười nói, chỉ bất quá, vị này cuồng đao Tần Văn Thư, luôn luôn đều là thà rằng làm đầu gà, cũng không muốn làm đối phượng. Tại 2 năm trước, cái này Tần Văn Thư lại nghĩ biện pháp rơi xuống cảnh, một lần nữa về tới tiểu tông sư cảnh. Bây giờ, cái này Tần Văn Thư mặc dù mặt ngoài là tiểu tông sư đỉnh phong, nhưng kỳ thật lực cũng tuyệt đối không kém gì đại tông sư sơ kỳ. Nghe đến tên này thân vương lời nói, vị kia tại Khương thị hoàng tộc xếp hạng 10 năm thân vương, cao mày nói, cái này Tần Văn Thư cũng liền sẽ chỉ lấy cường ngữ thiết yếu. Cái kia Dương Châu Tần gia cũng một mực bỏ mặc cái này Tần Văn Thư tại bên ngoài làm sằng làm bậy. Cái gì Dương Châu bá chủ? Ta nhìn cái này Tần gia, chính là Dương Châu bại một lần loại. Cứ việc Dương Châu Tần gia chính là đại hạ bát đại bá chủ thế lực một trong, nhưng tại đại hạ Khương thị hoàng tộc trong mắt, cái gì Tần gia, Tào gia hàng ngũ, cũng chẳng qua là bọn họ Khương thị con dân mà thôi. Vị này hoàng tộc thân vương, tự nhiên không sợ trong ngôn ngữ sẽ đắc tội Dương Châu Tần gia. Trên lôi đài, Tần Văn Thư nhìn xem trầm mặc ít nói lanh vô tình, thử lạnh nói, thử. Tất nhiên ngươi thích trang cao thủ, lão phu cũng lười cùng ngươi nhiều lời. Nói xong, Tần Văn Thư đem tự thân cảnh giới triệt để thả ra ngoài. Một cô thuộc về tiểu tông sư đỉnh phong khí tức bao phủ toàn bộ lôi đài. Nhìn thấy một màn này, phía dưới mọi người vẻ mặt ngưng lại. Một chút Khương thị thân vương cùng võ tướng bọn họ đều phát giác ra được, Tần Văn Thư thả ra cố khí tức này, rõ ràng muốn so bình thường tiểu tông sư đỉnh phong phải cường đại hơn nhiều. Thấy cảnh này, võ tướng trong trận doanh, lúc trước tên kia La tướng quân lại lần nữa nhìn hướng Lễ bộ thị lang Lý Khắc Trung, gặp La tướng quân nhìn hướng chính mình, Lý Khắc Trung nhíu mày, hắn đã đoán được La tướng quân muốn nói cái gì. Quả nhiên, sau một khắc, La tướng quân nhếch miệng cười một tiếng, Lý đại nhân, chúng ta không ngại lại đến đánh cược một cục, làm sao? Lần này ta y nguyên ép Tam hoàng tử trận doanh Tần Văn Thư thắng, nếu là ta đoán đúng, Lý đại nhân ngươi liền để lệnh ái đi tìm quyền tử học tập võ đạo. Nếu là Lý đại nhân đoán đúng, vậy ta La Phu Vinh về sau chính là ngài Lý đại nhân môn sinh. Nghe đến La tướng quân, một đám võ tướng đều đem ánh mắt nhìn về phía Lễ bộ thị lang Lý Khắc Trung. Lúc này, văn thần bên trong, phía trước nhất trong ba người Thái Bảo Hứa Uyên thản nhiên nói, La tướng quân, đây là hoàng tộc thi võ, há lại các ngươi bên dưới tiền đặt cược địa phương. Hứa Uyên dù sao cũng là đương triều nhất phẩm đại quan, La tướng quân đối Lễ bộ thị lang còn dám trêu chọc một hai. Đối mặt vị này đương triều một trong tam công Hứa Thái Bảo, La tướng quân lập tức liền tỉnh ngồi. Đúng lúc này, một đám võ tướng ngay phía trước, Trấn Quốc tướng quân Diệp Vũ Sơn nhíu mày, Hứa đại nhân, thi võ một chuyện chúng ta đều là người khác, Phú Vinh lời vừa rồi cũng là cử chỉ vô tâm, Hứa đại nhân hà tất cùng hắn tính toán. Đại hạ trên triều đình, văn thần bên trong chủng loại trật kẻ cao nhất là thái sư thái phó thái bảo, ba vị này đều là đương triều nhất phẩm. Võ tướng bên trong chủng loại trật kẻ cao nhất tự nhiên chính là đại hạ nguyên soái Long Kính Thành. Long Kính Thành là đương triều duy nhất siêu nhất phẩm. Tại Long Kính Thành phía dưới thì là Trấn Quốc tướng quân Diệp Vũ Sơn cùng Trấn Quân tướng quân Đỗ Khắc Văn. Dưới tình huống bình thường, Long Kính Thành cũng sẽ không nhúng tay văn võ chi tranh, địa vị siêu nhiên. Một đám võ tướng bên trong, chân chính người cầm đầu là Trấn Quốc tướng quân Diệp Vũ Sơn cùng Trấn Quân tướng quân Đỗ Khắc Văn. Hai người này bên trong, Diệp Vũ Sơn là Diệp Sảo Nôn phụ thân, Đỗ Khắc Văn thì là Trần Mùi Hương ký danh đệ tử, Đỗ Chi Lệ phụ thân. Bây giờ, nghe đến Hứa Uyên mở miệng khiển trách La tướng quân, thân là võ tướng thủ lĩnh một trong Diệp Vũ Sơn, tự nhiên sẽ không bỏ mặc không quản. Nghe đến Diệp Vũ Sơn lời nói, Thái Bảo Hứa Uyên thản nhiên nói, Diệp đại nhân, La tướng quân dù sao cũng là đương triều tam phẩm chính tây tướng quân, hy vọng Diệp đại nhân ngươi ngày thường nhiều nhắc nhở hắn một điểm. Trên triều đình, nói nhầm là sẽ rơi đầu. Nghe đến Hứa Uyên lời nói này, một đám võ tướng sắc mặt đều trầm xuống. Bọn họ mặc dù đều là võ tướng, nhưng cũng không phải lô mãng đồ đần. Bọn họ tự nhiên đều nghe được, Hứa Uyên đây là mượn chính tây tướng quân La Phú Vinh đến gõ bọn họ một đám võ tướng. Nghe đến Hứa Uyên lời nói, đứng tại Diệp Vũ Sơn bên cạnh Trấn Quân tướng quân Đô Khắc Văn hơi nhíu mày, Hứa đại nhân, tất cả mọi người là đồng liêu. Phú Vinh lời ấy cũng không có quá nhiều sai lầm. Hứa đại nhân lời này, khó tránh khỏi có chút quá mức đi. Gặp Đỗ Khắc Văn cũng mở miệng. Văn thần bên trong, Thái phó Lữ Dương thản nhiên nói, Đỗ đại nhân, bản quan ngược lại là cảm thấy, Hứa đại nhân chi ngôn, không hề quá đáng. La tướng quân luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng, khó tránh khỏi sẽ bị gian nhân từ lúc. Hứa đại nhân cũng là có ý tốt, mới mở miệng nhắc nhở. Không nghĩ tới, Diệp đại nhân cùng Đỗ đại nhân, đều không cảm kích chút nào. Nghe đến Lữ Dương lời nói, một đám võ tướng lông mày đều nhíu lại. Đúng lúc này, đứng tại văn võ quần thần phía trước nhất Long Kính Thành chậm rãi quay người. Long Kính Thành quay người, ánh mắt đảo qua một đám văn võ đại thần. Đối mặt đại nguyên soái Long Kính Thành ánh mắt, văn võ chúng thần cũng hơi cúi đầu. Long Kính Thành thản nhiên nói, ngày bình thường ta lười dính liễu chuyện của các ngươi tình cảm, nhưng hôm nay thì võ, hy vọng các ngươi đều khiêm tốn một chút. Nghe đến Long Kính Thành lời nói, văn thần một phương, thái sư mới nói sinh, thái phó Lữ Dương cùng thái bảo Hứa Uyên ba người lên nhau. Sau đó ba người đối Long Kính Thành nhẹ gật đầu, đồng thanh nói, phải, mời Long soái yên tâm, chúng ta sẽ chú ý. Nghe đến Long Kính Thành lời nói, Diệp Vũ Sơn cùng Đỗ Khắc Văn cũng đồng thời không người nói, cần tuân Long Soái chi lệnh. Gặp văn võ song phương đều đã riêng phần mình tỏ thái độ. Long Kính Thành nhẹ gật đầu, sau đó xoay người sang chỗ khác. Trên lôi đài, Tần Văn Thư nhìn xem Lãnh Vô Tình, cười lạnh nói, người trẻ tuổi, ngươi như không có cái gì muốn nói, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Nghe đến Tần Văn Thư lời nói, Lãnh Vô Tình mặt không thay đổi triển lộ ra tự thân cảnh giới. Một cỗ tiểu tông sư sơ kỳ khí tức từ trên thân Lãnh Vô Tình truyền ra. Nhìn thấy một màn này, Tần Văn Thư thần sắc khẽ giật mình, ngươi mới tiểu tông sư sơ kỳ. Tần Văn Thư sắc mặt biểu lộ có chút quái dị, lắc đầu cười một tiếng, mới tiểu tông sư sơ kỳ, ngươi liền dám tới khiêu chiến lão phu, thật sự là người không biết không sợ. Phía dưới lôi đài, nhìn thấy Lãnh Vô Tình hiện ra cảnh giới phía sau, một tên thân vương cao mày nói, cái này Lãnh Vô Tình cảnh giới, làm sao mới tiểu tông sư sơ kỳ? Tạ An đều đã đột phá tới đại tông sư sơ kỳ, Lãnh Vô Tình cảnh giới, tại sao lại cùng Tạ An kém nhiều như thế? Cũng không trách tên này thân vương nghi hoặc. Dù sao, cho tới nay, đại hạ tất cả mọi người cho rằng Tạ An cùng Lãnh Vô Tình là thuộc về cùng một cảnh giới võ đạo thiên tài. Tất cả mọi người chuyện đương nhiên địa cho rằng cả hai sẽ ở vào cùng một cảnh giới. Nguyên bản, khi thấy Tạ An hiện ra đại tông sư sơ kỳ cảnh giới phía sau, tất cả mọi người cho rằng Lãnh Vô Tình bây giờ khẳng định là tiểu tông sư đỉnh phong, chỉ so với Tạ An kém một bước. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Lãnh Vô Tình vậy mà vừa mới đột phá tiểu tông sư sơ kỳ, so với tứ quý kiếm Tạ An, Lãnh Vô Tình trực tiếp kém một cái đại cảnh giới. Chương 414, một chiêu phân thắng thua. Chương 414, một chiêu phân thắng thua. Phía dưới lôi đài, tất cả mọi người lông mày đều nhíu lại. Rất hiển nhiên, Lãnh Vô Tình cảnh giới vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Người nào cũng không nghĩ tới, cùng tứ quý kiếm Tạ An nổi danh Lãnh Vô Tình, bây giờ cảnh giới mới bất quá tiểu tông sư sơ kỳ. Trên lôi đài, Chiến Vương Khương Vô Dạng lông mày cũng hơi nhíu lại. Cho dù là hắn, tại tiểu tông sư sơ kỳ lúc, cũng nhiều nhất chỉ có thể đánh bại tiểu tông sư hậu kỳ cường giả. Có thể Lãnh Vô Tình lúc này đối thủ là từ đại tông sư rơi xuống cảnh xuống Tần Văn Thư. Tất cả mọi người rõ ràng, Tần Văn Thư am hiểu nhất thủ đoạn chính là tại rơi xuống cảnh về sau, vẫn có thể bảo trì phía trước chiến lực. Nói cách khác, Tần Văn Thư hoàn toàn có thể coi là một tên đại tông sư sơ kỳ cường giả. Lãnh Vô Tình muốn lấy tiểu tông sư sơ kỳ khiêu chiến đại tông sư sơ kỳ, đây quả thực là điên. Nghĩ tới đây, Khương Vô Dạng đem ánh mắt nhìn về phía trong đám người phía trước nhất Khương Huyền Đức. Nhìn thấy Khương Vô Dạng trông lại ánh mắt, Khương Huyền Đức khẽ lắc đầu. Hắn hiểu được Khương Vô Dạng ý tứ. Khương Vô Dạng là nghĩ hỏi thăm hắn có hay không muốn ngăn cản trận này cảnh giới cách xa chiến đấu. Nhìn thấy Khương Huyền Đức lắc đầu, trên lôi đài Khương Vô Dạng thần sắc khẽ giật mình. Hắn nguyên bản cho rằng lấy hoàng đế Khương Huyền Đức gái tài tính cách, chắc chắn sẽ ngăn cản trận chiến đấu này. Dù sao, không quản là Lãnh Vô Tình vẫn là Tần Văn Thư, hai người này đều là đại hạ con dân. Hoàng đế Khương Huyền Đức tự nhiên sẽ không nhìn xem nhân tài vẫn lạc. Nhưng mà, Khương Huyền Đức phản ứng lại vượt quá Khương Vô Dạng dự đoán. Gặp Khương Huyền Đức cũng không hạ lệnh ngăn cản trận này không ngang nhau chiến đấu, Chiến Vương Khương Vô Dạng cũng thở dài. Sau đó, Khương Vô Dạng đem ánh mắt nhìn hướng trên lôi đài hai người, lại lần nữa đem thi võ quy tắc giải thích một lần. Nói xong, Khương Vô Dạng nhìn hướng Lãnh Vô Tình hai người, nghiêm nghị nói, bản vương vừa vặn nói những này, các ngươi có thể nhớ kỹ. Nghe đến Khương Vô Dạng tra hỏi, Tần Văn Thư nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, Chiến Vương điện hạ, xin ngài yên tâm, ta sẽ thủ hạ lưu tình. Nghe đến Tần Văn Thư lời nói, Khương Vô Dạng nhíu mày. Rất hiển nhiên, Tần Văn Thư loại này tự đại thái độ làm hắn có chút không thích. Bất quá, Khương Vô Dạng dù sao cũng là thi võ chủ khảo người, hắn tuy có chút không thích Tần Văn Thư là người, nhưng lấy thân phận của hắn cũng sẽ không đi cùng Tần Văn Thư tính toán. Khương Vô Dạng nhìn hướng Lãnh Vô Tình, nhíu mày nói, Lãnh Vô Tình, bản vương vừa bàn nói, ngươi đều nhớ kỹ. Nghe đến Khương Vô Dạng lời nói, Lãnh Vô Tình bình tĩnh gật gật đầu, minh bạch. Được đến Lãnh Vô Tình cùng Tần Văn Thư hai người xác nhận, Khương Vô Dạng cũng không dài dòng nữa, gật đầu nói, tốt. Vậy bản vương liền tuyên bố, lần chiến đấu này chính thức bắt đầu. Khương Vô Dạng nói xong, thân hình lóe lên, rời đi lôi đài. Trên lôi đài, Tần Văn Thư nhìn hướng Lãnh Vô Tình, tùy ý nói, người trẻ tuổi, ngươi động thủ trước đi. Lão phu dù sao cũng là giang hồ tiền bối, động thủ trước khó tránh khỏi có chút quá ước hiếp ngươi. Rất hiển nhiên, từ khi biết Lãnh Vô Tình chân thực cảnh giới phía sau, Tần Văn Thư đã hoàn toàn không đem Lãnh Vô Tình để ở trong mắt. Cái này cũng bình thường. Dù sao, Tần Văn Thư thực lực chân chính, không thua kém bình thường đại tông sư sơ kỳ cường giả. Đối mặt mới tiểu tông sư sơ kỳ Lãnh Vô Tình, Tần Văn Thư tự nhiên để không nổi hứng thú gì. Nghe đến Tần Văn Thư lời nói, Lãnh Vô Tình mặt không thay đổi rút ra sau lưng chi đao. Nhìn thấy Lãnh Vô Tình động tác, Tần Văn Thư vẫn là một bộ dáng lười biếng. Rất rõ ràng, Tần Văn Thư căn bản không có đem một trận chiến này để ở trong lòng. Bất quá, Tần Văn Thư không có ý thức được một điểm. Kỳ thật, Lãnh Vô Tình cũng không có đem hắn để vào mắt. Từ đầu tới đuôi, Lãnh Vô Tình ánh mắt liền không có đặt ở đối thủ trên thân Tần Văn Thư. Tại Lãnh Vô Tình rút đao ra phía sau, hắn ánh mắt mới lần thứ nhất rơi xuống trên thân Tần Văn Thư. Gặp Lãnh Vô Tình nhìn hướng chính mình, Tần Văn Thư cũng ánh mắt tùy ý địa nhìn nhau đi qua. Cái này một đôi xem, Tần Văn Thư không khỏi khẽ giật mình. Hắn từ Lãnh Vô Tình trong mắt nhìn thấy một cỗ kinh người sát ý. Không đợi Tần Văn Thư kịp phản ứng, Lãnh Vô Tình đã bắt đầu nâng đao bắn gọn. Không sai, Lãnh Vô Tình từ bỏ tất cả phòng ngự, thẳng tiến không lùi phát động bắn gọn. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Tần Văn Thư đột nhiên dâng lên một cỗ cực kỳ nguy hiểm cảm giác. dưới lôi đài, Tạ An cùng Mục Xuyên hai người, con mắt đồng thời mở ra. Hai người đều đem ánh mắt nhìn về phía Lãnh Vô Tình. Tạ An nhìn chăm chú trên lôi đài Lãnh Vô Tình, cau mày nói, hắn cái này cũng quá mạo hiểm. Mục Xuyên nhìn hướng trên lôi đài Lãnh Vô Tình, trong mắt lóe lên một tia thưởng thức, không sai, tốt một cái bỏ sinh vào chết vô tình nào. Khương thị hoàng tộc thành viên bên trong, một tên thân vương nhìn xem thẳng tắp phóng tới Tần Văn Thư Lãnh Vô Tình, cau mày nói, Lãnh Vô Tình đây là đang làm cái gì? Vừa mới khai chiến, hắn liền muốn lấy cái chết từ bác. Tên này thân vương tiếng nói vừa ra, hoàng tộc đại tông sư, nhân thân vương trầm giọng nói, 13 vương đệ, ngươi nói không sai, Lãnh Vô Tình chính là muốn lấy cái chết từ bác. Hắn đây là muốn một chiêu phân thắng thua a, đủ bá khí. Không hổ là trên giang hồ, người người nghe mà biến sắc vô tình nào. Cái này Lãnh Vô Tình sau này nếu không vẫn lạc, tất thành giang hồ chúa tể một phương. Nhân thân vương đối Lãnh Vô Tình đánh giá tương đối chi cao. Trên lôi đài, nhìn thấy Lãnh Vô Tình cản không sợ chết hướng chính mình đánh tới, Thần Văn Thư lông mày nhíu lại, liền muốn nghiêng người tránh đi. Nhưng mà, Thần Văn Thư trong đầu vừa mới toát ra ý nghĩ này, hắn liền lập tức phát hiện, chính mình đã bị Lãnh Vô Tình đao ý hoàn toàn khóa chặt. Vô luận hắn làm sao trốn, đều trốn bất quá đối phương cái này một đao. Thần Văn Thư chỉ còn lại một lựa chọn, đó chính là cùng Lãnh Vô Tình một trận sinh tử. Phát hiện điểm này phía sau, Thần Văn Thư sắc mặt có chút khó coi. Hắn lại bị một tên tiểu tông sư sơ kỳ cường giả buộc một trận sinh tử. Càng làm trong lòng Tần Văn Thư khó mà tiếp thu chính là, ngay tại vừa rồi, hắn còn muốn tránh thoát đối phương cái này một đao. Lãnh Vô Tình chỉ là tiểu tông sư sơ kỳ, thực lực cùng hắn kém rất xa. Hắn lại bị Lãnh Vô Tình khí thế áp chế, sinh ra tránh né ý nghĩ. Nghĩ thông suốt điểm này phía sau, Tần Văn Thư sắc mặt thay đổi đến hết sức khó coi. Chỉ thiếu một chút, hắn liền ném mất mặt lớn. Nghĩ tới đây, Tần Văn Thư gầm thét một tiếng, "Hảo tiểu tử, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới. Lão phu cái này liền để ngươi biết cái gì gọi là chênh lệch." Tần Văn Thư nói xong, không tại né tránh, hắn cấp tốc rút đao, chính diện nên hướng Lãnh Vô Tình. Một cái mắt, song đao giao hội, ầm ầm, một trận kinh thiên động địa tiếng vang bộc phát ra. Phía trên võ đài kích thích một trận bụi mù, để người thấy không rõ tình huống cụ thể. Cứ việc song phương chiêu thức uy lực kinh người, nhưng tòa này không biết dùng bật gì chế tạo lôi đài, nhưng như cũ vững như bàn thạch, không có chút nào nhận đến cả hai chiến đấu tác động đến. Phía dưới lôi đài, quan chiến mọi người đều lên tinh thần, bọn họ nhìn chằm chằm trên lôi đài, tất cả mọi người rõ ràng đây là một chiêu phân thắng thua. Rất nhanh, trên lôi đài bụi mù dần dần tản đi, hai đạo nhân ảnh cũng dần dần xuất hiện ở trước mặt mọi người. Soạn. Chờ thấy rõ trên lôi đài tình huống, mọi người đều không nhịn được bạo phát ra một trận ồn ào. Cái gì? Lãnh Vô Tình lại thực sự thắng? Đầu kia tay cụt là Tần Văn Thư. T. Tiểu tông sư sơ kỳ Lãnh Vô Tình lại chạm đi Tần Văn Thư một tay. Lợi hại, thật không hổ là trong truyền thuyết vô tình đao a. Trên lôi đài, Lãnh Vô Tình chậm rãi thu tay lại bên trong chi đao, bình tĩnh nói, ngươi thua. Lãnh Vô Tình nói xong, quay người rời đi. Nhìn xem Lãnh Vô Tình rời đi phương hướng, Tần Văn Thư chán nổi gân xanh lên, mồ hôi lạnh ứa ra. Tại bên chân của hắn đang nằm một cái máu me đầm địa tay cụt. Nhìn qua Lãnh Vô Tình rời đi bóng lưng, trong mắt Tần Văn Thư hiện lên một tia vẻ sợ hãi. Chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng, vừa vặn Lãnh Vô Tình chặt đứt cánh tay hắn một đao kia, vốn có thể rơi vào đỉnh đầu hắn. Cũng chính là nói, Lãnh Vô Tình đã là thả hắn một mạng. Chương 415, tại sao cùng Mục Xuyên chương 415, tại sao cùng Mục Xuyên phía dưới lôi đài. Lãnh Vô Tình mặt không thay đổi về tới tứ hoàng tử trận doanh. Gặp Lãnh Vô Tình đi về tới, Tạ An thần sắc nghiêm túc nhìn xem hắn, lắc đầu nói, quá mạo hiểm. Vừa vặn nếu không phải Tần Văn Thư lâm trận nhắc gan, thực lực không có hoàn toàn phát huy ra, chết đến rất có thể chính là ngươi. Nghe đến Tạ An lời nói, Lãnh Vô Tình thản nhiên nói, ta chỉ nhìn sự thật, không thích giả như. Sự thực là hắn đã thua. Nghe đến Lãnh Vô Tình lời nói, Tạ An khẽ lắc đầu, chuẩn bị mở miệng. Không đợi Tạ An tiếp tục mở miệng, Lãnh Vô Tình liếc nhìn Tạ An, ngựa khí bình tĩnh nói, thì võ ba trận, chúng ta đã cầm xuống hai chàng. Cái kia Mục Xuyên dù sao cũng là uy tín lâu năm đỉnh phong đại tông sư. Ngươi vừa mới đột phá đại tông sư sơ kỳ, có chắc chắn hay không đối phó hắn? Nghe đến Lãnh Vô Tình lời nói, Tạ An khẽ mỉm cười, ta Tạ An từ xuất đạo đến nay, cùng cảnh một trận chiến, chỉ bại qua một lần. Mục Xuyên tuy mạnh, nhưng cũng còn tại đại tông sư cảnh giới. Lấy ta thực lực hôm nay, trừ phi gặp phải nhân tiên đích thân xuất thủ, còn lại đỉnh phong đại tông sư, trong mắt ta đều không sai biệt lắm. Nghe đến Tạ An lời nói, Lãnh Vô Tình ánh mắt ngưng lại, ngươi đã đạt đến năm đó Bách Lý Thu độ cao. Mọi người đều biết, Bách Lý Thu chính là đại hạ đệ nhất kiếm tu, nhân tiên phía dưới đệ nhất cường giả. Bây giờ, Tạ An lời nói này cũng hướng Lãnh Vô Tình truyền ra một cái ý tứ. Hắn Tạ An đã là nhân tiên phía dưới đệ nhất cường giả. Nghe đến Lãnh Vô Tình vấn đề, Tạ An cười nhạt nói, Bách Lý tiền bối lúc ấy ra sao cảnh giới, ta không rõ lắm. Ta chỉ biết mình cảnh giới. Lúc này ta cùng cảnh một trận chiến, nhân tiên phía dưới, ta không sợ bất luận kẻ nào. Nói đến đây, Tạ An có chút dừng lại một lát, nói bổ sung, trừ phi năm đó võ sĩ Giang Hải tái hiện nhân gian. Nghe đến Tạ An lời nói, Lãnh Vô Tình ánh mắt khẽ nhúc đích, trầm giọng hỏi, vị kia võ sĩ thật có lợi hại như thế? Đã nhiều năm như vậy, người Tạ An đều vẫn là không dám đánh với hắn một trận. Giang Hải hoành áp giang hồ một đời lúc, Lãnh Vô Tình vẫn chỉ là một cái bừa bãi vô danh tiểu bối. Cùng Giang Hải cùng với Tạ An so sánh, Lãnh Vô Tình xem như là hậu tích bạc phát, có tài nhưng thành đạt mượn. Nghe đến Lãnh Vô Tình lời nói, Tạ An lắc đầu nói, ngươi chưa từng thấy Giang Hải bản nhân, không có trải qua bị hắn chân áp những năm tháng ấy, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu cái gì gọi là thế gian thiên tài ngàn ngàn vạn, gặp ta Giang Hải tận thuận theo. Nói đến đây, Tạ An ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc, cảm khái nói, nếu là năm đó hoành áp giang hồ thế hệ tuổi trẻ Giang Hải chưa từng mất tích bí ẩn, cái kia giống chúng ta những này cái gì tứ quý kiếm cùng vô tình đao cũng sẽ không có ngày nổi danh. Nghe đến Tạ An lời nói, Lãnh Vô Tình trầm mặc không nói gì. Hắn cùng Tạ An quen biết thời gian mặc dù không tính dài, nhưng hắn cũng đã mười phần hiểu rõ Tạ An tính cách. Hắn rõ ràng Tạ An chưa từng sẽ khuyết đại bất cứ chuyện gì thực. Tất nhiên Tạ An đều nói như vậy liền nói rõ vị kia võ sĩ Giang Hải thật không phải bình thường thiên tài yêu nghiệt. Lãnh Vô Tình lắc đầu, bất kể như thế nào Giang Hải cũng đã không ở trong nhân thế, bây giờ thế gian chỉ nhớ rõ ngươi tứ quý kiếm Tạ An. Nghe đến Lãnh Vô Tình lời nói, Tạ An lắc đầu không nói thêm lời. Lãnh Vô Tình nhìn hướng Tạ An, nếu mày nói đúng rồi, Trần tiên sinh kiếm đạo ngươi lĩnh hội đến như thế nào? Nghe đến Lãnh Vô Tình vấn đề, Tạ An không nhịn được hồi tưởng lại thi võ phía trước một đêm. Tối hôm qua, Trần Mùi Ương đám người trở lại tứ hoàng tử phụ đệ phía sau, tại nghị sự đại sảnh bên trong, Trần Mùi Ương đầu tiên là nhìn hướng trong đám người Lãnh Vô Tình, hỏi vấn đề thứ nhất, Lãnh Vô Tình, tiểu tông sư chiến đấu ngươi có chắc chắn hay không? Lúc ấy nghe đến Trần Mùi Ương hỏi thăm, Lãnh Vô Tình không do dự, ngữ khí bình tĩnh nói, trừ phi ta chết, nếu không tất thắng. Nghe xong Lãnh Vô Tình câu trả lời này, Trần Mùi Ương cũng không nói thêm lời, quay đầu nhìn về phía Tạ An, hỏi vấn đề thứ hai, cho ngươi một đêm quan sát ta kiếm đạo có thể hay không đột phá. Đối mặt Trần Mùi Ương vấn đề này, Tạ An không chút do dự gật đầu nói, tuyệt không vấn đề. Trước đây Trần Mùi Ương đều chỉ là lấy kiếm ý vẽ tranh, khiến người khác từ hắn vẽ ra thư họa bên trong lĩnh ngộ kiếm ý, đây là Trần Mùi Ương lần thứ nhất đưa ra trực tiếp hướng hắn người hiện ra tự thân kiếm đạo. Đây là một loại không giữ lại chút nào hành động, cho dù là đối với chính mình mấy vị thân truyền đệ tử, Trần Mùi Ương cũng không làm đến bước này. Loại này hành động tồn tại rất nhiều tính nguy hiểm, Trần Mùi Ương chẳng khác gì là đem tự thân sở hữu kiếm đạo đều bại lộ cho hắn người. Cũng chính là nhờ vào Trần Mùi Ương kiếm đạo, Tạ An mới trong một đêm đột phá tới đại tông sư sơ kỳ. Cái này đại tông sư sơ kỳ cũng không phải là cưỡng ép đột phá, đồng thời không có bất kỳ cái gì căn cơ bất ổn tình huống. Tại Trần Mùi Ương kiếm đạo trợ lực bên dưới, Tạ An lần đột phá này vô cùng hoàn mỹ. Cũng chính là bởi vậy, Tạ An mới dám nói thẳng, nhân tiên không ra, hắn liền vô địch. Dưới lôi đài, Tạ An nhìn hướng Lãnh Vô Tình, lắc đầu nói, Trần tiên sinh kiếm đạo cùng phương thiên địa này hòa làm một thể. Nói thật, ta Tạ An tự nhận là chính mình xem như là có chút kiếm đạo thiên phú, nhưng cùng Trần tiên sinh so sánh, ta tựa như một cái mới vừa học bỏ xong làm được hài đồng. Nghe đến Tạ An lời nói, Lãnh Vô Tình cau mày nói như vậy, ngươi cũng không hoàn toàn lĩnh hội Trần tiên sinh kiếm đạo. Tạ An lắc đầu nói, nào có dễ dàng như vậy. Nói đến đây, Tạ An mỉm cười nói, chỉ bất quá, chỉ là ta từ Trần tiên sinh kiếm đạo bên trong sở ngộ đến một tia gia lông, cũng đầy đủ ứng phó hôm nay chiến đấu. Nghe đến Tạ An lời nói, Lãnh Vô Tình nhẹ gật đầu, không nói thêm lời. Hắn vô cùng rõ ràng Tạ An tính cách. Tất nhiên Tạ An đều nói như vậy, cái kia trận thứ ba chiến đấu đã là ổn. Lúc này, trên lôi đài, Khương Vô Dạng đưa tay vung lên, một đạo long khí nháy mắt tràn vào Tần Văn Thư trong cơ thể. Một máy mắt, Tần Văn Thư vết thương cấp tốc ngừng lại. Thấy cảnh này, Tần Văn Thư một mặt cảm kích nhìn hướng Khương Vô Dạng, cảm ơn chiến vương điện hạ. Nghe đến Tần Văn Thư lời nói, Khương Vô Dạng xua tay, bản vương chính là thi võ chủ khảo người, thủ hộ các ngươi an nguy chính là bản vương chuyện bổn phận, lập tức sẽ bắt đầu trận thứ ba chiến đấu, ngươi đi xuống trước đi. Nghe đến Khương Vô Dạng lời nói, Tần Văn Thư không người thi lễ một cái, phải, chiến vương điện hạ. Sau đó, Tần Văn Thư không lưng, đem chính mình cái kia một đoạn tay cụt nhặt lên, chật vật rời đi lôi đài. Thấy cảnh này, trên lôi đài, không ít người cũng tổn thức không thôi. Một tên võ tướng lắc đầu nói, Tần Văn Thư lần này cũng coi là trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Cho tới nay, hắn thích nhất lấy cường thắng yếu, bây giờ hắn lại thua ở chính mình am hiểu nhất lấy cường chiến yếu bên trên. Một tên khác võ tướng gật đầu nói, thường tại bờ sông đi, nào có không ứng dạy. Lần này, Tần Văn Thư xem như là cắm ngã nhào một cái. Ai có thể nghĩ tới, Lãnh Vô Tình có thể trực tiếp càng một cái đại cảnh giới, chiến thắng hắn. Sau một lúc lâu, ở đây mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía trên lôi đài. Tất cả mọi người rõ ràng, trận thứ ba thuộc về đại tông sư chiến đấu, lập tức liền muốn bắt đầu. Trên lôi đài, Khương Vô Dạng ánh mắt đảo qua phía dưới mọi người, bình tĩnh nói, trận thứ ba chiến đấu, Tạ An đối chiến Mục Xuyên. Khương Vô Dạng nói xong, Mục Xuyên cầm trong tay trường thương màu bạc, một cái lắc mình, đi tới trên lôi đài. Nhìn thấy một màn này, Tạ An quay đầu nhìn hướng Lãnh Vô Tình cùng Trần Phượng Thanh. Hai người lúc này đều là một mặt nghiêm túc. Nhìn thấy hai người biểu lộ, Tạ An đối với hai người khẽ mỉm cười, yên tâm đi, ta đi một chút liền về. Tạ An nói xong, thân hình lóe lên, phiêu nhiên rơi đến trên lôi đài. Chương 416, đỉnh phong chi chiến. Chương 416, đỉnh phong chi chiến. Kinh thành. Trên lôi đài, Mục Xuyên nhìn xem đối diện Tạ An, ngữ khí bình tĩnh nói, Tạ An, kỳ thật Lao Phu vẫn luôn vô cùng quan tâm ngươi. Lao Phu biết, ngươi luôn luôn không làm chuyện không có nắm chắc. Ngươi tất nhiên lựa chọn khiêu chiến Lao Phu, liền nhất định có ngươi sức mạnh. Cuộc chiến đấu này, Lao Phu sẽ dốc toàn lực ứng phó. Nghe đến Mục Xuyên lời nói, Tạ An mỉm cười nói, Mục tiên bối, vạn bối cũng thường xuyên nghe người ta nói đến ngài. Ngài là chúng ta đại hạ thương đạo người thứ nhất. Vạn bối đối với ngài cũng hướng về đã lâu. Nghe đến Tạ An lời nói, Mục Xuyên trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Ngoại giới người đều đem ngươi truyền đi vô cùng kỳ diệu. Lúc đầu, lão phu còn tưởng rằng ngươi Tạ An là một cái người tâm cao khí ngạo. Bây giờ gặp một lần mới biết được, nguyên lai ngươi Tạ An cũng rất biết ăn nói. Chỉ bằng ngươi cái miệng này, lão phu nếu là có nữ nhi, chắc chắn đem nàng gả cho ngươi. Nghe đến Mục Xuyên lời nói, Tạ An bất đắc dĩ cười một tiếng, "Mục tiền bối, ngài cũng không cần mở vãn bối nói giỡn. Người giang hồ đều biết rõ, đại hạ hoàng tộc thủ tịch khách hành, trầm mê ở thương pháp chi đạo, cả đời không có con cái." Nghe đến Tạ An lời nói, Mục Xuyên sang sảng cười một tiếng, lão phu cũng không thể không thừa nhận. "Tiểu tử ngươi không riêng võ đạo tiên phu đến, tính cách cũng vô cùng hợp lão phu khẩu vị. Một trận chiến này sau đó, ngươi như ngày thường có thời gian, có thể tìm ta đi uống rượu." Nghe đến Mục Xuyên lời nói, Tạ An mỉm cười nói, "Cảm ơn Mục tiền bối yêu mến. Chờ trận chiến này kết thúc, Tạ An định cùng tiền bối nâng ly một phen." Hai người ngươi một lời ta một câu, cười cười nói nói, không chút nào giống như là sắp đối chiến đối thủ. Nhìn thấy một màn này, một tên hoàng tộc thân vương, mắt lộ ra vẻ thưởng thức, không quản là Mục khách khanh, vẫn là cái này Tạ An, tính cách cũng không tệ. Tuy là đối thủ, nhưng hai người này cũng đều rất có quân tử phong thái. Nghe đến tên này hoàng tộc thân vương lời nói, một tên khác tuổi trẻ hoàng tộc thành viên, phụ hòa nói, vương thúc nói đúng. Kỳ thật, những này thi võ xuất chiến nhân viên, cũng đều là chúng ta đại hạ con dân. Bọn họ mặc dù riêng phần mình đại biểu sau lưng hoàng tử xuất chiến, nhưng hai người bản thân đồng thời không có cái gì thù hận. Trên lôi đài, hai người hết sức một trận chiến. Dưới lôi đài, hai người đem rượu ngon hoan. Đây cũng là một cọc chuyện tốt. Nghe đến tên này tuổi trẻ hoàng tộc thành viên lời nói, một đám Khương thị hoàng tộc thành viên đều nhẹ gật đầu. Đối với bọn họ Khương thị hoàng tộc mà nói, không quản là Mục Xuyên hoặc là Tạ An, đều là con dân của mình. Bọn họ tự nhiên không hy vọng cái này hai đại cao thủ thật kết xuống tử thủ. Cuối cùng tổn thất vẫn là đại hạ quốc chỉnh thể lợi ích. Bên kia, văn thần võ tướng trong trận doanh, nhìn qua trên lôi đài hai người, không ít võ tướng trong mắt đều lộ ra ánh mắt kính sợ. Chúng võ đem những này, đại bộ phận đều là tiên thiên cảnh, số ít là tiểu tông sư cảnh. Dù sao, ra chiến trường mang binh đánh giặc, dựa vào không phải cá nhân võ lực. Những này võ tướng bọn họ, chỉ huy tác chiến là một tay hảo thủ. Nhưng bàn về cá nhân võ lực, những này võ tướng bọn họ, tự nhiên không phải Tạ An những này giang hồ cao thủ đối thủ. Đối mặt hai vị đại tông sư đối chiến, trước mắt, những này võ tướng đều vô cùng chờ mong. Bọn họ trong cuộc đời, cũng có được nhìn thấy một lần dạng này quyết đấu đỉnh cao. Nhìn xem trên lôi đài hai người, một tên võ tướng trầm giọng nói, một bên là hoàng tộc thủ tịch khách khanh, một bên là trên giang hồ đã từng tiên thiên bảng đứng đầu bảng tứ quý kiếm Tạ An. Nhìn tới, đây cũng là một chàng long tranh hổ đấu a. Nghe đến tên này võ tướng lời nói, bên cạnh một người khác gật đầu nói không sai. Nghe nói tứ quý kiếm Tạ An xuất đạo đến nay chỉ có bại một lần. Nghe đến người này lời nói, một tên khác võ tướng nhíu mày nói, lão trang, ngươi nói Tạ An cái kia bại một lần, thế nhưng là hơn 20 năm trước vị kia võ sĩ Giang Hải. Vị này võ tướng tiếng nói vừa ra, bị gọi là lão trang võ tướng gật đầu nói, không sai. Tứ quý kiếm Tạ An cuộc đời duy nhất bại một lần, chính là thua ở vị kia võ sĩ Giang Hải trong tay. Từ khi Giang Hải mất tích bí ẩn về sau, Tạ An trên giang hồ liền không còn có bại qua. Ta tin tưởng, lần này Tạ An tất nhiên dám khiêu chiến Mục khách khanh, tự nhiên cũng có hắn sức mạnh. Nghe đến lão trang lời nói chung, một đám võ tướng đều nhẹ gật đầu. Có lãnh vô tình tiền lệ, cứ việc Tạ An cùng Mục Xuyên cảnh giới kém khá lớn, nhưng tất cả mọi người cho rằng Tạ An khẳng định có lá bài tẩy của mình. Dù sao, lãnh vô tình đã dùng sự thực nói cho bọn họ, thiên tài cảnh giới cùng võ giả bình thường là hai khái niệm. Bây giờ, tuy nói Tạ An mới vào đại tông sư cảnh, nhưng lấy Tạ An ngày xưa bất bại chiến tích đến xem, tất cả mọi người nguyện ý tin tưởng Tạ An đến có chuẩn bị. Trên lôi đài, Khương Vô Dạng nói xong thi võ quy tắc về sau, nhìn hướng hai người, bình tĩnh nói, bản vương nói, hai người các ngươi đều nghe rõ chưa vậy? Nghe đến Khương Vô Dạng hỏi thăm, Mục Xuyên cùng Tạ An liếc nhau. Sau đó, hai người đồng thời gật đầu, minh bạch. Nghe đến hai người trả lời, Khương Vô Dạng nhẹ gật đầu, cũng bất quá nói nhảm nhiều. Tốt, cái kia lôi đài liền giao cho các ngươi. Nói xong, Khương Vô Dạng thân hình lóe lên, rời đi lôi đài. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhìn về trên lôi đài. Bọn họ đều hiểu, thuộc về đại tông sư chiến đấu, lập tức liền muốn bắt đầu. Trên lôi đài, Mục Xuyên nhìn hướng Tạ An, sang sảng cười một tiếng, "Tạ An, chúng ta liền không giảng cứu người nào xuất thủ trước đi." Nghe đến Mục Xuyên lời nói, Tạ An nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, "Mục tiền bối nói cực phải, chúng ta đồng thời xuất thủ là được." Nghe đến Tạ An lời nói, Mục Xuyên nhẹ gật đầu, "Tốt." Nói xong, Mục Xuyên cũng không do dự nữa, nắm chặt trong tay ngân thương, thân hình lóe lên, hướng Tạ An đâm tới. Nhìn thấy một màn này, Tạ An thần sắc không thay đổi, một tay cầm kiếm, đón lấy Mục Xuyên. Một cái mắt, hai người chiến làm một đoạn. Trên lôi đài, hai người ngươi một thương ta một kiếm, vừa đi vừa về chém giết. Nhìn qua, hai vị đại tông sư chiến đấu, tựa hồ kém xa tiên tiên cảnh chiến đấu càng cảnh đẹp ý vui. Chỉ bất quá, hai người chiến đấu lại cũng không giống như nhìn qua đơn giản như vậy. Ở đây đại tông sư các cường giả, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Một đám hoàng tộc thành viên bên trong, đại tông sư cường giả, Nhân Thân Vương thần sắc nghiêm nghị nói, bản vương sớm đã nghe nói, Mục huynh đã ngộ đến một đường nhân tiên chi bí. Bây giờ xem xét, quả là thế. Nhân Thân Vương tiếng nói vừa ra, hoàng tộc một vị khác đại tông sư, thân hình to mọng trung thần vương, gật đầu nói, bảy vương minh, ngươi nói không sai. nhưng trong mắt của ta, so với Mục huynh mà nói, vị này Tứ Quý Kiếm Tạ An đem đến cho ta rung động càng nhiều. Nghe đến Trung Thân Vương lời nói, Nhân Thân Vương lông mày ngưng lại, nhìn hướng Tạ An, chậm rãi nói, "Cửu Vương đệ, ngươi nói đúng. Mục huynh đã là đại tông sư đỉnh phong, có phần này thực lực cũng không tính ngoài ý muốn. Nhưng cái này Tạ An, bất quá là mới vào đại tông sư, lại cũng có thể cùng Mục huynh đánh ngang tay. Cái này Tạ An, đúng là ta đại hạ lại một vị võ đạo yêu người ta." Nghe đến hai vị hoàng tộc đại tông sư đối thoại, còn lại một đám hoàng tộc thành viên đều nhẹ gật đầu. Mặc dù bọn hắn đối với cái này sớm có dự liệu, nhưng Tạ An biểu hiện vẫn còn có chút để bọn họ rung động. Lấy đại tông sư sơ kỳ đối chiến đại tông sư đỉnh phong, Tạ An lại không có lộ ra mảy may xu hướng suy tàn. Cái này đủ để chứng minh Tạ An thực lực chân chính sớm đã đạt tới đại tông sư đỉnh phong. Lúc này, trên lôi đài, Mục Xuyên cùng Tạ An đồng thời ngừng lại. Mục Xuyên nhìn hướng Tạ An, cười băng nói, "Tốt, Tạ An, lão phu không có nhìn lầm ngươi. Ngươi thực lực đủ để cho lão phu toàn lực một trận chiến." Nghe đến Mục Xuyên lời nói, Tạ An cũng mỉm cười nói, "Mời Mục tiền bối chỉ giáo." Vừa vặn hai người bọn họ đều không có sử dụng bất luận cái gì võ đạo công pháp, chỉ là dùng đơn giản nhất binh khí một trận chiến. Bây giờ, tại xác nhận song phương thực lực chân chính phía sau, hai người cũng đều tính toán làm thật. Chương 417, Lãnh Vô Tình hứa hẹn chương 417, Lãnh Vô Tình hứa hẹn kinh thành. Trên lôi đài, nhìn xem đối diện một mặt bình tĩnh Tạ An, Mục Xuyên trong mắt hiện lên một tia thưởng thức. Tạ An không những tiên phú thực lực xuất chúng, đối giang hồ tiền bối cũng hết sức kính trọng. Theo Mục Xuyên, dạng này Tạ An, xác thực xứng với Tứ Quý Kiếm tên tuổi. Chỉ bất quá, thưởng thức thì thưởng thức. Đối với một trận chiến này, Mục Xuyên cũng sẽ không có nương tay chút nào. Cái này không chỉ là đối hoàng tộc thi võ tôn trọng, cũng là đối Tạ An tôn trọng. Trải qua phía trước thăm dò, Mục Xuyên cũng đã minh bạch, Tạ An thực lực chân chính, tuyệt không thấp hơn bình thường đỉnh phong đại tông sư. Rõ ràng điểm này phía sau, Mục Xuyên cũng chuẩn bị vận dụng chiến đấu chân chính thủ đoạn. Nhìn thấy trên lôi đài hai người, đồng thời dừng lại. Phía dưới lôi đài, một đám văn thần nghi ngờ nói, hai người bọn họ đây là đang làm cái gì? Làm sao đột nhiên ngừng? Hoàng tộc đại tông sư, Nhân Thân Vương nghiêm nghị nói, các ngươi đều không hiểu, vì sao tiểu tông sư gần như không có khả năng chiến thắng đại tông sư? Đó là bởi vì, cùng tiểu tông sư so sánh, đại tông sư thủ đoạn mạnh nhất là điều động thiên địa chi lực. Tiểu tông sư cảnh là đem tự thân chân khí mài giũa, vận dụng đến trạng thái đỉnh phong. Đại tông sư cảnh thì có thể lĩnh hội thiên địa bên trong các loại huyền ảo lực lượng. Hai người bọn họ thông qua cận thân một trận chiến về sau, đều công nhận thực lực của đối phương. Bây giờ, bọn họ là chuẩn bị điều động riêng phần mình thiên địa chi lực, đến tiến hành chân chính đánh một trận. Nghe đến Nhân Thân Vương lời nói, mọi người tại đây mới chợt hiểu ra. Nguyên lai, hai người lúc này sở dĩ dừng lại là đang chờ đại chiêu. Trên lôi đài, Mục Xuyên đem tự thân lực lượng điều chỉnh đến đỉnh phong nhất. Sau một khắc, Mục Xuyên đem ánh mắt nhìn hướng đối diện Tạ An, sang sảng cười một tiếng, "Tạ An, lão phu đã chuẩn bị xong, còn cần lão phu đợi thêm một chút ngươi." Mục Xuyên lời nói vừa hạ xuống bên dưới, Tạ An lắc đầu cười một tiếng, "Mục tiền bối, vãn bối đã đợi đợi ngài lâu ngày." Nghe đến Tạ An lời nói, Mục Xuyên mở trừng hai mắt nói, "Hảo tiểu tử, không nghĩ tới ngươi điều động thiên địa chi lực thủ đoạn so lão phu còn thuần thục hơn." Dứt lời, Mục Xuyên lắc đầu nói, "Đã như vậy, lão phu cũng không tại lưu thủ." Nói đến đây, Mục Xuyên nắm chặt trong tay ngân thương, hướng bầu trời một đâm. Sau một khắc, Mục Xuyên trong miệng quát khẽ, "Ngân Long chi thức, thức thứ nhất, giao lòng xuất kỹ." Theo Mục Xuyên tiếng nói vừa ra, bầu trời bên trong, một đầu toàn thân tản ra ngân quang to lớn giao lòng từ trên trời giáng xuống. Sau một khắc, đầu này màu bạc giao lòng thẳng tắp địa phóng tới trên lôi đài Tạ An. Nhìn thấy một màn này, Tạ An rút kiếm chỉ lên trời một chém, bình tĩnh nói, "Thức thứ nhất, mưa xuân." Theo Tạ An tiếng nói vừa ra, trên bầu trời, một đạo tiếp một đạo mưa kiếm cấp tốc rơi xuống. Theo trên không cái kia từng đạo mưa kiếm rơi xuống, trên không đầu kia màu bạc giao long hành động dần dần thay đổi đến chậm chạp. Cuối cùng, màu bạc giao long tại trên không phát ra một tiếng rên rỉ. Một giây sau, đầu này màu bạc giao long thân hình tại trên không dần dần trở thành nhạt, cho đến biến mất. Nhìn thấy một màn này, Mục Xuyên trong mắt cũng lộ ra một tia ngưng trọng, không có chút nào dừng lại. Mục Xuyên lại lần nữa vung vẩy lên trong tay ngân thương, quắc khẽ, "Ngân Long chính thức, thức thứ hai, Song Long xuất hải." Theo Mục Xuyên âm thanh rơi xuống, bầu trời bên trong nháy mắt vang lên hai đạo tiếng long ngâm. Tại mọi người nhìn kỹ, hai cái màu bạc long ảnh từ không trung lao nhanh mà qua. Tại cái này hai cái ngân long sau lưng còn đi theo một mảnh trùng trùng điệp điệp hải dương màu bạc. Hai cái ngân long mang theo sau lưng hải dương màu bạc lại lần nữa đánh út về phía Tạ An. Đối mặt một màn này, Tạ An thần sắc vô cùng bình tĩnh, kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên. Theo Tạ An kiếm trong tay vung khẽ, trên bầu trời những cái kia mưa kiếm bắt đầu cấp tốc biến lớn. Không những như vậy, trên không những cái kia mưa kiếm tốc độ cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Rất nhanh, cả bầu trời mưa kiếm cùng hai cái ngân long cùng nhau đụng vào nhau. Ầm ầm, trên bầu trời vang dội từng đạo to lớn tiếng bạo liệt. Tiếng bạo liệt sau đó, trên bầu trời mưa kiếm toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Tùy theo không thấy, còn có cái kia hai cái ngân long. Nhìn thấy một màn này, phía dưới lôi đài, quan chiến mọi người đều phát ra tiếng than thở. Đây chính là đỉnh phong đại tông sư thực lực sao? Điều động thiên địa chi lực. Nguyên lai đây chính là điều động thiên địa chi lực. Đại tông sư đỉnh phong liền đã mạnh như thế, thật sự là không cách nào tưởng tượng. Nếu là truyền thuyết kia bên trong nhân tiên toàn lực xuất thủ, lại đem sẽ là như thế nào tràn diện. Dưới lôi đài, Nhìn qua Tạ An hai người chiến đấu sinh ra dị tượng, Lãnh Vô Tình biểu lộ 10 phần nghiêm trọng. Lấy hắn lúc này thực lực, tự nhiên có thể nhìn ra được. Tạ An bây giờ cảnh giới, sát thực đã xa xa vượt qua hắn. Lãnh Vô Tình lẩm bẩm nói, "Tạ An, đây chính là thực lực chân chính của ngươi sao? Ta sát thực xa không phải đối thủ của ngươi." Lãnh Vô Tình lúc này biểu lộ có thất lạc, cũng có một tia nhận mệnh. Đúng lúc này, một thanh âm từ Lãnh Vô Tình phía sau vang lên, "Vô Tình huynh, không muốn lộ trí." Năm đó võ sĩ Giang Hải cùng Tạ An hoành áp giang hồ một đời lúc, "Vô Tình huynh ngươi vẫn là giang hồ một vô danh tiểu tốt. Bây giờ, 20 năm trôi qua, năm đó vị kia võ sĩ đã không thấy vết tích. Tại tiên tiên trên bảng, tứ quý kiếm Tạ An xếp hạng cũng chỉ so ngươi cao hơn một vị. Chỉ cần ngươi không từ bỏ, sau này tự sẽ có đuổi kịp Tạ An ngày đó." Nghe đến lời nói này, Lãnh Vô Tình thần sắc liền giật mình. Sau đó, Lãnh Vô Tình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Phượng Thanh chính vẻ mặt thành thật nhìn xem hắn. Lãnh Vô Tình nhìn chăm chú Trần Phượng Thanh thật lâu, chậm rãi nói, "Đa tạ nhắc nhở của ngươi. Ngày sau ngươi nếu có cần, tùy thời có thể phái người đến tìm ta. Ta có thể vì ngươi xuất thủ một lần, vô luận sinh tử." Nghe đến Lãnh Vô Tình trả lời, Trần Phượng Thanh lắc đầu nói, "Không cần. Ta chỉ thì không muốn thấy một vị võ đạo thiên tài từ đây cô đơn đi xuống." Nghe đến Trần Phượng Thanh lời nói, trong mắt Lãnh Vô Tình hiện lên một tia thần sắc phức tạp. Tại kiến thức đến Tạ An cường đại phía sau, vừa vặn Lãnh Vô Tình đã có ngắn ngủi tâm thần thất thủ. Cho tới nay, hắn đều đem tứ quý kiếm Tạ An coi là nhất định phải chiến thắng đối thủ. Nhưng hôm nay, thông qua Tạ An cùng Mục Xuyên một trận chiến, Lãnh Vô Tình mới rốt cục ý thức được hắn cùng Tạ An ở giữa chân chính chênh lệch. Cái này để luôn luôn cao ngạo Lãnh Vô Tình có chút nản lòng phải trí. Cũng là tại cái này một khắc, trên lôi đài Tạ An, để Lãnh Vô Tình sinh ra không cách nào chiến thắng cảm giác thất bại. May mắn, Trần Phượng Thanh kịp thời phát giác Lãnh Vô Tình khác thường, mở miệng hóa giải Lãnh Vô Tình trong lòng cố kia cảm giác bị thất bại. Nếu không phải như vậy, cứ thế mãi đi xuống, Lãnh Vô Tình trong lòng sẽ sinh sôi ra một cái mới tâm ma. Cái kia tâm ma chính là vĩnh viễn cũng vô pháp chiến thắng Tạ An. Đến lúc đó, Lãnh Vô Tình một ngày không thể chiến thắng Tạ An, liền không cách nào đột phá chính mình nội tâm công xiềng. Cuối cùng, vị này nghe tiếng đại hạ giang hồ Vô Tình đao cũng sẽ u ám mà chết. Tốt tại thời khắc mấu chốt, Trần Phượng Thanh mở miệng hóa giải Lãnh Vô Tình cái này một nguy cơ. Cũng chính là bởi vậy, Lãnh Vô Tình mới sẽ hứa hẹn nguyện ý vô điều kiện thay Trần Phượng Thanh xuất thủ một lần. Nhìn xem Trần Phượng Thanh, Lãnh Vô Tình lắc đầu, ngữ khí kiên định nói, "Ta hứa hẹn vĩnh viễn hữu hiệu, ngươi cần ta lúc liền phái người đến tìm ta, vô luận sinh tử ta đều sẽ thay ngươi xuất thủ một lần." Nghe đến Lãnh Vô Tình lời nói, Trần Phượng Thanh lắc đầu chuẩn bị mở miệng lần nữa. Đúng lúc này, trên lôi đài, Mục Xuyên cao giọng cười to nói, "Ha ha ha, thống quái, Tạ An lại tiếp lao phu một chiêu cuối cùng. Như ngươi đón lấy một chiêu này, lao phu cam nguyện nhận thua." Chương 418, Long Kính Thành thái độ. Chương 418, Long Kính Thành thái độ kinh thành. Trên lôi đài, Mục Xuyên một tay nắm chặt ngân thương, yếu ớt đứng ở giữa không trung bên trong. Tại Mục Xuyên đối diện, một thân áo lam Tạ An, một tay cầm kiếm, thần tình lạnh nhạt. Lúc này, hai người đã liên tục chiến đấu hơn nửa canh giờ. Mục Xuyên sắc mặt hơi có chút đỏ lên. Rất rõ ràng, thời gian dài cường độ cao tác chiến đã khiến Mục Xuyên có một chút khó chịu. Ngược lại là đối diện Tạ An, sắc mặt vẫn như cũ như thường, hô hấp đều đặn. Chiến đấu đến giờ phút này, dù là Mục Xuyên bản nhân cũng không thể không thừa nhận một điểm. Tạ An thực lực chân chính, so hắn còn muốn cường. Ý thức được điểm này phía sau, Mục Xuyên trong lòng có chút rung động. Hắn vô cùng rõ ràng chính mình thực lực. Đại hạ tất cả đỉnh phong đại tông sư bên trong, hắn thực lực tuyệt đối có thể đứng hàng trước năm. Nhưng mà, trận chiến ngày hôm nay, đại tông sư sơ kỳ Tạ An lại tại chính diện một trận chiến bên trong, hoàn toàn áp chế hắn. Bởi vậy, Mục Xuyên quyết định không thể trì hoãn được nữa. Hắn muốn bằng mượn một chiêu cuối cùng, phân ra thắng bại. Nghe đến Mục Xuyên lời nói, Tạ An mỉm cười nói, "Tốt, mời Mục tiền bối chỉ giáo." Nghe đến hai người đối thoại, dưới lôi đài, hoàng tộc đại tông sư cường giả, Nhân Thân Vương lắc đầu nói, "Nếu không phải bản vương tận mắt nhìn thấy, bản vương cũng thực tế khó mà tin được. Đại tông sư sơ kỳ Tạ An có thể toàn diện áp chế Mục Khách Khanh." Nhân Thân Vương tiếng nói vừa ra, bên cạnh hắn Trung Thân Vương cũng gật đầu nói, "Bảy vương huynh nói cực phải. Vừa bắt đầu, bản vương cũng cho rằng Tạ An nhiều lắm là có thể cùng Mục Khách Khanh đánh hòa nhau. Bây giờ, Mục Khách Khanh rõ ràng đã có chút cố hết sức. Trái lại Tạ An, trái ngược với một người không có chuyện gì đồng dạng. Cái này Tạ An tiềm lực, thật là khủng bố a." Một đám văn thần võ tướng bên trong, đứng tại phía trước trấn quốc tướng quân, Diệp Vũ Sơn cao mày nói, "Long soái, tại sao ta cảm giác Mục Khách Khanh tựa hồ không phải cái kia Tạ An đối thủ?" Trên lôi đài một màn này, một đám võ tướng bọn họ cũng đều chú ý tới. So sánh với trạng thái có chút không tốt Mục Xuyên, một mặt lạnh nhạt Tạ An, rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Nghe đến Diệp Vũ Sơn hỏi thăm, phía trước nhất Long Kính Thành gật đầu nói, "Lão Diệp, ngươi đoán được không sai. Tạ An thực lực cũng vượt quá bản soái dự đoán. Một trận chiến này, Mục Khách Khanh xem như là bị Tạ An toàn diện áp chế." Nghe đến Long Kính Thành lời nói, Diệp Vũ Sơn cùng Đỗ Khắc Văn đồng thời nhíu mày. Tạ An đại biểu tứ hoàng tử trận doanh. Bây giờ, bởi vì đại hạ thư viện cùng tứ hoàng tử quan hệ, các văn thần cũng đều lựa chọn đứng ở tứ hoàng tử một bên. Gặp các văn thần đều lựa chọn hỗ trợ tứ hoàng tử, một đám võ tướng đáy lòng tự nhiên đều hy vọng tam hoàng tử trận doanh có khả năng chiến thắng. Trước mắt thì võ ba trận chiến đấu, tứ hoàng tử trận doanh đã thắng liên tiếp hai tràng. Bây giờ, trên lôi đài Tạ An lại triệt để chế trụ Mục Xuyên. Xem như võ tướng phe phái thủ lĩnh Diệp Vũ Sơn cùng Đấu Khắc Văn, tự nhiên tâm tình không tốt. Nhìn thấy phản ứng của hai người, Long Kính Thành thản nhiên nói, làm sao vậy? Tứ hoàng tử điện hạ chiến thắng, các ngươi rất không hài lòng. Nghe đến Long Kính Thành lời nói, Diệp Vũ Sơn cùng Đấu Khắc Văn đồng thời khẽ giật mình. Hai người bọn họ đều từ Long Kính Thành trong lời nói nghe được một tia bất mãn. Hai người liếc nhau, bọn họ đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một tia nghi hoặc. Bọn họ không hiểu vì sao Long Kính Thành lại đột nhiên hỏi bọn hắn vấn đề này. Diệp Vũ Sơn cùng Đấu Khắc Văn đều là Long Kính Thành phụ tá đắc lực. Đối với chính mình hai vị này thân cận nhất thuộc hạ, Long Kính Thành cũng không có ý định giấu giếm bọn họ. Long Kính Thành nhìn hướng hai người, ngữ khí bình tĩnh nói, hai người các ngươi có lẽ đều rõ ràng. Đoạn thời gian trước, gia phụ thu một vị nghĩa tử, bản soái cũng bởi vậy nhiều một vị nghĩa đệ. Nghe đến Long Kính Thành lời nói, hai người liếc nhau. Diệp Vũ Sơn cung kính nói, Long soái, việc này ta hai người đều rõ ràng. Lúc đầu ta hai người còn muốn đi soái phủ tham hỏi một cái ngài vị kia nghĩa đệ, nhưng ngài quý phủ quản gia nói ngài nghĩa đệ cần dưỡng thương, không tiện gặp người ngoài. Diệp Vũ Sơn tiếng nói vừa ra, Đỗ Khắc Văn gật đầu phụ hòa nói, xác thực như vậy. Long Kính Thành lắc đầu, ta không phải nói việc này, ta nhắc lên ta nghĩa đệ là vì ta vị này nghĩa đệ có một vị tiên sinh, trùng hợp chính là ta nghĩa đệ vị tiên sinh này vừa vặn chính là tứ hoàng tử thân cứu cứu. Ta nghĩa đệ vị tiên sinh này các ngươi kỳ thật cũng đều biết, hắn chính là ban đầu ở kinh thành cùng Khương thị hoàng tộc một trận chiến vị kia kiếm tiên. Nói đến đây, Long Kính Thành đem ánh mắt nhìn hướng hai người, thản nhiên nói, bản soái nói như vậy, hai người các ngươi có thể minh bạch. Nghe đến Long Kính Thành lời nói, Diệp Vũ Tránh cùng Đấu Khắc Văn thần sắc đồng thời khẽ giật mình. Ngay sau đó, hai người đều phản ứng lại. Diệp Vũ Sơn vội vàng tỏ thái độ nói, Long soái, ngài yên tâm, chúng ta võ tướng nhất định sẽ toàn lực ủng hộ tứ hoàng tử điện hạ. Một bên Đấu Khắc Văn cũng gật đầu phụ hòa nói, không sai. Long soái, ta rất sớm đã cảm thấy tứ hoàng tử điện hạ không phải vật trong ao. Lúc trước ta liền khẳng định tứ điện hạ hẳn là tiềm long tại uyên. Một ngày kia, tứ điện hạ chắc chắn phi long tại tiền, quan sát chúng sinh. Gặp Đỗ Khắc Văn càng nói càng thái quá. Diệp Vũ Sơn ho nhẹ nói, khủng, khủng. Lão Đỗ, không sai biệt lắm là được rồi. Nghe đến Diệp Vũ Sơn lời nói, Đỗ Khắc Văn ngừng miệng, nhìn về phía trước Long Kính Thành. Lúc này, Long Kính Thành chính nhiều hứng thú nhìn xem hắn. Nhìn thấy Long Kính Thành ánh mắt, Đỗ Khắc Văn gãi đầu một cái, chê cười nói, Long soái, ngài nhìn ta như vậy làm gì? Long Kính Thành lắc đầu, lão Đỗ, lão Diệp, hai người các ngươi đều là bản soái tâm phúc. Bản soái cũng biết, hai người các ngươi trong lòng khẳng định không muốn cùng những cái kia văn thần đứng tại một đầu trên chiến tuyến. Nói đến đây, Long Kính Thành lời nói thâm tiếng nói, nhưng hai người các ngươi cũng muốn nhớ kỹ một điểm, không quản là văn thần vẫn là võ tướng, các ngươi đều là thuộc về đại hạ thần tử. Một khi tứ điện hạ đăng cơ, các ngươi cùng ta cũng đều là tứ điện hạ thần tử. Bởi vì đại hạ thư viện quan hệ, tứ điện hạ khẳng định sẽ cùng văn thần càng thân cận. Đến lúc đó, trên triều đình chúng ta võ tướng nhất hệ sẽ càng không có lời nói có trọng lượng. Nghe đến Long Kính Thành lời nói, Đỗ Khắc Văn gãi đầu một cái nói, Long soái, ngài cứ như vậy xem trọng tứ hoàng tử điện hạ, ngài vì sao không cho rằng tam hoàng tử điện hạ sẽ thắng được đâu? Một bên Diệp Vũ Sơn cũng hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Long Kính Thành. Theo bọn hắn nghĩ, vô luận là nội tình vẫn là người ủng hộ số lượng, tam hoàng tử Khương Hoài An đều rõ ràng trội hơn tứ hoàng tử Khương Vân Hoa. Bọn họ đều không nghĩ ra vì sao luôn luôn trung lập Long Kính Thành sẽ xem trọng thanh danh không hiện tứ hoàng tử Khương Vân Hoa. Nghe đến Đỗ Khắc Văn lời nói, Long Kính Thành ánh mắt trôi hướng phương xa, lắc đầu nói, bản soái cũng không phải là xem trọng tứ hoàng tử, chỉ là tứ hoàng tử phía sau còn đứng lấy vị kia, lấy vị kia thực lực cùng tính tình, như tứ hoàng tử không có như ước nguyện của hắn đăng cơ, bản soái không dám tưởng tượng vị kia sẽ làm ra chuyện gì. Nghe đến Long Kính Thành lời nói, Diệp Vũ Sơn cùng Đỗ Khắc Văn thần sắc đồng thời biến đổi. Hai người bọn họ đều rõ ràng Long Kính Thành trong miệng vị kia chính là lúc trước cùng Khương thị hoàng tộc bộc phát kinh thiên một trận chiến vị kia kiếm tiên. Nghĩ tới đây, sắc mặt hai người đều có chút nghiêm trọng. Diệp Vũ Sơn một mặt nghiêm trọng, chậm rãi gật đầu nói, Long soái nói cực phải, vị kia tuyệt thế kiếm tiên lúc trước không sợ cùng Khương thị hoàng tộc một trận chiến, nếu là lần này tứ hoàng tử điện hạ không thể thành công đăng cơ, sợ rằng vị kia kiếm tiên lại muốn đại náo kinh thành. Nghe đến Diệp Vũ Sơn lời nói, Đỗ Khắc Văn cũng nhẹ gật đầu. Long Kính Thành nhìn hướng hai người, bình tĩnh nói, cho nên các ngươi tốt nhất vẫn là cầu nguyện tứ hoàng tử có khả năng thuận lợi đăng cơ đi. Nói đến đây, Long Kính Thành ánh mắt nhìn hướng phương xa, thần sắc nghiêm nghị nói, chỉ có tứ hoàng tử thuận lợi đăng cơ, chúng ta đại hạ mới có thể tránh miễn một tràng nhân tiên chi chiến. Chương 419, cuộc chiến thứ 3, kết thúc. Chương 419, cuộc chiến thứ 3, kết thúc. Kinh thành, trên lôi đài, Mục Xuyên nhìn chăm chú lên Tạ An, âm thanh nghiêm túc nói, Tạ An, lão phu một chiêu cuối cùng này, tên là Cửu Long Thăng Tiên. Đây là lão phu hoa gần 30 năm mới ngộ ra một thức. Chiêu này mới ra, lão phu cũng không cách nào khống chế lực lượng. Ngươi có chắc chắn hay không ngăn lại? Nghe đến Mục Xuyên lời nói, Tạ An trên mặt lộ ra một vẻ tiêu ý, Mục tiền bối, vạn bối không dám đảm bảo có thể hoàn toàn ngăn lại ngươi một chiêu này, nhưng cũng xin tiền bối yên tâm, vạn bối tất nhiên dám tham gia một trận chiến này, tự nhiên cũng sẽ có thủ đoạn bảo mệnh. Nghe đến Tạ An trả lời, Mục Xuyên nhẹ gật đầu, vậy thì tốt rồi. Đối với Tạ An, Mục Xuyên xác thực vô cùng thưởng thức, hắn không hy vọng Tạ An loại này tuyệt thế thiên tài hao tổn ở trong tay chính mình. Tạ An nhìn xem Mục Xuyên, mỉm cười nói, "Mục tiền bối, văn bối đã chuẩn bị xong, ngài có thể ra chiêu." Nghe đến Tạ An lời nói, Mục Xuyên nhẹ gật đầu, "Tốt." Dứt lời, Mục Xuyên nhắm hai mắt lại, nhìn thấy một màn này, Tạ An biểu lộ không thay đổi, yên tĩnh đứng tại chỗ chờ đợi. Rất nhanh, Mục Xuyên xung quanh thiên địa linh khí bắt đầu cấp tốc tập hợp, thay đổi đến càng thêm nồng đậm. Nồng đậm đến người bình thường mắt thường đều có thể gặp trình độ. Lúc này, Mục Xuyên đột nhiên mở hai mắt ra, chợt quát lên, "Ngân Long chính thức, thức thứ 9, Cửu Long Thăng Thiên." Theo Mục Xuyên tiếng nói vừa ra, sau một khắc, toàn bộ bầu trời bắt đầu sấm sét vang dội. "Giống, giống, giống." Một đạo tiếp một đạo tiếng long ngâm vang vọng chân trời. Một giây sau, chín đầu to lớn ngân long từ không trung bên trong lao nhanh mà qua. Nhìn lên trên trời chín đạo ngân long, Tạ An trong mắt cuối cùng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Song phương chiến đấu lâu như vậy, đây là Tạ An lần thứ nhất lộ ra như thế ngưng trọng biểu lộ. Dưới lôi đài, hoàng tộc một đám thành viên bên trong, đại tông sư cường giả, Nhân Thân Vương trừng lớn hai mắt, rung động nói, cái này chín đầu ngân long khí tức trên thân, rõ ràng đều là đại tông sư đỉnh phong. Thật không nghĩ tới, Mục khách khanh còn có như vậy thần dị thủ đoạn. Lần này, Tạ An muốn có phiền phức. Hắn tương đương với muốn đồng thời đối chiến chín vị đỉnh phong đại tông sư. Một bên Trung Thân Vương, thần sắc ngưng trọng nói, một chiêu này đã vượt ra khỏi đại tông sư đỉnh phong phạm chủ. Như Tạ An có thể đón lấy một chiêu này, đã nói một điểm. Tạ An hắn đã là nhân tiên cảnh phía dưới người thứ nhất. Nghe đến Nhân Thân Vương cùng Trung Thân Vương đối thoại, một đám hoàng tộc thành viên, thần sắc đều có chút ngốc trệ. Bọn họ đáy lòng đều có chút chấn váng. Vừa bước vào đại tông sư sơ kỳ Tạ An, liền muốn trở thành nhân tiên cảnh bên dưới người thứ nhất. Mặc dù bọn hắn đều nghe nói qua Tứ Quý Kiếm Tạ An tên tuổi, thông qua vừa vặn một trận chiến, bọn hắn cũng đều nhìn thấy Tạ An thực lực cường đại, nhưng bọn hắn vẫn là không dám tin tưởng. Đại tông sư sơ kỳ Tạ An liền có thể trở thành nhân tiên cảnh bên dưới đệ nhất cường giả. Nếu thật sự là như thế, cái kia Tạ An về sau lại đột phá, Tạ An có thể hay không có cơ hội lấy đại tông sư cảnh đỉnh phong đi đối chiến nhân tiên cường giả. Nghĩ tới chỗ này, một đám hoàng tộc thành viên đều âm thầm sợ hãi thán phục Tạ An khủng bố tiềm lực. Trên lôi đài, nhìn lên bầu trời bên trên, cái kia chín đầu khí tức kinh khủng ngân long, Tạ An hơi hơi nhắm hai mắt lại. Sau một khắc, Tạ An xung quanh thiên địa linh khí bắt đầu điên cuồng tập hợp. Ngay sau đó, Tạ An bỗng nhiên mở hai mắt ra, nói khẽ, "Bốn mùa luân hồi." Theo Tạ An tiếng nói vừa ra, trên bầu trời đột nhiên rơi ra mông lung mưa xuân. Ngay sau đó, một mảnh tiếp một đám mây bắt đầu tập hợp. Lại tiếp sau đó, chính là từng đạo tỏa ra nồng đậm thu ý của phong, càn quét bầu trời. Cuối cùng, toàn bộ bầu trời bắt đầu đã nổi lên đầy trời tuyết trắng. Đây chính là Tứ Quý Kiếm Pháp tiến giai công pháp, bốn mùa luân hồi. Một chiêu này bốn mùa luân hồi, chính là Tạ An từ Trần Mùi Hương kiếm đạo bên trong sở ngộ ra tân kiếm pháp. Trong lúc nhất thời, cả bầu trời bốn mùa cùng hiện. Nhìn lên bầu trời bên trong, cái này tựa như thần tích thiên địa dị tượng. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt. Một tên võ tướng lẩm bẩm nói, đây chính là trong truyền thuyết Tứ Quý Kiếm sao? Lấy nhân lực, hiệu lệnh thiên địa chi lực. Cái này Tạ An, mới đại tông sư sơ kỳ a. Cái này cũng quá nghịch thiên đi. Tên này võ tướng tiếng nói vừa ra, một tên khác võ tướng cảm khái nói, cái này Tạ An chỉ cần không vấn lạc, sợ rằng tương lai trăm năm, đại hạ cả tòa giang hồ đều đem thuộc về hắn một người. Nghe đến cái này hai tên võ tướng lời nói, phía trước nhất Long Kính Thành khẽ lắc đầu. Đối với cái này hai tên võ tướng lời nói, Long Kính Thành trong lòng có chút xem thường. Hắn thấy Tứ Quý Kiếm Tạ An thiên phú sát thực kinh người, nhưng đại hạ giang hồ sớm đã có một vị kiếm đạo vương giả, chính là vị kia kiếm tiên Trần Tiên Sinh. Theo Long Kính Thành cùng kiếm tiên Trần Mùi Hương so sánh, Tứ Quý Kiếm Tạ An nhiều lắm là chỉ có thể coi là một cái thiên phú không tồi kiếm đạo thiên tài, chỉ có Trần Mùi Hương mới là thiên hạ này kiếm đạo khôi thủ. Trên lôi đài, Tạ An nhìn về phía đối diện Mục Xuyên. Mục Xuyên nhẹ gật đầu, cười vang nói, Tạ An, chúng ta liền dùng một chiêu này phân ra thắng bại đi. Theo Mục Xuyên tiếng nói vừa ra, trên bầu trời cái kia chín đầu khí tức kinh khủng ngân long đồng thời hướng về Tạ An đè xuống. Nhìn thấy một màn này, Tạ An nhẹ nhàng đưa tay vung lên, một máy mắt mưa xuân, hạ vân, gió thu, đông tuyết, mảnh này bốn mùa dị tượng đồng thời ngăn tại Tạ An trước người. Sau một khắc, chín đạo khí tức kinh khủng ngân long cùng cái kia mảnh bốn mùa dị tượng cùng nhau đụng vào nhau. Ầm ầm, một đạo tựa như trời sập tiếng vang truyền ra. Sau đó, cả tòa lôi đài cũng bắt đầu lay động kịch liệt. Nhìn thấy một màn này, Chiến Vương Khương Vô Dạ thần sắc biến đổi, không tốt, bọn họ chiến lực không ngờ chạm đến người tiên môn hạng. Dứt lời, Khương Vô Dạng thân hình lóe lên, bay tới phía trên võ đài. Một giây sau, Khương Vô Dạng đưa tay điều đến từng đạo long khí, là tòa này lôi đài ra cố. Rất nhanh, tại Khương Vô Dạng long khí ra cố phía dưới, lôi đài lắc lư càng ngày càng nhỏ, cho đến ổn định. Nhìn thấy một màn này, một đám Khương thị hoàng tộc thành viên bên trong, một tên tóc bạc phơ hoàng tộc lão giả trầm giọng nói, thật sự là không nghĩ tới hai người này chiến lực đều ngắn ngủi địa đạt tới nhân tiên cảnh giới. Nghe đến tên này hoàng tộc lão giả lời nói, Nhân Thân Vương nhíu mày nói, mười hoàng thúc, ngài vì sao nói như vậy? Tên này tóc trắng hoàng tộc lão giả chính là Khương Huyền Đức thúc phụ thế hệ. Vị này lão giả tóc trắng tại Khương thị hoàng tộc cùng thế hệ bên trong xếp hạng thứ 10. Bởi vậy, Nhân Thân Vương mới sẽ xưng hô hắn là mười hoàng thúc. Nghe đến Nhân Thân Vương hỏi thăm, vị này mười hoàng thúc chậm rãi nói, các ngươi thế hệ trẻ tuổi đều không rõ ràng, tòa này dùng cho thi võ lôi đài chính là ta Khương thị các vị tổ tiên dùng thiên ngoại vẫn thạch xây dựng mà thành. Chỉ có chiến lược đạt tới nhân tiên cảnh mới có thể dung chuyển tòa này lôi đài. Vừa vặn cái này lôi đài kịch liệt lắc lư, chính là bởi vì cái kia Mục Xuyên hai người thực lực chạm đến nhân tiên cảnh. Nghe đến mười hoàng thúc giải thích, một đám hoàng tộc thành viên lúc này mới chợt hiểu. Lúc này bầu trời bên trong tất cả dị tượng đều triệt để tiêu tán. Dưới lôi đài, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn phía trên lôi đài. Trên lôi đài, Tạ An thần sắc bình tĩnh đứng tại chỗ. Tại Tạ An đối diện đứng Mục Xuyên. Lúc này Mục Xuyên bước chân phù phiếm, sắc mặt vô cùng trắng xám. Phúc. Mục Xuyên không thể kiên trì được nữa, một ngụm máu tươi phun ra. Nhìn thấy một màn này, mọi người thần sắc khẽ giật mình. Trên lôi đài, Mục Xuyên đưa tay chậm rãi lau chùi vết máu ở khóe miệng. Sau đó Mục Xuyên nhìn chăm chú lên Tạ An, ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi thắng. Chương 420, các hoàng tử phản ứng. Chương 420, các hoàng tử phản ứng kinh thành. Trên lôi đài, nghe đến Mục Xuyên câu nói này, Tạ An khẽ lắc đầu, Mục tiền bối, vừa vặn một chiêu kia đã hao hết ta tất cả chân khí, bây giờ ta cũng không có những hậu thủ khác, thật muốn tính toán ra ta cũng không tính thắng. Nghe đến Tạ An lời nói, Mục Xuyên mở trừng hai mắt, đi, lão phu biết ngươi đây là tại cho lão phu bậc thang bên dưới. Nói nơi này, Mục Xuyên lắc đầu nói, lão phu sớm đã nói qua, chỉ cần ngươi có thể đón lấy một chiêu này, lão phu liền sẽ chủ động nhận vua. Bây giờ ngươi cũng xác thực tiếp nhận lão phu một chiêu này, lão phu thua không an. Mục Xuyên vô cùng rõ ràng, hắn một chiêu này uy lực xác thực cực lớn, nhưng hắn một chiêu này cũng có một cái vô cùng khuyết điểm chí mạng. Hắn một chiêu này cựu Long Thăng Tiên đối xung quanh thiên địa linh khí yêu cầu vô cùng cao. Sử dụng một chiêu này có một cái cần thiết điều kiện, cái kia chính là Mục Xuyên cần trước đem xung quanh thiên địa linh khí toàn bộ đều tụ lại. Tại bình thường chiến đấu bên trong, đối thủ làm sao lại cho Mục Xuyên cơ hội này? Trước mắt gặp Tạ An tiếp nhận chính mình một chiêu cuối cùng này, Mục Xuyên tự nhiên cũng không có khả năng mặt dạng mày dày tiếp tục chiến đấu. Sau một khắc, Mục Xuyên nhìn hướng trên không Khương Vô Dạng, cất cao giọng nói, Chiến Vương điện hạ, một trận chiến này ta nhận thua. Nghe đến Mục Xuyên lời nói, đứng tại trên không Khương Vô Dạng hơi nhíu mày, ồ, Mục Xuyên, ngươi khẳng định muốn từ bỏ một trận chiến này? Nghe đến Khương Vô Dạng lời nói, Mục Xuyên lắc đầu nói, Chiến Vương điện hạ, cũng không phải là ta nghĩ từ bỏ một trận chiến này, ta đã dùng ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất, nhưng cho dù là dạng này, cũng không thể làm sao Tạ An. Ta dù sao cũng là giang hồ tiền bối, lúc này nhận thua còn có thể lưu một điểm mặt mũi. Như thật chờ Tạ An một chân đem ta đạp xuống lôi đài, vậy ta mặt này liền ném đi được rồi. Nghe đến Mục Xuyên lời nói, Khương Vô Dạng nhẹ gật đầu, tốt. Tất nhiên ngươi đã chủ động nhận thua, vậy ngươi liền lui xuống trước đi. Nghe đến Khương Vô Dạng lời nói, Mục Xuyên nhẹ gật đầu. Sau đó, Mục Xuyên quay đầu, nhìn hướng Tạ An, sang sảng cười một tiếng, Tạ An, không nên quên ngươi đáp ứng lão phu. Chờ đại khảo kết thúc về sau, đi hoàng tộc khách khanh viện tìm lão phu uống rượu. Nghe đến Mục Xuyên lời nói, Tạ An mỉm cười nói, Mục tiền bối yên tâm, vãn bối chắc chắn đến nơi hẹn. Nghe đến Tạ An trả lời, Mục Xuyên nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, Mục Xuyên thân hình lóe lên, trực tiếp hóa thành một đạo trường hồng, rời đi hoàng cung. Xem như đại hạ hoàng tộc thủ tịch khách khanh, Mục Xuyên tự nhiên cũng nắm giữ ở kinh thành ngự không phi hành tư cách. Nhìn qua Mục Xuyên tiêu sái bóng lưng rời đi, một tên võ tướng cảm khái nói, không quản là tứ quý kiếm Tạ An, vẫn là Mục khách khanh, hai người này đều là quang minh lỗi lạc hạ người a. Nghe đến tên này võ tướng lời nói, một tên khác thân hình khôi ngô võ tướng gật đầu nói, đúng vậy a. Tạ An muốn có thể không cần chờ Mục khách khanh sử dụng ra cái kia một chiêu cuối cùng, Mục khách khanh cũng có thể thừa dịp Tạ An đón lấy cái kia một chiêu cuối cùng về sau lại tiếp tục độc thủ. Nhưng hai người đều vẫn là lựa chọn nhìn như ngu xuẩn nhất phương pháp. Nghe đến tên này võ tướng lời nói, Trấn Quốc tướng quân Diệp Vũ Sơn lắc đầu nói, đây cũng không phải là ngu xuẩn, mà là đạo nghĩa giang hồ. Không quản là Mục khách khanh vẫn là Tạ An, đều là chân chính người trong giang hồ. Người trong giang hồ, một lời chính là ra, tứ mã nan truy. Trên lôi đài, Khương Vô Dạng chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống, nhìn phía dưới mọi người. Khương Vô Dạng thần sắc trịnh trọng tuyên bố, bản vương tuyên bố, thi võ thứ ba chiến, người thắng trận, Tạ An. Nghe đến Khương Vô Dạng lời nói, tứ hoàng tử trận doanh, Trần Phượng Thanh trên mặt lộ ra mỉm cười. Đứng tại Trần Phượng Thanh phía trước Lãnh Vô Tình, trên mặt không có biến hóa chút nào. Nhìn thấy một màn này, Trần Phượng Thanh nhìn hướng hắn, nhíu mày nói, Vô Tình huynh, thi võ tam chiến, chúng ta đã đại hoạch toàn thắng, ngươi vì sao không có bất kỳ cái gì phản ứng? Nghe đến Trần Phượng Thanh lời nói, Lãnh Vô Tình thản nhiên nói, không có cái gì tốt kinh hỉ, bản này liền tại dự liệu của chúng ta bên trong. Nghe đến Lãnh Vô Tình lời nói, Trần Phượng Thanh lắc đầu, không nói thêm lời. Khương thị tổ điện, sáu vị hoàng tử chia hai đại trận doanh, giằng co lẫn nhau. Khương thị hoàng tộc lao tổ tông ngồi ở một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, một đạo tiếng bước chân vang lên, tất cả mọi người theo âm thanh nhìn qua. Tại mọi người nhìn kỹ, một tên hoàng tộc thành viên vội vàng chạy đến. Hoàng tộc lao tổ tông mở hai mắt ra, thản nhiên nói, hôm nay thi võ kết quả đã đi ra. Nghe đến Khương thị lao tổ tông hỏi thăm, tên này hoàng tộc thành viên túi người hành lễ, hồi bẩm lao tổ tông, thi võ đã kết thúc, lần này thi võ kết quả đã đi ra. Nghe đến tên này hoàng tộc thành viên lời nói, ở đây sáu vị hoàng tử đồng loạt nhìn phía hắn. Hoàng tộc lao tổ tông ngữ khí bình tĩnh nói đi, kết quả làm sao? Nghe đến hoàng tộc lao tổ tông lời nói, tên này hoàng tộc thành viên cung kính nói, phải. Sau đó tên này hoàng tộc thành viên ánh mắt đảo qua sáu vị hoàng tử, cuối cùng hắn ánh mắt lưu lại tại tứ hoàng tử trên thân Khương Vân Hoa. Nhìn thấy một màn này, tam hoàng tử sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Tại các hoàng tử nhìn kỹ, tên này hoàng tộc thành viên đối tứ hoàng tử Khương Vân Hoa cúi người hành lễ, chúc mừng tứ điện hạ. Hôm nay thi võ ngài chỗ phái ra thi võ nhân viên, tam chiến toàn thắng. Tên này hoàng tộc thành viên tiếng nói vừa ra, tam hoàng tử Khương Hoài An sắc mặt âm trầm nói, cái này sao có thể? Đại tông sư một trận chiến, lão tứ phái người nào xuất chiến? Tên này hoàng tộc thành viên nhiệm vụ chủ yếu chính là hướng các vị hoàng tử thông báo đại khảo tiến trình. Đối mặt Khương Vân Hoa hỏi thăm, tên này hoàng tộc thành viên cấp tốc cho ra trả lời, hồi tam điện hạ, tứ điện hạ đại tông sư nhân tuyển là tứ quý kiếm Tạ An. Nghe đến câu trả lời này, tam hoàng tử Khương Hoài An chau mày, là hắn? Cái này sao có thể? Bản cung nhớ tới vô cùng rõ ràng, trước đó không lâu, cái này tứ quý kiếm Tạ An vẫn là tiểu tông sư cảnh. Nghe đến Khương Hoài An lời nói, tên này hoàng tộc thành viên giải thích nói, tam điện hạ, hôm nay thì võ trên lôi đài, tứ quý kiếm Tạ An cảnh giới xác thực là đại tông sư sơ kỳ. Bệ hạ cũng đích thân xác nhận qua, Tạ An xác thực phù hợp đại tông sư một trận chiến tư cách. Nghe đến tên này hoàng tộc thành viên trả lời, Khương Hoài An chau mày, lẩm bẩm nói, cái này sao có thể? Đại tông sư sơ kỳ Tạ An, làm sao có thể đánh bại Mục Khách Khanh? Đối với Mục Xuyên thực lực, Khương Hoài An vô cùng rõ ràng. Hắn biết rõ, cho dù là Huyền Âm các hạng Hồng Liên đích thân xuất thủ, Mục Xuyên cũng chưa chắc sẽ thua. Nhưng hôm nay, Mục Xuyên vậy mà bại bởi đại tông sư sơ kỳ Tạ An, cái này để Khương Hoài An làm sao có thể tin tưởng? Nghe đến Khương Hoài An lời nói, Khương Vân Hoa thần sắc bình thản nói, tam ca, tứ quý kiếm Tạ An, am hiểu nhất chính là lấy yếu thắng mạnh. Ngươi chẳng lẽ không biết, Tạ An tại tiên tiên cảnh lúc cũng đã có thể vượt cảnh đánh bại tiểu tông sư. Nghe đến Khương Vân Hoa lời nói, tam hoàng tử Khương Hoài An sắc mặt âm trầm, không nói một lời. Nhìn thấy một màn này, tam hoàng tử sau lưng nhị hoàng tử cùng lục hoàng tử liếc nhau, trong lòng hai người đều sinh ra một cỗ cảm giác xấu. Bây giờ đại khảo ba loại khảo hạch, thi văn cùng thi võ, tứ hoàng tử Khương Vân Hoa đã đại hoạch toàn thắng, đại khảo chỉ còn lại có cuối cùng một hạng, tổng hợp thi. Xem ra đến bây giờ, tam hoàng tử trừ phi tại tổng hợp thi đỗ, lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép tứ hoàng tử, nếu không lần này hoàng tộc đại khảo đến người thắng đem hẳn là tứ hoàng tử Khương Vân Hoa. Nghĩ tới đây, nhị hoàng tử cùng lục hoàng tử biểu lộ đều thay đổi đến dị thường khó coi, bọn họ đều vô cùng rõ ràng. Trước mắt hai người bọn họ đều lựa chọn hỗ trợ tam hoàng tử Khương Hoài An, một khi tứ hoàng tử Khương Vân Hoa đăng cơ, hai người bọn họ hạ tràng chắc chắn sẽ không quá tốt. Chương 421, nội loạn. Chương 421, nội loạn kinh thành. Tứ hoàng tử phủ, nghị sự đại sảnh bên trong, Trần Mùi Ương ngồi cao tại chủ vị bên trên, tại phía dưới ngồi Tạ An, Lãnh Vô Tình đám người. Trần Mùi Ương ánh mắt đảo qua mọi người, mỉm cười nói, các ngươi hôm nay đều vất vả, thì võ tam chiến chúng ta đại hoạch toàn thắng, chờ ngày mai tổng hợp thi kết thúc, ta sẽ để cho Vân Hoa đơn độc hướng các ngươi nói cảm ơn. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Tạ An, Lãnh Vô Tình cùng Trần Phượng Thanh ba người biểu lộ đều không có quá lớn biến hóa. Ngược lại là một bên Huyền Âm các tam trưởng lão cùng lão các chủ Hạng Hồng Liên, hai người lẫn nhau trên mặt đồng thời lộ ra vẻ tươi cười. Hạng Hồng Liên cùng tam trưởng lão đồng thời hướng Trần Mùi Ương túi người hành lễ, đa tạ Trần tiên sinh. Nghe đến hai người lời nói, Trần Mùi Ương xua tay, không cần cảm ơn ta, cái này đều là các ngươi nên được. Chờ ngày mai hoàng tộc đại khảo đem chính thức kết thúc, không ngoài dự liệu lời nói, tứ hoàng tử Khương Vân Hoa sẽ trở thành mới đại hạ hoàng đế. Đến lúc đó, tự nhiên chính là mọi người luận công hành thưởng thời điểm. Tam hoàng tử phủ, lúc này mặc dù đêm đã khuya, tam hoàng tử quý phủ nhưng như cũng đèn đuốc sáng trưng. Nghị sự đại sảnh bên trong bóng người nhốn náo, ngồi đầy người, một bộ áo trắng chỉnh tiên sinh thần sắc bình tĩnh. Lúc này toàn bộ nghị sự đại sảnh bên trong bầu không khí vô cùng ngột ngạt, mọi người cao mày không nói một lời. Qua rất lâu, Tần gia đời trước gia chủ Tần Vũ Dương trầm giọng nói, Trình tiên sinh, chúng ta đều dựa theo ngươi nói làm, nhưng hôm nay thi võ một trận chiến chúng ta còn là thua. Tần Vũ Dương tiếng nói vừa ra, đứng tại sau lưng hắn một người đàn ông tuổi trung niên ngựa khí nghiêm túc nói, chúng ta vì thế chuẩn bị nhiều năm, có thể kết quả lại là dạng này. Thi võ ba trận chiến đấu, chúng ta ba trận toàn bộ bại. Trình tiên sinh, ngươi xem như tam điện hạ quý phủ thủ tịch nữ sĩ, tất cả kế hoạch đều là xuất từ ngươi tay, bây giờ ngươi là có hay không nên cho chúng ta một hợp lý giải thích đâu? Cái này người đàn ông tuổi trung niên chính là Dương Châu Tần gia gia chủ đương thời, Tần gia bốn huynh đệ bên trong lão đại Tần Thế Nguyên. Tần Thế Nguyên cũng chính là Tần gia đời trước gia chủ Tần Vũ Dương trưởng tử. Nghe đến Tần gia phụ tử lời nói, nghị sự đại sảnh bên trong tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía mưu sĩ Trình tiên sinh. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Trình tiên sinh thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, làm sao? Bây giờ đại khảo còn chưa kết thúc, các vị liền chuẩn bị để Trình Mỗ làm hình nhân thế mạng. Nghe đến Trình tiên sinh lời nói, Tần Vũ Dương cùng Tần Thế Nguyên hai người thần sắc có chút mất tự nhiên. Trình tiên sinh nhìn hướng hai người, ngữ khí bình tĩnh nói, Tần lão gia chủ, Tần gia chủ, ta nghĩ hỏi các ngươi một vấn đề. Nghe đến Trình tiên sinh lời nói, Tần Vũ Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích, gật đầu nói, nhưng hỏi không sao. Trình tiên sinh thản nhiên nói, đại khảo kế hoạch xác thực đều xuất từ tay ta, nhưng tất cả kế hoạch cũng đều trải qua các ngươi mọi người đồng ý. Như tất cả kế hoạch đều thành công, các ngươi tự nhiên đều có công lao, nhưng vì sao thất bại về sau liền thành một mình ta sai lầm? Nghe đến Trình tiên sinh lời nói, vẻ mặt của tất cả mọi người đều có chút phức tạp. Bọn họ đúng là tính toán để Trình tiên sinh làm hình nhân thế mạng, nhưng bọn họ không nghĩ tới Trình tiên sinh sẽ ở trước mặt tất cả mọi người xuyên phá chuyện này. Điều này không khỏi làm tất cả mọi người có chút xấu hổ. Nhìn xem trầm mặc không lời mọi người, Trình tiên sinh lắc đầu, khẽ thở dài, ta xem như là minh bạch, vì sao chúng ta sẽ thua bởi Tứ Điện Hạ. Nghe đến Trình tiên sinh lời nói, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn hướng hắn, thấy mọi người đều nhìn về chính mình. Trình tiên sinh khỏe miệng nhấc lên một tia nụ cười giễu cợt, lắc đầu nói, các ngươi những người này, nói là vì hỗ trợ Tam Điện Hạ. Nhưng trên thực tế, các ngươi mỗi người đều có chính mình bản tính. Chúng ta này một đám đều mang tâm tư người, tập hợp ở cùng nhau. Từ mặt ngoài nhìn, chúng ta tựa hồ rất cường đại. Nhưng trên thực tế, chỉ cần gặp phải một điểm khó khăn, chúng ta cái này nhìn như cường đại Tam Hoàng tử trận doanh liền sẽ lập tức sụp đổ. Trình tiên sinh nói xong, ánh mắt quét mắt ở đây mọi người. Đối mặt Trình tiên sinh ánh mắt, ở đây mọi người, ánh mắt đều không tự giác địa tránh đi. Nhìn thấy mọi người phản ứng, Trình tiên sinh lắc đầu, cười nhạt nói, các ngươi những người này a, quá coi thường ta Trình Bất Bình. Ta Trình không công bằng tuy là một giới văn nhân, nhưng lại thì sợ gì chết. Nói đến đây, Trình tiên sinh khỏe miệng, dịn ra một vệt máu. Nhìn thấy một màn này, ở đây mọi người, thần sắc đều là khẽ giật mình. Tần Vũ Dương sầm mặt lại nói, Trình tiên sinh, ngươi đang làm cái gì? Nghe đến Tần Vũ Dương lời nói, Trình tiên sinh thần sắc bình tĩnh nhìn hướng hắn, thản nhiên nói, khi biết thi võ kết quả về sau, ta cũng đã uống vào đoạn tràng đan. Nói đến đây, Trình tiên sinh mặt lộ ý trào phúng, ánh mắt đảo qua mọi người nói, bởi vì ta vô cùng rõ ràng, các người đám người này biết được thi võ thông tin về sau, định sẽ đem tất cả trách nhiệm đều đẩy tới trên người ta. Cùng hắn thay các ngươi lưng cái này ngụm ngoan ức, ta không bằng lựa chọn chết. Trình tiên sinh nói xong, cả khuôn mặt đều biến thành màu xanh tím. Nhìn thấy một màn này, Tần gia gia chủ Tần Thế Nguyên trầm giọng nói, không tốt, hắn đây là đoạn tràng đan độc tính phát tác. Tần Thế Nguyên tiếng nói vừa ra, Trình tiên sinh cả người đều hướng về sau ngã xuống, triệt để không có khí tức. Nhìn thấy một màn này, ở đây mọi người đều rơi vào trầm mặc. Ngày mai chính là thi võ cuối cùng một hạng tổng hợp thi, nhưng ngay tại vừa rồi, Tam Hoàng tử trận doanh thủ tịch nữ sĩ lại lựa chọn uống thuốc độc tự sát, cái này cũng mang ý nghĩa, nhìn như cường đại Tam Hoàng tử trận doanh sắp toàn diện sụp đổ. Nghị sự đại sảnh bên trong, ánh mắt mọi người đều nhìn về Tần gia phụ tử. Thanh Liên kiếm trang cao tầng cũng không trước đến nghị sự. Ở đây trong mọi người, địa vị cao nhất chính là Tần gia phụ tử. Bây giờ, Tam Hoàng tử còn tại Khương thị tổ điện, Trình tiên sinh lại uống thuốc độc tự sát. Trong mắt mọi người, Tần gia phụ tử hai người, tự nhiên chính là bọn họ chủ tâm cốt. Tần Vũ Dương cùng Tần Thế Nguyên liếc nhau. Sau đó, Tần Thế Nguyên háng giọng một cái, trấn an mọi người nói, các vị, chúng ta không muốn chịu Trình không công bằng ảnh hưởng. Ta nghĩ các ngươi cũng đều vô cùng rõ ràng. Hoàng tộc đại khảo ba loại khảo hạch bên trong, trọng yếu nhất chính là tổng hợp thi. Tuy nói bây giờ, chúng ta tại thi văn cùng thi võ bên trong liên tiếp thất bại, nhưng chỉ cần chúng ta tại tổng hợp thi bên trong lấy ưu thế tuyệt đối, nghiền ép tứ hoàng tử trận doanh, vậy chúng ta cũng còn có rất lớn cơ hội thắng được. Nói đến đây, Tần Thế Nguyên nhìn hướng mọi người, mỉm cười nói, bây giờ chúng ta còn được đến nhị hoàng tử cùng lục hoàng tử hỗ trợ, ngày mai tổng hợp thi chúng ta ưu thế sẽ càng lớn. Chư vị, các ngươi không cần quá lo lắng, không đến cuối cùng một khắc, thắng bại cũng còn chưa biết. Nghe đến Tần Thế Nguyên lời nói, mọi người tại đây đều nhộn nhịp gật đầu phụ họa, Tần gia chủ nói cực phải. Chúng ta phải lên tinh thần đi, thi văn cùng thi võ đều không trọng yếu, mấu chốt vẫn là xem ngày mai tổng hợp thi. Chỉ cần chúng ta thắng được tổng hợp thi, vẫn là có rất lớn hy vọng. Tần Thế Nguyên lời nói làm ra tác dụng, Tam Hoàng tử trận doanh mọi người đều đem hy vọng đặt ở ngày mai tổng hợp thi đỗ. Nhìn thấy một màn này, Tần Thế Nguyên cùng phụ thân Tần Vũ Dương liếc nhau, hai người trong mắt đều hiện lên một tia thần sắc phức tạp. Chỉ có hai người bọn họ rõ ràng, lấy tứ hoàng tử tại thi văn cùng thi võ bên trong biểu hiện đến xem, cuối cùng này tổng hợp thi, bọn họ đoán chừng cũng rất khó chiến thắng. Chỉ bất quá, những lời này, bọn họ đồng thời không dám nói ra. Một khi đem những lời này nói ra, bọn họ cái này nhìn như cường đại Tam Hoàng tử trận doanh, lập tức liền sẽ sụp đổ. Chương 422, tổng hợp kiểm tra, bắt đầu. Chương 422, tổng hợp kiểm tra, bắt đầu. Kinh thành, hoàng cung, đại điện phía trên. Khương Huyền Đức ngồi tại trên long ỷ, nhìn phía dưới văn võ chúng thần bọn họ. Hôm nay là hoàng tộc đại khảo ngày thứ ba, cũng là hoàng tộc đại khảo cuối cùng một ngày. Nói cách khác, hôm nay là đại hạ quốc tân đế sinh ra ngày. Trên triều đình, cả triều văn võ đều là một mặt nghiêm nghị. Bọn họ lúc này đều đang đợi chờ đợi đại hạ thế lực khắp nơi chi chủ chưa đến. Tổng hợp thi cần các đại thế lực chi chủ đích thân hiện thân. Đây là đại hạ tại kiến quốc mới bắt đầu liền lập xuống quy định. Tổng hợp thi là hoàng tộc đại khảo ba loại bên trong trọng yếu nhất một hạng. Như chỉ dựa vào thư lui tới, chính giữa dễ dàng ra chỗ sơ suất. Dù sao đại hạ thế lực khắp nơi bên trong đều lẫn nhau sắp xếp không ít mật thám, chỉ dựa vào thư đến truyền lại tin tức lời nói, dễ dàng bị đánh cháo. Bởi vậy, đại hạ thành lập mới bắt đầu, Khương thị tiên tổ liền lập xuống đầu này quy định. Tại tổng hợp thi đấu, thế lực khắp nơi chi chủ cần đích thân tiến về kinh thành. Đại điện phía trên, Khương Huyền Đức ngồi tại trên long ỷ, nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, đại điện bên ngoài vang lên một đạo tiếng bước chân. Nghe đến đạo này tiếng bước chân, trên điện một đám văn thần võ tướng đồng thời quay đầu nhìn, chỉ thấy một tên Khương thị hoàng tộc thành viên chính vội vàng chạy đến. Rất nhanh, tên này hoàng tộc thành viên đi tới trong điện, không người nói, bệ hạ, Dương Châu Tần gia gia chủ Tần Thế Nguyên cầu kiến. Nghe đến tên này hoàng tộc thành viên lời nói, ngồi tại trên long ỷ Khương Huyền Đức chậm rãi mở mắt ra, tuyên Tần gia chủ nhập điện. Nghe đến Khương Huyền Đức lời nói, tên này hoàng tộc thành viên không người nói, "Phải. Vậy hạ." Nói xong, tên này hoàng tộc thành viên cấp tốc thối lui ra khỏi đại điện. Nhìn xem tên này hoàng tộc thành viên rời đi bóng lưng, một đám văn thần võ tướng bắt đầu mở rộng nghị luận. Một vị văn thần lắc đầu nói Dương Châu Tần gia chính là Tần Quý phi mẫu tộc. Vị này Tần gia gia chủ hẳn là đến hỗ trợ Tam điện hạ. Nghe đến tên này văn thần lời nói, tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Mọi người đều biết, Tam hoàng tử Khương Hoài An mẫu hậu, Tần Quý phi chính là xuất từ Dương Châu Tần gia. Dương Châu Tần gia là Tam hoàng tử ủng hộ lớn nhất người. Lần này tổng hợp thi, Dương Châu Tần gia cái thứ nhất đứng ra, cũng tại mọi người dự đoán bên trong. Rất nhanh, lúc trước tiên kia hoàng tộc thành viên dẫn đầu xuống, Dương Châu Tần gia gia chủ, Tần Thế Nguyên chậm rãi đi vào đại điện. Tần Thế Nguyên ánh mắt đảo qua trên đại điện văn võ chúng thần. Sau đó, Tần Thế Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía trên Long ỷ Khương Huyền Đức. Ngay sau đó, Tần Thế Nguyên cúi người hành lễ, "Tần gia Tần Thế Nguyên, bái kiến bệ hạ." Khương Huyền Đức nhìn chăm chú lên phía dưới Tần Thế Nguyên, mỉm cười nói, "Tần gia chủ, nhiều năm không thấy, Tần lão gia chủ còn tốt." Tần Thế Nguyên là Tần Quý phi thân đại ca. Nếu dựa theo dân quan hệ giữa mà nói, Khương Huyền Đức xem như là Tần Thế Nguyên thân muội phu. Đương nhiên, đại hạ bát đại thế lực, gần như mỗi một nhà thế lực đều cùng Khương thị hoàng tộc có thông gia. Đối với cái này, không quản là Khương thị hoàng tộc, vẫn là bát đại thế lực, đều đã tập mãi thành thói quen. Bát đại thế lực đều là Khương thị hoàng tộc con dân, quân thần quan hệ không thể loạn. Tần Thế Nguyên tự nhiên không dám, thật xưng hô hoàng đế Khương Huyền Đức là muội phu. Nghe đến Khương Huyền Đức chào hỏi, Tần Thế Nguyên mỉm cười nói, "Tạ bệ hạ nhớ mong, gia phụ tất cả mạnh khỏe." Nghe đến Tần Thế Nguyên lời nói, Khương Huyền Đức nhẹ gật đầu. Sau đó, hai người hàn huyên một lát, cuối cùng tiến vào chính đề. Tần Thế Nguyên nhìn hướng Khương Huyền Đức, thần sắc nghiêm nghị nói, "Bệ hạ, bây giờ chính vào hoàng tộc đại khảo. Chúng ta Dương Châu từ trên xuống dưới nhà họ Tần, đều cho rằng Tam điện hạ chính là một đời minh chủ. Lần này tổng hợp thi, chúng ta Dương Châu Tần gia đều duy trì Tam điện hạ." Nghe đến Tần Thế Nguyên lời nói, trên điện mọi người, trên mặt đều lộ ra không ngoài dự đoán biểu lộ. Trên long ỷ, Khương Huyền Đức chậm rãi gật đầu, "Làm phiền Tần gia chủ. Mời Tần gia chủ ở một bên ngồi tạm nghỉ ngơi." Khương Huyền Đức tiếng nói vừa ra, một tên hoàng tộc thành viên cấp tốc tiến lên, đối Tần Thế Nguyên nói, "Tần gia chủ, xin mời đi theo ta." Nghe đến tên này hoàng tộc thành viên lời nói, Tần Thế Nguyên nhẹ gật đầu, "Làm phiền." Nói xong, Tần Thế Nguyên đi theo tên này hoàng tộc thành viên, đi tới đại điện một bên. Tại chỗ này, theo thứ tự trưng bày 10 cái chỗ ngồi. Tên này hoàng tộc thành viên chỉ vào một tấm trong đó chỗ ngồi, đối Tần Thế Nguyên nói, "Tần gia chủ, mời ngồi vào đi." Tấm này chỗ ngồi, xếp hạng không cao cũng không thấp, vừa lúc là thứ 5. Nhìn thấy một màn này, Tần Thế Nguyên ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhẹ gật đầu, hướng tấm thứ 5 ghế tựa ngồi đi. Đại điện phía trên, chờ Tần Thế Nguyên vào chỗ phía sau. Trên điện một đám văn võ đại thần lại lần nữa mở rộng nghị luận. Chúng ta đại hạ bát đại thế lực bên trong, Dương Châu Tần gia cái thứ nhất trình diện. Bây giờ, Tam điện hạ đã được đến một thế lực hỗ trợ. Ta đoán chừng, bên dưới một cái gia trận, hẳn là tứ điện hạ người ủng hộ. Ta nhìn chưa hẳn. Các hoàng tử bên trong, Tam điện hạ lấy được thế lực hỗ trợ nhiều nhất. Tứ điện hạ mặc dù ẩn giấu đi không ít con bài chưa lật, nhưng nội tình chưa hẳn so ra mà vượt Tam điện hạ. Theo ta thấy a, cái này tổng hợp thi, tứ điện hạ muốn thắng, vô cùng khó. Lúc này, đại điện bên ngoài vang lên lần nữa một đạo tiếng bước chân. Mọi người lại lần nữa theo tiếng kêu nhìn lại. Một tên khác hoàng tộc thành viên bước nhanh hướng trong điện đi tới. Rất nhanh, tên này hoàng tộc thành viên đứng tại đại điện phía trên, nhìn xem trên long ỷ Khương Huyền Đức. Tên này hoàng tộc thành viên không người nói, khởi bẩm bệ hạ, Kinh Châu Huyền Âm các chủ, hạ thượng an cầu kiến. Nghe đến tên này hoàng tộc thành viên lời nói, Khương Huyền Đức nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói, tuyên hạng các chủ vào điện. Nghe đến Khương Huyền Đức lời nói, tên này hoàng tộc thành viên không người nói, phải, bệ hạ. Nói xong, tên này hoàng tộc thành viên thần tốc rời đi. Nhìn thấy một màn này, một tên văn thần gật đầu nói, Huyền Âm các hẳn là đến hỗ trợ tứ hoàng tử điện hạ. Dù sao, đoạn thời gian trước, Huyền Âm các tam trưởng lao vẫn luôn canh giữ ở tứ hoàng tử quý phủ. Tại trước mấy ngày, Huyền Âm các liền sớm đã biểu lộ thái độ, kinh thành tất cả mọi người rõ ràng, Huyền Âm các đã từ đại hoàng tử trận doanh chuyển ném đến tứ hoàng tử trận doanh. Rất nhanh, tại vừa vặn tên kia hoàng tộc thành viên dẫn đầu xuống, Huyền Âm các chủ, Hạng Thượng An cất bước đi vào đại điện. Nhìn thấy trên long ỷ Khương Huyền Đức phía sau, Hạng Thượng An lập tức không người nói, Huyền Âm các Hạng Thượng An, bái kiến thánh đức bệ hạ. Trên long ỷ, Khương Huyền Đức nhìn hướng Hạng Thượng An, mỉm cười nói, Hạng các chủ từ Kinh Châu chạy đến, vất vả. Nghe đến Khương Huyền Đức lời nói, Hạng Thượng An lắc đầu nói, hồi bệ hạ, đại khảo chính là ta đại hạ quốc một đại thịnh sự. Chúng ta Huyền Âm các, thân là đại hạ con dân, tự nhiên cũng nên tận một phần tâm. Nói đến đây, Hạng Thượng An ánh mắt đảo qua mọi người, cất cao giọng nói, tứ hoàng tử điện hạ, được thiên hạ văn nhân ủng hộ, là hiếm có một vị nhân quân. Chúng ta Huyền Âm các cũng hy vọng tứ điện hạ có khả năng thuận lợi đăng cơ. Ta đại biểu Kinh Châu Huyền Âm các chúng đệ tử, hỗ trợ tứ hoàng tử điện hạ. Nghe đến Hạng Thượng An lời nói, Khương Huyền Đức nụ cười trên mặt không thay đổi, gật đầu nói, mời Hạng các chủ vào chỗ. Hạng Thượng An nhẹ gật đầu, tạ bệ hạ. Nói xong, Hạng Thượng An liền theo tên kia hoàng tộc thành viên đi chấp điện. Lúc này, võ tướng trong trận doanh, một tên võ tướng nhìn xem Hạng Thượng An bóng lưng, cau mày nói, a, không phải đều nói Huyền Âm các chủ mới tiên thiên cảnh định phong sao? Ta vì sao tại cái này vị trên thân Hạng các chủ cảm thấy tiểu tông sư cảnh khí tức? Tên này võ tướng tiếng nói vừa ra, một tên khác võ tướng gật đầu nói, không sai, ta cũng phát giác điểm này. Nhìn tới, sự thật cùng nghe đồn có chút sai lệch a. Vị này hạng các chủ, đúng là một vị tiểu tông sư cường giả. Cái này hai tên võ tướng đều là tiểu tông sư cảnh cường giả. Hai người đều phát giác hạng thượng an trên thân tiểu tông sư cảnh khí tức. Chương 423, các phương đăng tràng. Chương 423, các phương đăng tràng. Kinh thành, đại điện một bên. Tại phía trước tên kia hoàng tộc thành viên dẫn đầu xuống. Hạng thượng an đi tới cái kia 10 cái chỗ ngồi phía trước. Vị này hoàng tộc thành viên chỉ vào một tấm trong đó ghế tựa nói, "Hạng các chủ, mời ngồi vào." Cái ghế kia xếp ở vị trí thứ 6. Lúc này, nhìn thấy Hạng thượng an tới, một bên Tần Thế Nguyên chủ động chào hỏi, "Hạng các chủ, đã lâu không gặp." Hạng thượng an mỉm cười nói, "Tần gia chủ, vẫn là ngươi tới sớm nhất ta." Hai người đều là chúa tể một phương thế lực chi chủ, lẫn nhau tự nhiên cũng đều quen thuộc. Rất nhanh, Hạng thượng an ngồi tại tấm thứ 6 trên ghế ngồi. Nhìn thấy một màn này, Tần Thế Nguyên có chút nhíu mày, "Hạng các chủ thế nhưng là đến hỗ trợ tứ hoàng tử." Đối mặt Tần Thế Nguyên hỏi thăm, Hạng thượng an nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói, "Không sai." Nói xong, Hạng thượng an nhìn hướng Tần Thế Nguyên, mỉm cười nói, "Tần gia chủ, các ngươi Tần gia nhất định là hỗ trợ Tam hoàng tử a." Tần Thế Nguyên thần sắc không thay đổi, bình tĩnh nói, "Đó là tự nhiên. Chúng ta Tần gia chính là Tần quý phi mẫu tộc, Tam hoàng tử chính là Tần quý phi chi tử, chúng ta Tần gia đương nhiên phải hỗ trợ hắn." Hạng thượng an nghe vậy, gật đầu nói, "Vậy cũng đúng." Tần Thế Nguyên nhìn chăm chú lên Hạng thượng an, nhíu mày nói, "Hạng các chủ, ta có một vấn đề, không biết có nên hỏi hay không?" Nghe đến Tần Thế Nguyên lời nói, Hạng thượng an lông mày nhíu lại, "Tần gia chủ, nhưng hỏi không sao cả. Chỉ cần là ta có thể nói, đều sẽ biết gì nói đấy." Hạng thượng an dù sao cũng là chúa tể một phương thế lực chi chủ. Câu trả lời của hắn, cũng là giọt nước không lọt. Nghe đến hạng thượng an trả lời, Tần Thế Nguyên ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, "Trước đó, tứ hoàng tử vẫn luôn thanh danh không hiển hách. Hạng các chủ, các ngươi Huyền Âm các tại sao lại đột nhiên lựa chọn tứ hoàng tử?" Nghe đến Tần Thế Nguyên vấn đề, hạng thượng an ánh mắt khẽ nhúc nhích, bình tĩnh nói, "Rất đơn giản. Tứ điện hạ vốn là Tiềm Long tại Uyên. Chúng ta Huyền Âm các tam trưởng lão đã từng thấy qua tứ điện hạ một mặt. Nàng kết luận tứ điện hạ tuyệt không phải trong ao vật. Chúng ta đều vô cùng tin tưởng tam trưởng lão phán đoán, cho nên lựa chọn tứ điện hạ." Nghe đến hạng thượng an trả lời, Tần Thế Nguyên cau mày nói, "Chỉ đơn giản như vậy?" Nghe đến Tần Thế Nguyên lời nói, hạng thượng an nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, "Đúng, chỉ đơn giản như vậy." Tần Thế Nguyên cau mày nói, "Các ngươi Huyền Âm các phía trước đều không có làm sao hiểu qua tứ hoàng tử, liền dám toàn lực cùng hộ hắn. Nếu là tứ hoàng tử thất bại." Không đợi Tần Thế Nguyên lời nói xong, hạng thượng an liền lắc đầu ngắt lời nói, "Tứ điện hạ sẽ không thua. Sự thật cũng chứng minh điểm này. Thi văn cùng thi võ, tứ điện hạ lấy ưu thế tuyệt đối dẫn trước. Cái này đủ để chứng minh, tất cả hoàng tử bên trong, tứ điện hạ mới là nhất có nhìn đẳng cơ." Nghe đến hạng thượng an lời nói, Tần Thế Nguyên rơi vào trầm mặc. Đại điện phía trên, thứ ba hoàng tộc thành viên cất bước đi vào đại điện. Trên đại điện, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn sang. Tại mọi người nhìn kỹ, tên này hoàng tộc thành viên hướng Khương Huyền Đức không người nói, "Bệ hạ, Thanh Liên kiếm trang trang chủ, Hoắc Tư cầu kiến." Lúc này, đại điện phía trên lại vang lên một đạo tiếng bước chân. Thứ tư hoàng tộc thành viên bước nhanh đi vào đại điện. Tại mọi người nhìn kỹ, tên này hoàng tộc thành viên cung kính nói, "Bệ hạ, Lương Châu thất đao môn đại môn chủ, Đường Mạc cầu kiến." Nghe đến hai người này lời nói, trên đại điện văn võ đám quần thần đều là khẽ giật mình. Một tên võ tướng cao mày nói, "Thanh Liên kiếm trang trang chủ Hoắc Tư, ta xác thực biết, nhưng thất đao môn đại môn chủ khi nào biến thành cái này Đường Mạc?" Tên này võ tướng tiếng nói vừa hạ xuống bên dưới, một tên khác võ tướng giải thích nói, "Lam Minh, ngươi có chỗ không biết, cái này thất đao môn nguyên lai đại môn chủ Đường Nghiên tại đánh với Bách Lý Thu một trận bên trong vẫn lạc. Bây giờ vị này thất đao môn tân nhiệm đại môn chủ chính là Đường Nghiên duy nhất tốt tử." Nhắc tới cái này Đường Mạc, mặc dù tuổi trẻ nhưng đã từng là Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng 5 ngày trước mới. Nghe đến hai người này đối thoại, mọi người cũng rõ ràng Đường Mạc thân phận. Khương Huyền Đức nhìn hướng hai tên hoàng tộc thành viên, bình tĩnh nói, "Tuyên Hoắc trang chủ cùng Đường môn chủ vào điện." Nghe đến Khương Huyền Đức lời nói, hai tên hoàng tộc thành viên đồng thời không người nói, "Phải, bệ hạ." Hai người nói xong cấp tốc lui ra. Sau một lúc lâu, Thanh Liên kiếm trang trang chủ Hoắc Tư cùng thất đao môn Đường Mạc đồng thời đi vào đại điện. Nhìn thấy trên long ỷ Khương Huyền Đức, Hoắc Tư cùng Đường Mạc hai người đồng thời không người nói, "Thanh Liên kiếm trang Hoắc Tư, thất đao môn Đường Mạc, bái kiến bệ hạ." Nghe đến hai người lời nói, Khương Huyền Đức xua tay, "Hai vị bình thân, hai người các ngươi riêng phần mình là vì vị kia hoàng tử mà đến." Nghe đến Khương Huyền Đức hỏi thăm, Hoắc Tư ngẩng đầu, ngữ khí bình tĩnh nói, "Tam hoàng tử thường có hiền danh, chúng ta Thanh Liên kiếm trang trên dưới đều duy trì tam hoàng tử." Hoắc Tư nói xong nhìn hướng bên người Đường Mạc. Nhìn thấy Hoắc Tư nhìn tới, Đường Mạc trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười nói, "Chúng ta thất đao môn lựa chọn hỗ trợ tứ hoàng tử." Nghe đến Đường Mạc lời nói, mọi người tại đây đều là khẽ giật mình. Một tên võ tướng cao mày nói, "Lương Châu thất đao môn không phải hỗ trợ ngũ hoàng tử sao?" Nghe đến tên này võ tướng lời nói, đứng tại phía trước trấn quốc tướng quân Diệp Vũ Sơn trầm giọng nói, "Ngươi còn không hiểu được sao? Thương thị tổ địa bên trong còn lại mấy vị hoàng tử đã hoàn thành đứng đội, thì võ thời điểm trừ tứ hoàng tử cùng tam hoàng tử bên ngoài, còn lại hoàng tử đều lựa chọn từ bỏ. Sớm tại khi đó, còn lại mấy vị hoàng tử liền đã riêng phần mình hoàn thành đứng đội. Bây giờ nhìn tới, ngũ hoàng tử cùng đại hoàng tử đều lựa chọn đứng tại tứ hoàng tử một phương." Ngồi tại trên long ỷ Khương Huyền Đức nhìn hướng Hoắc Tư cùng Đường Mạc, gật đầu nói, "Hai vị vất vả, trước đến một bên nghỉ ngơi đi." Khương Huyền Đức nói xong, Hoắc Tư cùng Đường Mạc đồng thời không người nói, "Tạ bệ hạ." Hai người nói xong, đi theo hai tên dẫn đường hoàng tộc thành viên rời đi. Nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, một vị văn thần chậm rãi nói, bây giờ đã có bốn phương thế lực đăng tràng. Dương Châu, Tần gia cùng Thanh Liên kiếm trang đều lựa chọn hỗ trợ Tam hoàng tử. Huyền Âm các cùng Thất Đao môn thì lựa chọn hỗ trợ Tứ hoàng tử. Hiện nay đến xem, hai vị hoàng tử lực lượng tương đương a. Vị này văn thần tiếng nói vừa hạ xuống bên dưới, đại điện bên ngoài lại vang lên hai đạo tiếng bước chân. Rất nhanh, hai tên hoàng tộc thành viên đi vào đại điện, không người nói, vậy hạ, Tiến Châu Kim Cương tự phương trượng, văn không cầu kiến. Vũ Châu Tào gia gia chủ, Tào Kính cầu kiến. Mọi người nghe vậy, đều là khẽ giật mình. Lại là hai thế lực lớn chi chủ đến. Khương Huyền Đức bình tĩnh nói, tuyên văn không phương trượng cùng Tào gia chủ nhập điện. Rất nhanh, Kim Cương tự phương trượng văn không cùng Tào gia gia chủ Tào Kính, đồng thời bước vào trong điện. Hai người hướng Khương Huyền Đức không người nói, Kim Cương tự văn không, Tào gia Tào Kính, bái kiến bệ hạ. Khương Huyền Đức đối với hai người xua tay nói, hai vị bình thân. Các ngươi hai vị là vì vị kia hoàng tử mà đến. Nghe đến Khương Huyền Đức hỏi thăm, hai người lẫn nhau đồng thanh nói, hồi bệ hạ. Kinh Châu Kim Cương tự hỗ trợ Tam hoàng tử điện hạ. Vũ Châu Tào gia hỗ trợ Tam hoàng tử điện hạ. Nghe đến hai người này lời nói, đại điện phía trên mọi người thần sắc đồng thời khẽ giật mình. Cái gì? Cái này hai thế lực lớn đều duy trì Tam hoàng tử. Cái kia Tam hoàng tử không phải có bốn cỗ thế lực cùng hộ sao? Đại hạ tổng cộng mới bắt đại thế lực, Tam hoàng tử đã thu được bốn cỗ thế lực hỗ trợ. Thật sự là khó có thể tin a. Cái này, Tứ hoàng tử làm sao có thể mới thắng qua Tam hoàng tử? Đang lúc mọi người nghị luận lúc, lại có hai tên hoàng tộc thành viên vội vàng chạy vào đại điện. Hai người hướng Khương Huyền Đức không mình hành lễ, cung kính nói, bẩm báo bệ hạ. Nhân tiên chủng Tam Thu sứ giả, Văn Thiên Kỳ cầu kiến. Kiếm tiên Trần Mùi Lương sứ giả, Tạ An cầu kiến. Chương 424, cuối cùng đăng tràng chương 424, cuối cùng đăng tràng kinh thành. Đại điện phía trên, bốn người đứng đối mặt nhau. Bên trái hai người, theo thứ tự là Kim Cương tự phương trượng Văn Không cùng Tào gia gia chủ Tào Kính. Phía bên phải hai người thì là Tạ An cùng thư viện đại tiên sinh, Văn Thiên Kỳ. Khương Huyền Đức nhìn xem Tạ An cùng Văn Thiên Kỳ hai người, nếu mày nói, hai người các ngươi là đại biểu chủ viện chủ cùng Trần Kiếm Tiên mà đến. Nghe đến Khương Huyền Đức lời nói, Tạ An cùng Văn Thiên Kỳ liếc nhau. Sau đó, hai người đồng thời gật đầu, hồi bệ hạ, đúng vậy. Nghe đến hai người trả lời, Khương Huyền Đức nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói, dựa theo lệ cũ, nhân tiên cảnh sứ giả cần đưa ra có thể chứng minh thân phận đồ vật. Nói đến đây, Khương Huyền Đức nhìn hướng hai người, nếu mày nói, chủ viện chủ cùng Trần Kiếm Tiên có thể từng cho các ngươi có thể chứng minh thân phận tín vật. Nghe đến Khương Huyền Đức lời nói, Tạ An cùng Văn Tiên Kỳ hai người liếc mắt nhìn nhau. Đối với cái này, bọn họ đã sớm chuẩn bị. Sau một khắc, Văn Tiên Kỳ từ trong tay áo lấy ra một chi đen bút. Tại mọi người nhìn kỹ, Văn Tiên Kỳ cầm bút hướng lên bầu trời, nhẹ nhàng gạch một cái. Một giây sau, một cỗ đặc thù huyền ảo khí tức tràn ngập toàn bộ đại điện. Đứng tại sau lưng Khương Huyền Đức, Tô Tổng quản lông mày nhíu lại. Ngay sau đó, Tô Tổng quản thân hình lóe lên, ngăn tại Khương Huyền Đức trước người. Lúc này, Tô Tổng quản chính một mặt nghiêm túc nhìn về phía trước. Cố kia đen trong bút khí tức, tuyệt đối là nhân tiên cảnh không thể nghi ngờ. Nhìn thấy một màn này, Khương Huyền Đức chậm rãi nói, "Rất tốt, ngươi đã chứng minh thân phận của ngươi, có thể thu hồi cái này nhân tiên tín vật." Nghe đến Khương Huyền Đức lời nói, Văn Thiên Kỳ khẽ mỉm cười, thu hồi cái này chi thần bí đen bút. Khương Huyền Đức sau khi nói xong, đem ánh mắt nhìn về phía Tạ An. Nhìn thấy Khương Huyền Đức ánh mắt, Tạ An không do dự nữa, từ trên thân lấy ra một bức họa. Sau đó, tại đại điện mọi người nhìn kỹ, Tạ An chậm rãi đem bức họa này mở ra. Rất nhanh, trong họa cảnh tượng hiện ra ở trước mặt mọi người. Trong họa chỉ có một thanh kiếm, cũng không có hắn vật. Lúc này, một cỗ kinh thiên động địa kiếm ý từ bức họa này bên trong phóng thích mà ra. Mọi người tại đây tất cả giật mình. Tại cái này cỗ quần quần kiếm ý bên dưới, vô luận là tiên thiên cường giả, vẫn là tông sư cường giả, đều tựa như con kiến hơi nhỏ yếu. Đúng lúc này, một thân ảnh chợt lóe lên, hiện thân tại đại điện phía trên. Mọi người đồng thời nhìn, người đến chính là đại hạ thủ hộ giả, Chiến Vương Khương Vô Dạng. Lúc này, Khương Vô Dạng chính một mặt ngưng trọng nhìn xem Tạ An trong tay bức họa kia. Khương Vô Dạng trầm giọng nói, "Tạ An, ngươi có thể thu hồi bức họa này. Bản vương có thể làm chứng, đây đúng là Trần Kiếm Tiên họa." Nghe đến Khương Vô Dạng lời nói, Tạ An nhẹ gật đầu, "Được rồi, Chiến Vương điện hạ." Nói xong, Tạ An trịnh trọng thu hồi bức họa kia. Nhìn thấy một màn này, Khương Vô Dạng tâm cũng cuối cùng để xuống. Nhìn qua Khương Vô Dạng cái kia biểu lộ như chút được gánh nặng, một tên võ tướng nhíu mày, nhỏ giọng nói, "Vị kia Trần Kiếm Tiên thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Vì sao ngay cả Chiến Vương điện hạ đều cẩn thận như vậy?" Nghe đến tên này võ tướng lời nói, Trấn Quốc tướng quân Diệp Vũ Sơn quay đầu nhìn hắn một cái, bình thản nói, "Trần Kiếm Tiên loại kia nhân vật thần tiên, chúng ta người phàm không thể nhìn trộm thực lực chân chính, nhưng có một chút có thể xác nhận, bản thân đại hạ lập quốc đến nay, Trần Kiếm Tiên là vị thứ nhất ở kinh thành cùng Khương thị hoàng tộc khai chiến về sau, bình yên rời đi người. Bởi vậy có thể thấy được, vị này Trần Kiếm Tiên thực lực, bao gồm Diệp Vũ Sơn ở bên trong, ở đây một đám võ tướng đều nghe nói qua, Trần Mùi Lương cùng Khương thị hoàng tộc trận chiến kia, nhưng trong đó nội tình, trừ Khương thị lao tổ tông cùng Chiến Vương Khương Vô Dạng bên ngoài, những người khác không được biết, bọn họ không hề rõ ràng. Lúc trước Trần Mùi Lương ở kinh thành lúc, còn có ma thần đế vị này giúp đỡ. Không những như vậy, lúc ấy, bên cạnh Sở Huyền bị kia Thúy Hoa lệnh bài màu xanh cũng làm ra mấu chốt tác dụng. Nếu không phải như vậy, lấy lúc trước Trần Mùi Lương thực lực, cũng vô pháp toàn thân trở ra. Chỉ bất quá, lúc này không giống ngày xưa. Lấy bây giờ Trần Mùi Hương thực lực, Khương thị hoàng tộc xác thực không cách nào giữ hắn lại. Đại điện phía trên, Khương Huyền Đức nhìn hướng Tạ An hai người, bình tĩnh hỏi, hai người các ngươi lại là vị kia hoàng tử mà đến? Nghe đến Khương Huyền Đức hỏi thăm, Tạ An cùng Văn Tiên Kỳ liếc nhau. Một giây sau, hai người đồng thanh nói, chủ viện chủ cùng Trần Kiếm Tiên đều duy trì tứ hoàng tử điện hạ. Nghe đến hai người lời nói, một vị võ tướng nhíu mày nói, tam hoàng tử điện hạ có bốn cỗ thế lực hỗ trợ, tứ hoàng tử điện hạ có hai cỗ thế lực cộng thêm hai vị nhân tiên cường giả hỗ trợ, bây giờ hai cái vị này điện hạ lại đánh thành ngang tay a. Nghe đến tên này võ tướng lời nói, một tên khác võ tướng gật đầu nói, đúng vậy a. Vừa bắt đầu bốn cỗ thế lực đồng thời hỗ trợ tam hoàng tử, ta còn tưởng rằng tam hoàng tử điện hạ chắc chắn sẽ cầm xuống tổng hợp thi, ai ngờ hai vị nhân tiên sứ giả lại hiện thân, cái này tổng hợp thi kết quả cuối cùng lại có chút treo a. Lúc này Khương Huyền Đức nhìn xem trên đại điện bốn người, mỉm cười nói, bốn vị, bây giờ khoảng cách tổng hợp thi kết thúc còn có chút thời gian, các ngươi đều trước đi một bên nghỉ ngơi một lát đi. Nghe đến Khương Huyền Đức lời nói, bốn người đồng thời không người nói, phải, tạ bệ hạ. Khoảng cách tổng hợp thi kết thúc còn có một canh giờ, Khương Huyền Đức cùng cả triều văn võ bọn họ cũng còn cần tiếp tục chờ đợi, nhìn sẽ hay không có thế lực khác chi chủ hoặc là nhân tiên cường giả trước đến. Đương nhiên liền hiện nay mà nói, bát đại thế lực đã đến sáu phương, mặt khác hai thế lực lớn cũng gần như không có khả năng trình diện, còn lại cái kia hai thế lực lớn chính là Từ Châu Liễu gia cùng Vân Châu Bạch gia. Hai cái này bên trong, Từ Châu Liễu gia đã bị Giang Tuyết Trúc đến phủ diệt tộc, Vân Châu Bạch gia thì là bị Long Kính Thành dẫn người tới cửa diệt gần chín thành Bạch gia người. Bây giờ Từ Châu Liễu gia đã là chỉ còn trên danh nghĩa, Liễu gia chân chính dòng chính chỉ còn lại bị Bắc Man Đế quốc cứu đi Liễu Thanh Sơn, Vân Châu Bạch gia cũng là mười không còn một. Bạch gia sớm đã tuyên bố phong phủ 30 năm, không tại hiện thế. Trên thực tế, bây giờ Đại Hạ quốc chỉ có thể coi là lục đại bá chủ thế lực. Liễu gia cùng Bạch gia sớm đã không có thành là chúa tể một phương thế lực tư cách. Đến mức nói nhân tiên cường giả, Đại Hạ tổng cộng cứ như vậy mấy vị nhân tiên. Trần Mùi Hương cùng Trùng Tam Thu đều xem như là tân tấn nhân tiên. Uy tín lâu năm nhân tiên, tổng cộng liền ba vị. Khương thị lão tổ tông, Trấn Bắc Vương Long Thiếu Tiên, trên giang hồ vị kia ẩn tiên. Ba vị này gần như cũng không thể có mặt trận này đại khảo. Đại điện phía trên, mọi người trong lòng đều rõ ràng, không có gì bất ngờ xảy ra. Trận này tổng hợp thi chính là lấy hai vị hoàng tử thế hòa thu tràng. Mặc dù tổng hợp thi không có phân ra chân chính thắng bại, nhưng tại phía trước thi văn cùng thi võ bên trong, tứ hoàng tử Khương Vân Hoa có ưu thế thật lớn. Tổng hợp xuống, lần này hoàng tộc đại khảo, thắng được người nhất định là tứ hoàng tử Khương Vân Hoa. Đúng lúc này, một đạo tiếng bước chân vang lên lần nữa. Lại một tên hoàng tộc thành viên chậm rãi đi vào đại điện. Nhìn thấy một màn này, trên điện mọi người, thần sắc đều là khẽ giật mình. Một vị võ tướng cao mày nói, còn sẽ có phương nào thế lực ra sân? Rất nhanh, tên này hoàng tộc thành viên đi đến trong điện, đối Khương Huyền Đức không người nói, vậy hạ, Sở Châu, Sở thị hoàng tộc thái tử, Sở Huyền phái sứ giả cầu kiến. Nghe đến tên này hoàng tộc thành viên lời nói, ở đây mọi người thần sắc đều là khẽ giật mình. Sở Châu thái tử Sở Huyền, xác thực bọn họ đều quên, Đại Hạ tuy chỉ có bát cổ bá chủ thế lực, nhưng có Cửu Châu, cái này còn lại một châu chính là Sở Châu. Đứng tại trên đại điện mọi người đều vô cùng rõ ràng, Sở Châu nhìn như là cái chín không quản khu vực, trên thực tế Sở Châu nhưng là tiền triều Sở thị hoàng tộc địa bàn. Lúc này mọi người trong lòng đều có một cái nghi vấn, bọn họ đều không hiểu lấy Khương thị hoàng tộc cùng Sở thị hoàng tộc quan hệ, vị kia Sở thị thái tử tại sao lại phái người cho đến.